Chương 110, Vương hậu sắp chia tay lễ vật 2, chương 110, Vương hậu sắp chia tay lễ vật 2. Một lần nữa trở lại phòng họp, không khí rõ ràng so trước đó muốn hòa hoãn rất nhiều. Vừa vào cửa, Dụ Dỡ liền cầm lấy một tấm vừa mới viết xong tờ giấy đưa cho Ngân Dực gia tộc trực luân phiên chủ tịch. Người sau khi xem, sắc mặt hòa hoãn rất nhiều. Ám Dực gia tộc tộc trưởng tự mình gửi tin giải thích, mặt mũi này vẫn là phải cho. Rất nhanh, đám người bắt đầu nhằm vào trước đó Dụ Dỡ đề án triển khai thảo luận. Chủ yếu vẫn là nhìn ý xạ bợ là ý kiến. Nếu là chính chủ đồng ý, vậy liền tất cả đều dễ nói chuyện. Nếu là còn có ý kiến, vậy ngươi Ám Dực gia tộc liền tự nghĩ biện pháp làm việc đi. Tại mọi người trong ánh mắt, Y Sạ Bợ Lạ bình tĩnh nói ra ý kiến của mình, lần này hắc mộ sự tình dù sao cũng là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, đã như vậy, chúng ta Kim Dực gia tộc liền lui một bước, tạm thời theo ý của các ngươi xử lý đi. Bất quá cái kia nửa thành lợi nhuận không thể chỉ là miệng ước định, sẽ rơi xuống mặt giấy hiệp nghị, mà lại các ngươi tộc trưởng nhất định phải ký tên. Y Sạ Bợ Lạ phía trước câu nói kia còn tốt, một câu cuối cùng sẽ cùng tại nói, ta không tin được các ngươi Ám Dực gia tộc tín dự, trừ phi đạt được các ngươi tộc trưởng tự mình hứa hẹn. Chỉ cần các ngươi Ám Dực có ra mặt giấy như vậy, tộc trưởng ký qua chữ cũng có thể không nhận. Dù giờ ngược lại là phát huy tác phong trước sau như một, đối với Ỷ Xạ Bợ Lạ lời trong lời ngoài chào phúng phảng phất không nghe thấy, chân thành tha thiết nói, cảm tạ Kim Dực chi nữ đối với chúng ta Ám Dực gia tộc rỗi ra viện trợ chi thủ. Phần ân tình này chúng ta sẽ một mực nhớ. Lúc này, trước đó mở miệng quá, cái kia đến từ Tử Dực gia tộc quý khí người trẻ tuổi nói ra, vừa bạn, ta chỗ này cũng có chút ý kiến, mọi người có thể suy nghĩ một chút. Ngân Dực gia tộc trực luân phiên chủ tịch nói ra, thừa dịp tất cả mọi người tại, có ý nghĩ gì đều có thể nói ra, cùng một chỗ thảo luận một chút. Không cần vụng trộm tự mình làm thứ gì, không phải vậy dễ dàng thương hòa khí. Người tuổi trẻ kia nói ra, chúng ta là không phải muốn vì cái này đại bản doanh thành lập xác định một ngày hạn chế, cũng không thể không hạn chế một mực chờ đi xuống đi. Mọi người vì đầu này mậu dịch tuyến đường thế nhưng là bỏ ra không ít đại giới cùng tinh lực. Thời gian kéo đến lâu, ai cũng nhịn không được. Tử Dực gia tộc đại biểu đề nghị rất nhanh liền đạt được một đám đại biểu đồng ý trực luân phiên chủ tịch mở miệng nói, đây cũng là tốt đề nghị, mọi người cho là bao lâu phù hợp. Y Sạ Bợ Lạ giật giật bờ môi, nói ra một cái thời gian, vậy liền lấy một năm làm thời hạn đi. Sự tình có thể thành hay không, một năm dù sao cũng nên có chút manh mối. Đồng ý. Đồng ý. Ta không có ý kiến. Trực luân viên chủ tịch gặp mọi người nhất trí biểu quyết, liền thông qua được quyết nghị, hơn nữa còn bổ sung một câu, dựa theo thất lạc chi địa quy củ, tất cả mọi người muốn đi tiếp dẫn thành. Không bằng liền một tháng sau, các nhà tại tiếp dẫn thành tụ hợp. Cũng tiết kiệm đến lúc đó bởi vì thời gian dài ngắn vấn đề có tranh luận. Đồng ý. Có đạo lý, hay là ngài suy tính chủ đáo? Đồng ý. Duy trì. Rất nhanh, lại có đại biểu đưa ra ý kiến, nếu là đến lúc đó đều tại thất lạc chi địa thành lập nên hợp cách thế lực, lại nên lựa chọn như thế nào đâu? Đây cũng là cái vấn đề. Cũng không thể để mấy nhà đánh một chầu, so tài một chút hay thích hợp hơn đi. Cái kia Tử Dực gia tộc quý khí người trẻ tuổi đề nghị, nếu không chúng ta dứt khoát thành lập cái quan sát đoàn. Dù sao cũng liền chừng một năm, mọi người cùng nhau đánh giá một chút phương nào thế lực thành lập đại bản doanh càng có tiềm lực, càng có thể làm tướng tới mậu dịch tuyến đường cung cấp lâu dài kéo dài bảo hộ. Y Sạ Bợ Lạ lông mày khẽ nhíu, ánh mắt chuyển hướng Tử Dực gia tộc đại biểu. Người sau phát giác được Y Sạ Bợ Lạ ánh mắt, lộ ra cá nhân xúc độ cười vô hại. Đơn thuần chỉ là vì quan sát sao? Tử Dực gia tộc đến tột cùng đang có ý đồ gì? Chẳng lẽ là muốn điều tra rõ thân phận của cô hận? Y Sạ Bợ Lạ không thể không nghĩ như vậy. Nàng quan sát một chút còn lại mấy nhà biểu lộ, nhìn qua đối với Tử Dực gia tộc đề nghị rất có hứng thú. Là, dù sao cũng là tương lai khả năng cùng một chỗ hợp tác thế lực. Mặc dù ngoài miệng nói tin tưởng Kim Dực gia tộc tín dự, nhưng nội tâm hay là muốn nhìn một chút cái này cái gọi là thế lực thần bí đến tột cùng là thần thánh phương nào. Thấy mọi người nhao nhao đồng ý, Y Sạ Bợ Lạ cũng không có trực tiếp ở trước mặt phản bác. Quyết nghị rất nhanh thông qua, Y Sạ Bợ Lạ cũng đem hoàn chỉnh nội dung báo cho cô hận. Bàn giao để cổ hận đến lúc đó chú ý ẩn tàng tốt thân phận, chớ bị người nhìn ra cái gì chân ngựa. Bất quá quan sát đoàn bên trong cũng sẽ không có quá cấp cao siêu phàm, mà lại thất lạc chi địa đối với truyền kỳ giai là có hạn chế. Cửu giai trở lên muốn đi vào, nhất định phải hướng thất lạc chi địa phía quan phương thế lực thông báo. Bởi vậy cổ hận thân phận cũng không dễ bị người khác nhìn đấu. Cổ hận nhận được tin tức sau, cũng không có quá coi ra gì, nhiều cái quan sát đoàn vừa vặn để hắn thấy rõ trong thương mạch chi dựng ngũ đại gia tộc thế lực phân bố. Đối với cái này hiện đại lục mạnh nhất thương nghiệp liên minh, cổ hận thế nhưng là cảm thấy rất hứng thú. Dòng sông thời gian lao nhanh không thôi, qua trong giây lát, khoảng cách cổ hận khôi phục trí nhớ kiếp trước đã non nửa năm. Cũng đến tiến về thất lạc chi địa thời gian, dựa theo thương bạch chi dự thương định kết quả, muốn trước đi tiếp dẫn thành tụ hợp. Mặt khác ý nghệ tập vương nữ, vị yêu trung ương đế quốc nữ đế bệ hạ đặc sứ, Huỳnh Sô Leo Huỳnh Mắt Cơ sớm gửi thư thúc giục. Nói mình đã cùng lão sư xin nghỉ, tại Tây vực đế quốc biên cảnh đợi đã lâu. Mà lại ạt nổn đã tại một tháng trước, mang theo đạt được sơ bộ huấn luyện 3000 tên lọc, xuất phát chạy tới Tây vực đế quốc bắc bộ dãy núi. Cô thần than nhẹ một tiếng, lại phải bắt đầu hành trình mới. Đồng thời cũng mang ý nghĩa, chính mình lại phải cùng Vương hậu phân biệt một quãng thời gian, mà lại trọng yếu nhất, lại nếu muốn lý do cùng Vương hậu xin phép nghỉ ra ngoài rồi. Dạ đèo cao mày, tay mềm tại trên thân cổ hận nhẹ nhàng vuốt ve, ngữ khí mang theo vẻ kinh ngạc, thế mà thật tầm dài, vậy hạ đột phá đến cũng quá nhanh. Cô hận chê cười nói, đột phá nhanh lên không tốt sao? Dạng này liền có thể sớm bảo hộ tỷ tỷ. Dạ trên mặt trồi lên rung động lòng người dáng tươi cười, cái kia bệ hạ cần phải cố gắng thật nhiều, trong vòng 2 năm, ta liền có thể đột phá truyền kỳ. Cô hận không khỏi mở to hai mắt, trong vòng 2 năm đột phá truyền kỳ. Vương hậu hiện tại mới 26 tuổi, 2 năm đằng sau cũng bất quá 28. 28 truyền kỳ. trước mắt đại lục trẻ tuổi nhất truyền kỳ, hẳn là trung ương đế quốc một vị tân vương, 40 tuổi đột phá, đã đầy đủ kinh thế hai tục. Vương hậu chân này thật sự là quá thơm, lập tức cũng là người ta không có phân đấu dục vọng. Dứt bỏ trong lòng tạp niệm, cô thần tiếp tục nói, vương thúc cũng là sợ ta đột phá quá nhanh, cảnh giới bất ổn, bởi vậy muốn bí mật mang ta về thánh địa vững chắc khí tức. Cô thần nói thánh địa chính là cột lệ ổng vương thất tổ địa, ở vào đông cảnh. Dạ Đèo nhẹ trao lại lông mày, chợt cảm thấy để cho cô thần tạm thời rời xa vương đô nơi thị phi này cũng là lựa chọn tốt. Nàng nghĩ nghĩ, nói ra, cái kia bệ hạ chú ý an toàn. Ân, ngươi đi theo ta một chút, ta có kiện lễ vật muốn tặng cho ngươi. Nói đúng là hướng phía tẩm cung của mình đi đến. Cô thần con mắt khẽ nhúc đích, đi theo. Chương 111, thất lạc chi địa danh sách chi chủ, 1, chương 111, thất lạc chi địa danh sách chi chủ, 1, vương hậu tiến tẩm cung liền rút đi trang trọng váy xòe, hại nước hại dân dáng người lập tức hiện lộ không thể nghi ngờ, thấy cổ hận trái tim bỗng nhiên nhảy một cái. Tiếp lấy đưa tay chậm rãi giải khai trước ngực nút thắt, lộ ra trắng non tiểu nộn da thịt. Sáng rõ cổ hận mắt long long, trong lòng bắt đầu ngăn không được suy nghĩ lung tung. Rất đáng tiếc, vương hậu giải được một nửa liền ngừng lại, để cổ hận cảm thấy tiếc nuối. Nàng buộc lên tóc dài, đôi tay vòng sau, từ trắng non cái cổ ở giữa cởi xuống cúc ngầm. Sau đó từ to lớn hùng vĩ đồ vật bên trong rút ra một cái ám lam sắc mặt dây chuyền, xem ra cùng lúc trước nàng giao cho cổ hần cái kia vĩnh hằng chi tâm tiểu dáng tương tự. Dạ ánh mắt ra hiệu cổ hần đi vào trước mặt, đem còn nhuộm mùi thơm cùng nhiệt độ mặt dây chuyền giam ở trước đó giao cho hắn vĩnh hằng chi tâm. Cổ hần con mắt không tự chủ được hướng vương hậu ngực trước xốc xếp trong quần áo ngắm loạn, cảm thấy vương hậu bị dị ánh mắt đâm tới, trong nháy mắt mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng. Dạ béo một lần nữa cài lên quần áo, che giấu mê người xuân quang, thanh âm thanh lãnh tại cổ hần bên tai chậm rãi vang lên. Trước đó vĩnh hằng chi tâm chỉ có phòng ngự công năng, nhiều hơn cái này mặt dây chuyển tăng thêm một cái chuyển đổi pháp trận công kích, có thể đem hấp thu đến công kích chứa đựng xuống tới, cung cấp phản kích sử dụng. Bất quá cũng có lần số hạn chế, đại khái 3 lần tả hữu đi. Pháp trận này là ta gần nhất từ ngươi cầm về quyển kia pháp trận trong bút ký lĩnh ngộ được. Ngươi muốn đi xa nhà, món đồ này liền giao cho ngươi phòng thân đi. Dạ béo lời nói để cổ hần ngẩn ngơ, trong lòng kiểu diễm tâm tư quét sạch sành sanh. Cái này cái gọi là chuyển đổi pháp trận công kích, làm sao nghe được như thế quân hay? Là, cổ hần trong đầu xẹt qua một đạo thiểm điện. Đế quốc gạt cản sở nghiên cứu di chỉ phía dưới của mộ, sử dụng bình chướng chính là nguyên lý này. Cô thần ngây ngẩn cả người, hắn thật sâu vì vương hậu không có gì sánh kịp pháp trận thiên phú cảm thấy chấn kinh. Nếu như không phải mười phần người thân mật, chỉ sợ cũng không người nào biết, ra pháp trận thiên phú thế mà đã đến loại tình trạng này. Thiên phú tu luyện của nàng cố nhiên đáng sợ, nhưng nàng tại pháp trận một đạo bên trên thiên phú càng thêm không thể tưởng tượng. Văng vào một bản vở ghi chép, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, liền có thể phục khắc ra cùng cái kia cổ tinh linh mộ địa không khác nhau chút nào phòng hộ pháp trận đến. Khó mà tin được, nếu quả thật để vương hậu tiếp thụ lấy hệ thống pháp trận truyền thừa bồi dưỡng, nàng sẽ đi đến một bước nào? Cô hồn học viện. Cô thần trong mắt lóe ra phần chấn quan mang, nhất định phải tìm cơ hội đi cô hồn học viện một chuyến. Ở trong đó thế nhưng là thu tập như là biển mênh mông pháp trận truyền thừa, cổ lão văn hiến, chân quý bản thảo, đủ loại văn minh truyền thừa, tựa như là một cái tri thức lò luyện lớn. Cho vương hậu làm ra một tấm cô hồn học viện nhập học thư mời, cấp bách. Sơn cốc bí ẩn, đưa tin cú mèo bay vào cổ lão pháo đài học viện, kèm lệ đồ mở ra thư tín, xem xong thư bên trên nội dung, có chút nhướng mày. Trên trán nếp nhăn tựa hồ cũng tại thời khắc này trở nên càng thêm khắc sâu. Gửi thư chính là Cố Hồn Học viện Tây Bắc Đại Lục phân viện viện chủ, Gã Lợi Ổ Gã Lợi giáo sư. Thư tín nội dung lại là xin giúp đỡ, nhờ giúp đỡ nguyên do để kèm lệ đổ có chút không biết nên khóc hay cười. Trước đó hắn để Gã Lợi Ổ chú ý cái kia có thể cử hành hoán thần nghi thức tiểu gia hỏa, thế mà mất tích. Lúc trước bóng đen chi chủ tại Imen tuần tự bại lộ long ấn vũ khí tông sư bí trước, lại cử hành hoán thần nghi thức. Cuối cùng thậm chí hố đi địa ngục tầng cấp thứ 3 chi chủ ma mện trứng rồng, đã dẫn phát 6 thánh đại chiến. Phát sinh ở cái này, người trẻ tuổi bí ẩn trên người đủ loại đưa tới kèm lệ đồ hứng thú. Hắn cho Gã Lợi Ổ chỉ thị là để Tây Bắc Đại Lục phân viện trước đối với người này nội tình tác phong tiến hành điều tra, thích hợp tái phát ra thư mời. Kết quả non nửa năm này đi qua, Gã Lợi Ổ thế mà ngay cả bóng đen chi chủ tung tích đều không có phát hiện. Từ khi Hồ Phỉ Thúy đại chiến sau khi kết thúc, người này tựa như là hư không tiêu thất bình thường, tìm không thấy bất kỳ tung tích nào. Trên thư còn nói, cái này cùng bóng đen chi chủ nổi danh về sau trên đại lục tầng tầng lớp lớp học tập người quấy rầy có quan hệ. Hiện tại rất nhiều người đều đang bắt chước bóng đen chi chủ cách ăn mặc cùng phong cách, cho bọn hắn điều tra làm việc mang đến to lớn quá nhiễu. Mấy tháng này thời gian, bọn hắn phân biệt mười mấy cái hư hư thực thực bóng đen chi chủ, kết quả đều là không thu hoạch được gì. Không có cách nào, Gã Lợi Ổ chỉ có thể xin giúp đỡ viện chủ Kèm Lệ Đồ tiên sinh. Kèm Lệ Đồ nói một mình, tiểu ẩn ẩn vào dã, đại ẩn ẩn tại thị. Cái này cũng tại kế hoạch của ngươi sao? Kèm Lệ Đồ khỏe mắt mỉm cười, thâm thúy đôi mắt bỗng nhiên nổi lên tia sáng kỳ dị, bờ môi khẽ mở, phát ra linh hoạt kỳ ảo xa xăm thanh âm, phảng phất xuyên qua thời không bình thường, mỗi một cái âm phù đều mang lực lượng thần bí. Âm phủ tối nghĩa khó hiểu, nhưng lại phảng phất ẩn chứa vũ trụ vạn vật huyền bí. Theo chú ngữ phát ra, một cỗ màu lam nhạt sương mù bắt đầu ở kèm lễ đồ trước mặt bốc lên, quay cuồng, cũng dần dần huyễn hóa thành một nam tử trẻ tuổi hình dáng. Đột nhiên, một đạo lạnh thấu xương huyết quang từ trong hư không bổ tới, đem cái kia đã mơ hồ có thể nhìn thấy hình dáng sương mù trực tiếp xoắn nát. Kèm lễ đồ đột nhiên hoàn hồn, trong mắt tia sáng kỳ dị dập tắt, thay vào đó là nồng đậm kinh ngạc. Tiểu tử thú vị, ta hiện tại ngược lại là thật có chút hiếu kỳ, ngươi đến tuột cùng là ai? Kèm lễ đồ đứng dậy đi vào một gian phòng xem bói, bốn phía dưới ánh nến, ánh sáng bên trong phòng lờ mờ mông lung, phảng phất một tấm lụa mỏng bao phủ. Chính giữa bày biện một cái hình tròn bàn đá màu đen, mặt bàn bóng loáng như gương, tựa hồ có thể chiếu rọi ra vận mệnh quy tích. Trong góc đứng thẳng một cái cao lớn giá sách, phía trên bày đầy cổ lão xem bói thư tịch cùng một chút thủy tinh cầu, bài tạ ruột cùng các loại công cụ phụ trợ, tại ánh sáng yếu ớt bên dưới lóe ra thần bí quang trạch. Kém Lệ Đồ đi vào trước kệ sách, lật ra một bản thư tịch cổ lão. Sau đó ngồi tại một thanh kỳ lạ trên ghế, trên lan can ghế điêu khắc phù văn thần bí cùng tinh tượng đồ án. Hắn mở ra thư tịch, gáy sách bên trên thiếp vàng văn tự đã có chút pha tạp, nhẹ nhàng lật qua lật lại trang sách, đầu ngón tay bắt đầu lóe ra như có như không qua mang, như là sắp tảng sáng tinh thần. Trong nháy mắt, xem bói trong phòng ma lực phun trào, trường bào màu trắng cùng tóc dài màu bạc cũng theo đó bay múa. Theo trang sách càng lộn càng nhiều, bóng loáng trên mặt bàn bắt đầu hiện ra một chút mơ hồ quang ảnh, như thật như ảo, giống như là tương lai cảnh tượng đang nỗ lực xông phá thời không trói buộc. Kém Lệ Đồ chân mày nhíu chặt, ý đồ từ vô tận trong hỗn độn bắt được mấu chốt tin tức. Quang ảnh dần dần trở nên rõ ràng, nhưng mà chỉ là một bộ hắc ám sâu thẳm hình ảnh. Ngay sau đó, truyền đến cách một tiếng, mặt bàn ẩn ẩn trồi lên một tia vết nước. Kém Lệ Đồ đình chỉ thi pháp, đại thủ đốt ve mặt bàn vết rách, cẩn thận dư vị vừa rồi hình ảnh kia. Thất lạc chi địa sao? Đây là địa phương ngươi phải đi. Ngay cả có thể đoán trước thánh giả động tĩnh tiên đoán chi thư đều không thể chuẩn xác bắt tung tích của ngươi, ngươi đến tuột cùng là ai? Kém Lệ Đồ trầm tư hồi lâu, nhấc bút lên, bắt đầu cho tại phía xa tây bắc đại lục cổ hồn học viện phân viện viện chủ, gã lì ổ giáo sư bàn giao sự tình. Phái người tiến về, tốt nhất là ngươi tự mình tiến về thất lạc chi địa, bất tất câu nệ với hắn tuổi tác, tướng mạo, thậm chí giới tính, chỉ cần là gần nhất tại thất lạc chi địa lực lượng mới xuất hiện, xông ra thanh danh, cũng có thể gia tăng chú ý. Chương 111, thất lạc chi địa danh sách chi chủ, 2, chương 111, thất lạc chi địa danh sách chi chủ, 2. Cô ẩn thân thể hơi rung, chậm rãi mở mắt ra, một đôi đứng thẳng ngọn núi thình lình đứng thẳng tại trên tầm mắt. Nettis dừng lại xoa bóp động tác, nói khẽ, tiên sinh làm sao tỉnh? Cảm thụ được sau đầu gối lên mềm mại, cô ẩn cực kỳ không thôi từ Nettis trắng non trên hai chân đứng dậy. Xốc lên trên xe ngựa rèm, hướng xa xa chân trời nhìn ra xa. Kỳ quái, vừa rồi mê vụ chi tử tiên phú thế mà chủ động mở ra. Chẳng lẽ có cao giai siêu phàm giả tại đối với mình tiến hành tiên đoán? Ở bên ngoài lái xe, Asuna nhìn thấy cô ẩn thò đầu ra, danh manh cười nói, Nettis tiểu thư gối đuổi thế nào? Tiên sinh chậm chạp không cùng vương hậu thẳng thắn chính mình chân thực tình huống, cũng không phải là muốn len lén vương hậu vụng trộm mở hậu cung đi. Cô ẩn lấy lại tinh thần, khẽ cười nói, nếu là ta trong hậu cung này có một vị có thể khống chế rồng nữ chiến thần, vậy thì càng tốt hơn. Asuna gương mặt phím hồng, khẽ gắt một ngụm, xoay người sang chỗ khác. Cô ẩn nhìn thoáng qua khuôn mặt nhỏ ửng đỏ phớt ra, giận dữ nói, chớ cùng nghe ngươi Asuna tỉ tỉ nói lung tung, nàng là đang nói đùa. Asuna, về sau nói chuyện chú ý một chút, còn có con nít ở đây. Sau lưng nẹt thịt cực kỳ sáng suốt giật ra chủ đề, Asuna tỉ tỉ, chúng ta đến đâu rồi? Asuna trả lời, lại có nửa ngày thời gian liền đến cùng cái kia ý nghệ ước định địa điểm. Cô ẩn nhẹ khẽ gật đầu, nói vừa bạn, ta cũng nói cho các ngươi một chút thất lạc chi địa. Cái gọi là thất lạc chi địa, chính là ngàn năm trước đế quốc gạt cạn sụp đổ lúc, để lại đế quốc di chỉ. Từ đại lục phương tây biển kỳ tích đến tận cùng phía đông long cốc, vốn lượn khúc chết, cơ hồ đi ngang qua toàn bộ đại lục. Bên trong tràn đầy các loại thất tự ma pháp, trào lên ma triều, cổ quái bấy dập cùng các loại biến dị hắc hóa ma thú. Ở trong đó nguy hiểm lớn nhất chính là hỗn loạn cùng thất tự. Chỉ không phải sinh vật hỗn loạn cùng thất tự, mà là địa vực hỗn loạn cùng thất tự. Một người muốn lâu dài sinh hoạt tại một chỗ, tối thiểu nhất phải bảo đảm sung túc ánh nắng, bền bỉ nguồn nước, sạch sẽ không khí. Đối với siêu phàm giả tôi nói, còn cần ổn định ma lực cung ứng. Thất lạc chi địa nguy hiểm liền ở chỗ, đại bộ phận địa khu đều không thể ổn định cung cấp những này nhu yếu phẩm. Tại thất lạc chi địa, đại bộ phận địa khu thường xuyên sẽ xuất hiện tình cảnh như vậy, dựa vào sinh tồn nguồn nước sẽ ở một đoạn thời khắc đông nhiên biến thành đủ để độc chết siêu phàm giả nọc độc. Không khí trong khoảnh khắc biến thành quỷ quệt kinh khủng sương mù dày đặc. Bình ổn có thứ tự ma lực trong nháy mắt biến thành mãnh liệt thủy triều ma lực. Liền ngay cả dưới chân thổ địa cũng sẽ không có dấu hiệu nào sụp đổ vỡ nát, biến thành đầm lầy vùng đất ngập nước. Cho dù là cao giai siêu phàm cũng vô pháp tại loại khu vực này lâu dài sinh tồn. Những này hỗn loạn vô tự khu vực được xưng là đất chết. Nếu muốn ở thất lạc chi địa sinh hoạt, một cái ổn định an toàn điểm dừng chân là ắt không thể thiếu. Lớn như vậy thất lạc chi địa, loại này ổn định điểm dừng chân chỉ chiếm tất cả địa khu 1/10. Cùng đất chết đối ứng với nhau, khu vực như vậy được xưng là trật tự cố thổ. Là lịch đại thất lạc chi địa cư dân tìm kiếm được trật tự hỏa chủng đem đất chết cải thiện tới thổ địa. Dựa theo lớn nhỏ chia làm 3 cái cấp bậc, trật tự ốc đảo, trật tự thành bang, trật tự phù đảo. Bởi vậy thất lạc chi địa lớn nhỏ thế lực cũng bị chia làm ốc đảo thế lực, thành bang thế lực, phù đảo thế lực cùng bất nhập lưu thế lực. Trong đó lớn nhất 5 khối trật tự ốc đảo bị thất lạc chi địa ngũ đại ốc đảo thế lực một mực khống chế. Ngũ đại ốc đảo thế lực phân biệt là: huyết tộc thành lập mộ quang cảnh đại bản doanh tại mộ quang châu, người thống trị cao nhất tên là huyết chủ truyền kỳ giai trung đoạn huyết tộc trưởng lão, người sói tụ tập lang đạo đoàn đại bản doanh tại dạng nguyệt châu, người thống trị cao nhất gọi vua phương bắc truyền kỳ giai cao đoàn mặt trở liệp ma nhân, hắc ma pháp giáo phái tổ chức hắc ma pháp xúc đại bản doanh tại hỗn loạn ma châu, người thống trị cao nhất danh hiệu ma chủ truyền kỳ giai cao đoạn tà thuật sư, tà ác siêu phàm giả cải tạo sinh mạng thể thành lập luyện kim học phái đại bản doanh tại cơ giới châu, người thống trị cao nhất danh hiệu luyện kim nam tước truyền kỳ giai trung đoạn cơ giới chiến sĩ. Cuối cùng là dựa vào ma dược tấn thăng danh sách đám người, thành lập tổ chức gọi sinh mệnh nhạc viên đại bản doanh tại Quỷ Bí Châu. Người thống trị cao nhất danh hiệu danh sách chi chủ truyền kỳ hạ đoạn chớ chú nữ vu. Ngũ đại thế lực này bình thường làm theo ý mình, nhưng là một khi có ngoại bộ thế lực muốn can thiệp thất lạc chi địa trật tự, liền sẽ lọt vào bọn hắn liên thủ chống lại. Thất lạc chi địa sân nhà ưu thế cộng thêm ngũ đại truyền kỳ, cho dù là thánh giả đích thân tới cũng chiếm không được tiện nghi gì. Ngũ đại thế lực liên minh cũng bị coi như là thất lạc chi địa phía quan phương đại biểu, cộng đồng ký kết cơ bản quy tắc. Cho dù là nhân loại mạnh mẽ nhất đế quốc, tiến vào thất lạc chi địa cũng muốn tuân theo trong đó quy tắc. Nơi này cơ sở quy tắc có hai đầu, đầu thứ nhất, truyền kỳ giai trở lên tiến vào thất lạc chi địa nhất định phải hướng ngũ đại thế lực báo cáo, lại không có thể tùy ý xuất thủ. Nay chủ yếu là bởi vì truyền kỳ giai xuất thủ bình thường sẽ vận dụng quy tắc chi lực, sẽ dẫn đến thất lạc chi địa tiến một bước hỗn loạn cùng thất tự. Đây là có qua thê thảm đau đớn giáo huấn, đã từng có truyền kỳ giai đại năng tại thất lạc chi địa ra tay đánh nhau, cuối cùng dẫn đến một khối trật tự phù đảo trật tự sụp đổ, lần nữa biến thành đất chết. Đầu thứ hai, tất cả trật tự cố thổ đều là trả tiền tiến vào, trừ phi nguyện ý vĩnh viễn ở tại thất tự đất chết, không phải vậy muốn theo tháng giao nạp sử dụng phí. Mặt khác, vượt qua 50 người trở lên thế lực tiến vào thất lạc chi địa, nhất định phải đi qua tiếp dẫn thành, mà lại phải có thế lực ở trong thất lạc chi địa tiếp dẫn chứng minh. Thất lạc chi địa phát triển đến bây giờ, tồn tại hơn ngàn cỗ lớn nhỏ thế lực khác nhau, cho dù là nhỏ nhất trật tự phù đảo cũng tồn tại mấy cỗ thế lực khác nhau. Chỉ cần tiêu ít tiền, tiếp dẫn chứng minh hay là rất dễ dàng lấy được. Trừ cái đó ra, không có bất kỳ quy tắc nào khác cùng pháp luật. Ở chỗ này, nắm đấm chính là lớn nhất quy tắc. Luân lý, đạo đức, pháp luật, những này đối với thất lạc chi địa tới nói thuần túy dư thừa. Nắm tay người nào lớn, kẻ đó liền có thể nắm giữ đủ nhiều trật tự cố thổ, liền có thể phát triển thế lực, mời chào nhân thủ, thu hoạch được quyền lực, tiền tài, sắc đẹp. Về phần ngoại bộ thế giới cái gọi là thân phận, địa vị, chủng tộc, ở chỗ này hết thảy vô hiệu. Thất lạc chi địa kỳ dị quy tắc, dẫn đến cho dù là thánh giả, cũng vô pháp ở bên trong toàn lực xuất thủ. Là danh xứng với thực một thế giới khác. Ba cái cô nương nghe được mười phần mê mẩn. Từ nhỏ quý tộc xuất thân, rất ít tiếp xúc qua cái gì xã hội mặt âm u ạ sù nạ không khỏi phát ra than nhẹ. Kinh ngạc tại trong thế giới loài người thế mà còn có như thế một khối không thể tưởng tượng tồn tại. Cô thân lắc đầu, nói thất lạc chi địa cũng không tính thế giới loài người, ngươi có thể đem nó tưởng tượng thành một chỗ khác địa ngục. Khác biệt duy nhất là hắn không có vị diện bình thường, có thể tự do lui tới. Phật giả nhấc tay hỏi, tiên sinh, nhiều như vậy trật tự ốc đảo chúng ta muốn ở nơi nào đặt chân? Ạ sù nạ trực tiếp mở miệng, ta biết, khẳng định là cuối cùng kia cái gì dựa vào phục dụng ma dược tấn thăng siêu phàm sinh mệnh nhạc viên chỗ quỷ bí châu. Phật giả yếu ớt mà hỏi thăm, vì cái gì? Ạ sù nạ hừ nhẹ một tiếng, cái này còn cần nghĩ, chớ chú nữ vu nghe chút chính là nữ tính, mà lại phù thủy cái gì bình thường đều rất xinh đẹp, phù hợp tiên sinh cầu vị. Cô ẩn trên mặt có chút không nhịn được, khẽ nhếch miệng, nhìn qua một lớn hai nhỏ mỹ nữ quỷ dị ánh mắt, khô cằn trả lời, thật đúng là để Ạ sù nạ đoán đúng rồi, mục đích của chúng ta đích thật là chớ chú nữ vu quỷ bí châu. Chương 112, yêu nhã tinh linh vương nữ, 1, chương 112, yêu nhã tinh linh vương nữ, 1, Ạ sù nạ đáp ý nói, chậc chậc chậc, còn phải là ta. Liếc mắt một cái thấy ngay tiên sinh tiểu tâm tư. Cô thần hung hăng chừng Ạ sù nạ một chút, nói bất quá cùng kia cái gì loạn thất bát tao xinh đẹp phù thủy không hề quan hệ. Sở dĩ lựa chọn quỷ bí châu là bởi vì trên tay của ta có nguyền rủa phù thủy cảm thấy hứng thú đồ vật, có thể giúp chúng ta càng nhanh hòa tan vào. Hắn hướng về phía Phật giả đưa tay nói, lần trước tại tinh thần lập cốc, ngươi phá giải ách thủy sau lấy được tiền xu kia đâu? Phật giả nghĩ nghĩ, từ trang bị không gian bên trong xuất ra một viên màu đen hình tròn tiền xu. Cô thần đối với mình đoàn đội thành viên là không chút nào tiếc rẻ. Ma lực hồi phục, không gian chữa bệnh, cơ sở phòng hộ các loại trang bị ma pháp, toàn bộ chọn bộ phân phối chỉnh tề. Cô ấn giơ tiền xu đối với mấy vị tiểu thư xinh đẹp nói ra, đây là vận rủi tiền vàng là nhận qua ách vận nữ thần thần lực ra chỉ ma lực môi giới. Đối với nguyên rủa phù thủy là hiếm có thi pháp vật liệu. Có cái này làm nước cơ đầu, chúng ta sẽ lại càng dễ tiến vào quỷ bí châu. Nét thích hỏi, tiên sinh không phải nói thất lạc chi địa không có trật tự sao? Vạn nhất cái này phù thủy trực tiếp trắng trợn cướp đoạt chúng ta đổ vật làm sao bây giờ? Cô ấn đưa cho Nét một tán thưởng ánh mắt, không sai, tư duy chuyển biến rất nhanh. Tại thất lạc chi địa chính là muốn thời khắc bảo trì loại này phương thức tư duy, không phải vậy dễ dàng thiệt tỏi lớn. Dừng một chút, trong mắt phát ra một tia nhất định phải được, nói bình thường tới nói đích thật là dạng này, bất quá trừ vận rủi tiền vàng bên ngoài, trong tay của ta còn có nàng càng cảm thấy hứng thú đồ vật. Yên tâm đi, hết thảy đều tại trong kế hoạch. Thuận lợi, chúng ta rất nhanh liền có thể tại thất lạc chi địa đặt chân. Cô thần cùng Mịn Sô đeo ước định địa điểm là Tây vực đế quốc biên cảnh thành thị một cái quán rượu nhỏ. Quán rượu vách tường do khối lớn đá tảng xây thành, cửa lớn là nặng nghề gỗ thật, trên cửa làm bằng đồng nắm tay dưới ánh mặt trời lóng lánh ánh sáng nhạt. Vừa bước vào quán rượu, một cỗ đặc biệt hỗn hợp mùi đập vào mặt, rượu mạch tuần hương, thịt nướng khói lửa cùng đám mạo hiểm giả trên người mùi mồ hôi. Quán rượu trần nhà rất thấp, thu to xà nhà gỗ nằm ngang ở phía trên, vài chén mở nhạt ngọn đèn tại lương gian chập chờn, hạ xuống ánh sáng dịu dịu. Cô thần hầu như không cần phân biệt, liếc mắt liền thấy được bị mạo hiểm giả ẩn ẩn làm thành một vòng tinh linh tiểu thư. Huyền Sô đeo chính một mình uống ít rượu, tản ra người sống chớ tiến khí tràng. Trung quanh có mấy cái mạo hiểm giả bị trong suốt mũi tên đóng ở trên mặt đất, thống khổ kêu thảm. Hiển nhiên là bắt chuyện không thành bị Huyền Sô đeo cho trở tay giáo dục. Gặp lại Huyền Sô đeo thời điểm, cô thần hai mắt tỏa sáng. Ngoài ý nghệ tập tiểu thư hoàn toàn đổi một bộ cách ăn mặc, mặc màu xanh lá cây đậm bó sát người rất già, phía trên điêu khắc tinh mỹ dây leo cùng lá cây đồ án. Hoàn mỹ dán vào tinh linh tiểu thư linh lung tinh tế dáng người. Bên hông treo một thanh tạo hình ưu nhã đoạn cung, ẩn ẩn tản ra dọa người ma lực ba động. Mắt sắc cổ hần liếc mắt liền nhìn ra tới này là một thanh truyền kỳ giai ma lực cung nỏ. Trực tiếp hai chân thon dài bao khỏa tại cùng màu quần da bên trong, đặt một đôi nhẹ nhàng ủng ra, giày trên mặt có màu bạc trang trí, mỗi đi một bước đều lộ ra nhẹ nhàng linh động. Đã hoàn toàn từ trước đó cái kia ung dung cao quý nữ đế đặc sứ biến thành một cái phảng phất cùng tự nhiên hòa làm một thể tinh linh du hiệp. Cô thần tại cả đám xem náo nhiệt trong ánh mắt trực tiếp hướng Huyền Sô đeo đi đến. Trung quanh thỉnh thoảng truyền đến trầm thấp trào phúng âm thanh, đây là cái thứ bảy đi, ta cược 3 giây đồng hồ bên trong hắn liền sẽ bị đánh ra ngoài. Không, nhìn hắn bộ này yếu đuối dáng vẻ, ta cược hắn căn bản là đi không đến bên người tinh linh du hiệp nữ sĩ. Cô ấn đi vào biển sổ đeo bên cạnh, khẽ cười nói, ta đoàn đội thiếu một tên điều tra người, thế nào, có hứng thú hay không gia nhập? Huyền Sô đeo nhìn chằm chằm Cổ Hần mặt nạ, thản nhiên nói, ngay cả mặt thật cũng không nguyện ý lộ làm trưởng. Cổ Hần dựng lên cái bất đắc dĩ thủ thế, sự tình hơi có chút biến hóa, chúng ta phải nắm chặt thời gian xuất phát. Huyền Sô đeo hừ nhẹ một tiếng, tại mọi người trợn mắt hốc mồm trong tầm mắt, đi theo Cổ Hần rời đi. Cổ Hần mang theo Huyền Sô đeo trở lại đội xe, chính thức hướng nàng giới thiệu Asuna, Nettis cùng Phật Dạ ba người. Hai vị thuật sĩ, một vị tản ra khí tức nguy hiểm nữ dũng sĩ. Huyền Sô đeo ánh mắt trở nên ý vị sâu xa, ngươi vừa mới nói sự tình có biến hóa, là có ý gì? Cổ Hần đem ám dược gia tộc cũng phái người dính vào. Đồng thời Thương Bạch Chi Dực sẽ phái ra quan sát đoàn sự tình nói cho Huyền Sô đeo. Huyền Sô đeo có chút nhướng mày, ý của ngươi là để cho ta học ngươi, cũng mang mặt nạ, che giấu mình thân phận. Cô Hần vỗ tay phát ra tiếng, đúng là như thế. Thương Bạch Chi Dực cũng ở trung ương đế quốc hoạt động, bọn hắn phái ra quan sát đoàn có rất lớn xác suất có thể nhận ra thân phận của ngươi. Vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, nơi này đề nghị ngươi hay là mang theo mặt nạ cho thỏa đáng. Huyền Sô đeo tay mềm vũ khẽ, trên người giáp da lóe ra hào quang màu xanh biếc, không bao lâu, tuyệt mỹ dung nhan liền bị một tấm thúy sắc mặt nạ chỗ che lấp. Cô Hần lại đối Huyền Sô đeo nói, Huyền Bắc Cơ tiểu thư, mặc kệ trước ngươi là thân phận gì, cao bao nhiêu tu vi, đã ngươi gia nhập chúng ta vô tận chi nhận. Như vậy ngươi nhất định phải phục tùng mệnh lệnh của ta vô điều kiện, nếu như làm không được lời nói, ngươi bây giờ còn có thể lựa chọn rời khỏi. Yên tâm, chỉ cần ngươi có thể làm được ngươi đáp ứng rồi sự tình, ta sẽ đem ngươi chân chính xem như ta đoàn trưởng đối đãi. Cô Hần yên lòng, đưa cho Huyền Sô đeo một cái vô tận chi nhận huy trường, vươn tay, hoan nên gia nhập vô tận chi nhận, ta tin tưởng sẽ có một ngày, tên của ngươi sẽ bởi vì vô tận chi nhận thu hoạch được vô thượng vinh quang. Huyền Sô đeo giống như cười mà không phải cười, tốt, ta chờ một ngày này. Xử lý xong hết thảy, một đoàn người tiếp tục hướng phía tây vực đế quốc Bắc Bộ dãy núi xuất phát. Căn cứ hạt nổn phát ra tình báo, bọn hắn hiện tại trú đóng ở Bắc Bộ dãy núi trong mấy cái tiểu sân thôn. Cô Hần muốn trước cùng đại bộ đội tụ hợp đằng sau, lại thông qua tiếp dẫn thành tiến vào thất lạc chi địa. Người bình thường tiến vào thất lạc chi địa là không cần trải qua tiếp dẫn thành, nhưng là giống Cô Hần loại này nhân số đông đảo, hoặc là tự mang lực lượng vũ trang người, nhất định phải đi tiếp dẫn thành đăng ký, mà lại nhất định phải có thế lực bên trong thất lạc chi địa đồng ý tiếp thu, mới có thể thuận lợi tiến vào. Sau một đầu nhìn như tương đối khó khăn, kỳ thật cũng rất dễ dàng thỏa mãn. Chỉ cần tiền đúng chỗ, thất lạc chi địa có thật nhiều sinh hoạt tại trật tự phù đảo bên trên bất nhập lưu thế lực đều nguyện ý ra cái này tiếp thu chứng minh. Tiếp dẫn thành có rất nhiều tòng sự tương quan nghiệp vụ người trung gian, chỉ cần là tự mang thế lực tiến vào, chẳng mấy chốc sẽ có người chủ động tới cửa liên hệ có cần hay không tiếp thu chứng minh. Trải qua Tây Vực Đế quốc trung bộ một cái thành thị khá lớn, Cổ Thần mang theo đội ngũ vào thành chỉnh đốn, cũng đem một phong ở trên đường viết xong thư tín gửi ra ngoài. Nettis nhìn thoáng qua người thu hàng địa chỉ, tò mò hỏi: Phong thư này là gửi hướng thất lạc chi địa, tiên sinh ở nơi đó còn có người quan sao? Cô Hần trả lời, tin là gửi cho chúng ta muốn đi đầu nhập vào, sinh mệnh nhạc viên chủ nhân, cái kia nguyện rủa phù thủy. Nettis lấy làm kinh hãi, tiên sinh cứ như vậy gửi đi qua, người ta có thể nhìn thấy sao? Asuna cũng quăng tới ánh mắt thăm dò. Cô Hần nghiêm túc nói, ngươi nói rất đúng, cho nên ta gửi đi ra địa chỉ không phải bọn hắn tổ chức tổng bộ, mà là nguyện rủa phù thủy tư nhân địa chỉ. Asuna hơi bĩu môi, còn nói cùng người ta không biết, ngay cả tư nhân địa chỉ đều biết. Tiên sinh, ngài thật không phải là bởi vì cái gì tư nhân nguyên nhân mới lựa chọn đi Quỷ Bí Châu sao? Cô Hần tức giận nói, nói mọi gì, ta cùng kia cái gì nguyền rủa phù thủy mặt đều không có gặp qua. Tốt, những này loạn thất bát tao không có chút ý nghĩa nào, sự tình cũng đừng có suy nghĩ, tăng thêm tốc độ, hạt nổn bọn hắn còn đang chờ chúng ta đây. Chương 112, ưu nhã tinh linh vương nữ 2, chương 112, ưu nhã tinh linh vương nữ 2. Trên đường đi hướng tiếp dẫn thành họa xì nổ không có gì bất ngờ xảy ra, nhận được trong gia tộc chỉ thị mới nhất. Giang ở một bên giận dữ nói, quả nhiên vẫn là bại lộ. Xem ra Kim Dực Chi nữ tại ủy mẹ nhất định có nhãn tuyến. Họa sĩ nổ lúc này cũng có chút xấu hổ, nếu không phải hắn khư khư cố chấp muốn đi nhìn một chút đẹp vương hậu, cũng không trở thành bị động như vậy. Bất quá hắn ngược lại là kế thừa ám dực gia tộc ra mặt dày ưu lương truyền thống, không quan tâm nói, bại lộ liền bại lộ thôi, có cạnh tranh mới có động lực. Ta cũng không tin ai có thể cạnh tranh qua chúng ta ám dực gia tộc. Giang lắc đầu, nói, gia tộc nói muốn chúng ta ba bên đều tại tiếp dẫn thành tụ hợp, thời gian không còn sớm, chúng ta phải tăng tốc độ. Đến về sau còn muốn liên hệ thất lạc chi địa thế lực. Họa sĩ nổ tinh thần tỉnh táo, nói nghe nói bọn hắn không phải còn phái cái gì quan sát đoàn, vừa vặn để bọn hắn tại tiếp dẫn thành liền kiến thức chúng ta ám dược thực lực. Bản thiếu gia không cần cái gì trật tự phù đảo tam lưu thế lực tiếp thu, ta đã liên hệ tốt thuộc về ngũ đại thế lực một trong, Lang đạo đoàn huyết lang bang, bọn hắn thế nhưng là cùng mấy cái bang phái cộng đồng nắm trong tay một tòa trật tự thành bang, Hạ Nguyệt thành, là danh xứng với thực thành bang thế lực. Ta đều đã hảo chiêu hô, bọn hắn đến lúc đó sẽ đến một vị phó bang chủ tiếp dẫn, chúng ta mang người trực tiếp vào ở Hạ Nguyệt thành. Giang nhắc nhở, nghe nói Tây Vực Đế quốc La Lan đại công rất sớm đã tại thất lạc chi địa đến đỡ thế lực, không thể khinh địch. Họa sĩ nổ gật đầu nói, ta biết, nghe nói Tây Vực Đế quốc hoàng thất cùng huyết tộc có giao tình, chắc hẳn bọn hắn là có liên lạc thế lực bên trong mộ quan cảnh. Bất quá không cần quá lo lắng, chỉ cần chúng ta có thể tại Hạo Nguyệt thành đứng vững gót chân, trợ giúp huyết lang bang khống chế Hạo Nguyệt thành, bọn hắn so ra kém chúng ta. Gặp họa sĩ nổ tự tin như vậy, Giang cũng không tốt nói thêm cái gì, hai người tiếp tục hướng phía tiếp dẫn thành tiến đến. Về phần Tây Vực Đế quốc La Lan đại công, đã sớm đến tiếp dẫn thành. Cùng đi chính là đến từ thất lạc chi địa ngũ đại ốc đảo thế lực một trong, bên trong mộ quan cảnh phù đảo thế lực, ám ảnh phù đảo đảo chủ, một tên bắt giái huyết tộc chấp sự. La Lan đại công nhìn xem gửi tới tình báo, có có chút bất đắc dĩ. Ngay cả ám dược gia tộc cũng phái người đến dính vào một cước, xem ra lần này sẽ không dễ dàng. Huyết tộc chấp sự khẽ cười nói, đại công tước điện hạ quá lo lắng, chúng ta ám ảnh phù đảo tại thất lạc chi địa đã kinh doanh nhiều năm, có ngài tự mình trợ giúp, chúng ta lại chiếm đoạt mấy cái trung quanh phù đảo, liền không kém gì bình thường thành bang thế lực. Chỉ cần trả lại ra một chút đền bù, thuyết phục dọc đường thế lực hợp tác, đầu này mậu dịch lộ tuyến an toàn liền có thể đạt được bảo đảm. La Lan đại công sắc mặt dễ nhìn rất nhiều, vệ gan, hết thảy đều giao cho ngươi. Ta đã cùng bệ hạ báo cáo qua, chỉ cần kế hoạch thành công, cái này hai thành lợi nhuận chúng ta cùng các ngươi ám ảnh phù đảo cùng hưởng. Vệ gan trên mặt trồi lên vẻ kích động, hắn cũng biết rõ cái này hai thành lợi nhuận ý vị như thế nào. Chỉ cần có thể đem cái này hai thành lợi nhuận đem tới tay, hắn tại thất lạc chi địa phạm vi thế lực sẽ có được nhanh chóng quyết trương. Thậm chí tương lai mưu cầu một tòa trật tự thành bang cũng không phải không có khả năng. Một đường thông suốt, trải qua 3 ngày 3 đêm đi đường, Cổ Thần rốt cục mang theo mấy vị đại tiểu mỹ nữ chạy tới cùng ạt nổ nước định địa phương. Chống trải tiểu sân thôn, đã huấn luyện đến có hiệu quả rõ ràng 3000 nọc quân dung chỉnh tề nhận lấy Cổ Hần kiểm duyệt. Ạt nổ trầm giọng báo cáo, đoàn trưởng, 3000 nọc đã huấn luyện hoàn tất, hiện tại đã là hợp cách thông thường cấp quân đội. Thông thường cấp quân đội, đây chính là nghe hiểu được chỉ lệnh sau học tạo thành quân đoàn. Chỉ cần huấn luyện mấy tháng, liền có thể trở thành đối kháng hơn 3 gã cựu giai siêu phàm giả thông thường cấp quân đội. Nếu như không phải huyết mạch của bọn hắn kích phát sau không cách nào khống chế, bọn hắn thời gian ngắn sức chiến đấu thậm chí có thể thẳng bức tinh nguyện cấp. Nhìn qua đã võ trang đầy đủ, toàn bộ do giáp đen bao trùm toàn thân ọc quân đoàn, Cổ Thần trong lúc nhất thời hào tình vạn trượng. Cái này 3000 ọc chính là mình khai thác thất lạc chi địa mạnh nhất vũ khí. Thất lạc chi địa ngũ đại châu từ đế quốc gạt cản vẫn lạc sau vẫn tồn tụ, cũng có hơn ngàn năm lịch sử. Cũng là thời điểm muốn nói cho lục địa này rằng, nên thêm ra một cái ốc đảo thế lực. Cổ Thần chậm rãi rút ra bội kiếm, cao âm điệu vang vọng sân thôn, hôm nay ta cho các ngươi bàn tên trò, Hổ Bị Quân. Huyền Sô đeo mắt lộ ra vẻ kinh dị nhìn về phía Cổ Hận, ngươi từ chỗ nào tìm ra nhiều như vậy sát khí 10 phần cường tráng binh sĩ? Nhiều người như vậy, ngươi là chuẩn bị hoàn toàn chiếm lĩnh một cái phù đảo sao? Cổ Hận thu hồi bội kiếm, trầm âm thanh trả lời, một cái phù đảo làm sao đủ? Ta muốn là lúc sau thất lạc chi địa nghe được vô tận chi nhận danh tự, đều cho ta ngoan ngoãn nhường đường. Đi thôi, chúng ta đi tiếp dẫn hành. La Lan đại công cùng kia cái gì ám dực gia tộc nhị thiếu gia, đoán chừng đã đợi đến không kiên nhẫn được nữa. Cổ Hận ra lệnh một tiếng, Hổ Bí Quân mang theo hùng hồn khí thế không thể địch nổi đi theo Cổ Hận hướng tiếp dẫn thành xuất phát. Tiếp dẫn thành, La Lan đại công cùng ám dược gia tộc thứ hai thuận vị người thừa kế Vạ Xì Nổ đã gặp mặt. Hai người lẫn nhau khách sáo hàn huyên, cũng tại nói gần nói xa tìm hiểu lấy lai lịch của đối phương. Đặc biệt là làm Vạ Xì Nổ nhìn thấy một mực đi theo La Lan đại công bên người cái kia huyết tộc chấp sự, trong lòng cảnh giới tăng lên rất nhiều. Tại thất lạc chi địa, cùng còn lại tứ đại thế lực nội bộ rắc rối phức tạp liên minh khác biệt, mộ quang cảnh hoàn toàn là do huyết tộc chủng tộc này tạo thành. Huyết tộc, vạm vỡ, nội bộ đẳng cấp nghiêm nghiêm, trừ duy nhất sơ đại tộc trưởng, phía dưới theo thứ tự là trưởng lão, lãnh chúa, chấp sự cùng phổ thông huyết tộc. Trước mắt chấp trưởng mộ quang cảnh chính là một vị huyết tộc trưởng lão. Tại hắn phía dưới, đẳng cấp rõ ràng. Huyết tộc lãnh chúa khống chế trật tự thành bang. Huyết tộc chấp sự khống chế trật tự phù đảo. Phổ thông huyết tộc có thể tự hành tổ kiến bất nhập lưu thế lực, mà lại cùng còn lại tứ đại ốc đảo thế lực khác biệt, huyết tộc nội bộ cực kỳ đoàn kết, trên cơ bản chính là một người phụ trách một người địa bàn. Bởi vậy La Lan đại công bên người cái này huyết tộc chấp sự khẳng định một mình nắm giữ lấy một cái hoàn chỉnh trật tự phù đảo. Mà Vạ Xì Nổ ngoại viện huyết lang bang lại là cùng còn lại mấy cái thực lực cộng đồng trưởng quản lấy một tòa trật tự thành bang. Mặc dù một cái là thành bang thế lực, một cái là phù đạo thế lực, nhưng từ riêng phần mình có thể điều phối nhân lực cùng tài nguyên tới nói, cả hai thế lực ngang nhau. Mà lại Tây vực đế quốc hoàng tộc cùng huyết tộc ở giữa có quan hệ thông gia quan hệ, khẳng định giữa bọn hắn hợp tác càng chặt chẽ hơn. Vạ Xì Nổ nội tâm âm thầm cảnh giới, có một tòa hoàn chỉnh trật tự phù đạo làm phát triển cơ sở, cái này La Lan đại công hoàn toàn chính xác không thể khinh thường. Rất nhanh, do Thương Bạch Chi Dực tạo thành quan sát đoàn cũng tiến vào tiếp dẫn hành. Dựa theo trước đó thương định, để cho cân bằng, quan sát đoàn mỗi 3 tháng đổi một nhóm, 4 lần đằng sau cộng đồng làm ra phán đoán. Do thế lực nào làm mậu dịch tuyến đường đại bản doanh? Nhóm đầu tiên chính là trước mắt tại Thương Bạch Chi Dực trực luân phiên từng cái gia tộc đại biểu, Ỷ Xạ Bợ Lạ cũng ở trong đó. Chương 113, gặp lại Ỷ Xạ Bợ Lạ, 1, chương 113, gặp lại Ỷ Xạ Bợ Lạ, 1, Ỷ Xạ Bợ Lạ cùng La Lan đại công lên tiếng chào, sau đó thấy được Vạ Xì Nổ cùng dưới tay hắn mấy cái mạo hiểm đoàn. Vạ Xì Nổ tự nhiên cũng nhìn thấy Kim Dực chi nữ, che giấu trong lòng cảm xúc, mang trên mặt vừa đúng hâm mộ, chủ động tiến lên chào hỏi, không nghĩ tới Kim Dực chi nữ thế mà tự mình đến đây, lần này ta làm việc thì càng có động lực. Y Sạ Bợ Lạ cười lạnh nói, đi là thiếu gia đừng trách ta hỏng chuyện tốt của ngươi liền thành. Vạ Xì Nổ lộ ra bất đắc dĩ thần sắc, ta liền biết chuyện này sẽ để cho bẩn dở tiểu thư sinh ra hiểu lầm. Nhưng chúng ta làm như vậy thật sự là bị bất đắc dĩ, gia tộc sinh y đã bị hắc mộ chen rơi 3-4 thành. Lại không nghĩ biện pháp khai nguyên, sợ là ngay cả giữ gìn nội bộ gia tộc cơ bản vận chuyển cũng thành vấn đề. Huống chi công bằng cạnh tranh, mới có thể sàng chọn ra thích hợp hơn đối tượng hợp tác. Mậu dịch tuyến đường an toàn cũng càng có bảo hộ, ngài nói đúng sao? Y Sạ Bợ Lạ chuyển qua ánh mắt, không tiếp tục phản ứng Vạ Xì Nổ, mà là cùng La Lan đại công thương định tộc người lùn hợp tác một chút chi tiết. Vạ Xì Nổ cũng lơ đễnh, tiếp tục cùng quan sát đoàn còn lại mấy vị thành viên chào hỏi. Tiếp dẫn thành mỗi ngày lui tới thế lực rất nhiều. Đại lục các nơi muốn tới đây liều một phát mạo hiểm đoàn, dòng binh đoàn đều sẽ từ nơi này đăng ký sau tiến nhập thất lạc chi địa. Mà mỗi lần có thành tựu quy mô đoàn đội tiến vào, đều sẽ có người mặc các loại trang phục người hơi đi tới, hỏi thăm có cần hay không tiếp dẫn chứng minh. Những này chính là thất lạc chi địa một chút phù đạo thế lực nhỏ tại bên trong tiếp dẫn thành lưu lại người trung gian. thông qua những người trung gian này, hướng tiến vào thất lạc chi địa đoàn đội bọn họ cấp cho tiếp dẫn chứng minh, thu hoạch nhất định lợi nhuận, cũng coi là phía quan phương ngầm thừa nhận một loại sinh ý tại tiếp dẫn thành trà trộn nhiều năm, những người này ánh mắt đều cực kỳ gắt. Bạ Sĩ Nổ cùng La Lan đại công loại này xem xét liền phía sau có người, căn bản cũng không đến trêu chọc. Đến đám người ước định ngày cuối cùng, Cổ Hận còn không có gặp bóng dáng. Bất quá ý xã bợ là hôm qua nói qua, hôm nay Cổ Hận sẽ đến đúng giờ đến, đám người liền không có khô chờ lấy. La Lan đại công cùng Bạ Sĩ Nổ đem riêng phần mình đoàn đội cùng thủ hạ mang ra ngoài, chuẩn bị chờ Cổ Hận người vừa đến, liền chính thức tiến vào thất lạc chi địa. La Lan đại công mang tới là chính mình đại công tức phụ tinh nhuệ cấp thân vệ, 500 người tử kinh chi tâm cộng thêm Tây vực đế quốc bên trong ba chi cường đại mạo hiểm đoàn, trong đó không thiếu thất giai, bát giai siêu phàm. Bên cạnh còn có cái kia tên là vệ gạt huyết tộc chấp sự, dẫn đầu mấy chục tên huyết duệ. Hai cỗ thế lực sát nhập một chỗ, ẩn ẩn trở thành giờ phút này cường đại nhất một thế lực. Quan sát đoàn mọi người thấy La Lan đại công khí thế, không khỏi có chút trong lòng bồn chồn. Tây vực đế quốc không hổ là uy tín lâu năm đế quốc, hay là sân nhà tác chiến, có thể điều động tài nguyên cùng nhân lực hoàn toàn chính xác không thể khinh thường. Cỗ thế lực như vậy, cơ hồ có thể không hề cố kỵ đến quét ngang một cái trật tự phù đảo. Điều kiện tiên quyết là sẽ không chiêu đến thành bang thế lực thậm chí là ngũ đại thế lực kiêng kỵ cùng chống lại. Bất quá điểm này hiển nhiên không cần La Lan đại công lo lắng. Mộ Quang Cảnh là lấy chủng tộc mối quan hệ thế lực, nếu ám ảnh phù đảo có thể cùng La Lan đại công hợp tác, vậy khẳng định là sớm cùng huyết tộc cao tầng bắt chuyện qua. Có thể đoán được, La Lan đại công một phương này thế lực tiền kỳ sẽ tiến triển hết sức nhanh chóng và thuận lợi. Bất quá rất nhanh, Hạ Sĩ Nổ cũng hướng mấy vị quan sát viên đã chứng minh ám dược gia tộc sung túc chuẩn bị cùng nhất định phải cầm xuống cái này hai thành lợi nhuận quyết tâm. Đến từ Dạng Nguyệt Châu Hạo Nguyệt thành huyết lang bang phó bang chủ, một vị thất giai bở ở cơ, cùng chiến sĩ, xuất lĩnh lấy thủ hạ bang phái thành viên đến cùng Hạ Sĩ Nổ tụ hợp. Những người sói này kinh người sát khí từ vài dặm địa ngoại liền có thể nhìn thấy. Một cái thành bang cấp thế lực ngoại viện. Cộng thêm Hạ Sĩ Nổ sau lưng dẫn đầu một chi võ trang đầy đủ, có 300 người tinh nhuệ cấp hộ thương đoàn. Lần này quan sát đoàn bọn họ một lần nữa có lòng tin. Ngân Dực gia tộc vị mỹ phụ kia hừ lạnh một tiếng, đối với đến từ ám dực gia tộc quan sát viên nói ra, các ngươi ám dực là đã sớm chuẩn bị đi, lúc nào cấu kết lại thất lạc chi địa huyết lang bang. Cái kia ám dực gia tộc quan sát viên cười cười, chỉ cần đối với chúng ta đại cục có lợi, cho dù là cùng địa ngục ma quỷ làm giao dịch, chúng ta ám dực gia tộc cũng ở đây không tiếc. Vì thương bạch chi dực vĩnh hằng phồn vinh, chúng ta ám dực gia tộc nguyện ý vĩnh viễn làm một thanh dấu ở trong bóng tối đao. Bên cạnh có quan sát viên dàn xếp, ha ha, Hạ Sĩ Nổ thiếu gia lại có thể cùng một cái thành bang thế lực hợp tác, xem ra ưu thế rất lớn à. Hạ Sĩ Nổ khiêm tốn mà nói, Hạ Nguyệt thành chỉ là một cái cấp thấp thành bang, cùng hoàn toàn khống chế một cái phù đảo huyết tộc chấp sự hay là không có cách nào so. Thất lạc chi địa trật tự phù đảo cùng trật tự ốc đảo trên cơ bản không có cái gì phân chia cao thấp, chỉ có to to nhỏ nhỏ trật tự thành bang, căn cứ tài nguyên diện tích lớn nhỏ, vừa miệng chia làm cao cấp, trung cấp, hạ cấp. Một bên La Lan đại công nghe thấy thanh âm, cũng mở miệng nói, đi là thiếu gia quá khiêm nhường. Theo ta được biết, ngũ đại ốc đảo thế lực có cái bất thành văn quy tắc ngầm. Tất cả trung cấp quy mô trở lên trật tự thành bang đều không cho phép có nhân loại đế quốc, vương quốc hoặc là hiện đại lục thế lực tổ chức nhúng tay. Ngài có thể tìm tới một cái cấp thấp thành bang hợp tác, đã là làm đến cực hạn. Một đoàn người đối với hai phe thế lực soi mói, trong lúc nhất thời cũng không tốt xác định đến tuột cùng ai càng có ưu thế. Thời gian dần dần chuyển rời, đảo mắt đều nhanh đến chưa rồi. Hạ Sĩ Nổ gặp Cổ Hân còn chưa tới, hơi không kiên nhẫn mà hỏi thăm, Kim Dực chi nữ, chúng ta nhân mã đều kéo ra, ngươi vị kia hợp tác đồng bạn lại không đến. Chúng ta thế nhưng là đợi không được. Y Sạ Bợ Lạ còn chưa lên tiếng, chỉ thấy phương xa vào thành trên đại đạo đống nhiên dơ lên quần quần khói bụi, ngay sau đó, một mặt in máu hổ văn sức quân kỳ tại đập vào mi mắt. Tựa như nhảy lên hỏa diễm, tại trong gió nhẹ bay phất phới. Nhìn thấy quân đội ngay phía trước cưỡi ngựa người, Y Sạ Bợ Lạ trên mặt khẽ nhúc nhích, bình tĩnh nói, bọn hắn tới. 3000 tên hổ bí quân nện bước đều nhịp bộ pháp, khí thế như là mãnh liệt thủy triều, trùng trùng điệp điệp hướng trong thành mà tới. Quân dung tề chỉnh quân đội vừa vào thành, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Quan sát đoàn bên trong một vị đến từ huyết dực gia tộc quan sát viên tò mò nhìn qua Cổ Hận thủ hạ quân đội, nói ra, đây chính là cùng ngươi đạt thành qua hiệp nghị thế lực thần bí sao? Cái này 3000 người quân đội ngược lại là có chút môn đạo, sát khí rất đủ, tối thiểu nhất cũng có thông thường cấp thực lực. Y Sạ Bợ Lạ khẽ gật đầu, nói là hắn, về phần hắn thủ hạ binh sĩ, ta cũng là lần thứ nhất gặp. 3000 nó hắc giáp che mặt, giáp đen che thân, xa xa nhìn lại, rất khó coi ra bọn hắn học thân phận. Để hạt nổn đi đầu an bài quân đội đóng quân, Cổ Hận thì xuất lĩnh lấy vô tận chi nhận còn lại đoàn đội thành viên, đi vào đám người nơi này. Nhìn thấy Cổ Hận mạo hiểm đoàn, cả đám vừa rồi rung động trong nháy mắt chuyển đổi thành vẻ kinh ngạc. Một cái mang theo mặt nạ tinh linh du hiệp, một cái khuôn mặt tuyệt mỹ nữ kỵ sĩ, còn có hai cái rõ ràng quá non nớt thuận sĩ tiểu thư. Trong lúc nhất thời, tầm mắt của mọi người đều trở nên cổ quái. Đây là nhà ai quý tộc mang theo chính mình hậu cung đoàn đi ra du lịch? Không ít người trong mắt ngược lại là mang theo hâm mộ ghen tị sát thái, cái này vô tận chi nhận chiến lược không nói trước, nhan trị ngược lại là một cái so một cái cao. Y Sạ Bợ Lạ ánh mắt trở nên quỷ dị không gì sánh được, lúc này mới mấy ngày không thấy, cổ thần nữ nhân bên cạnh đã bắt đầu tăng lên gấp bội. Nàng thời điểm ra đi còn chỉ có nẹp thịt một cái, hiện tại thế nào? A Su Nạ nàng là gặp qua, vừa mới bắt đầu chỉ là một cái chưa giác tỉnh siêu phàm người bình thường, làm sao hiện tại biến thành cổ hận người hầu kỵ sĩ, mà lại đã đột phá thành đồng cấp? Thật sự là không thể tưởng tượng. Còn có cái kia tinh linh du hiệp, mặc dù mang theo mặt nạ, nhưng chỉ xem dáng người liền biết lại là một vị tuyệt thế mỹ nữ. Còn có đi theo phía sau hắn cái kia non nớt tiểu cô nương. Lần này ngay cả tiểu hài tử cũng không buông tha. Y Sạ Bợ Lạ cảm giác cái chán tình thịnh, cổ thần nữ nhân duyên thật là có chút quá mức. La Lan đại công nhìn chằm chằm Cổ Hân nhìn hồi lâu, một lát sau nói khẽ, bóng đen chi chủ. Chương 113, gặp lại ủy xã Bờ Lạ, 2, chương 113, gặp lại ủy xã Bờ Lạ, 2, bóng đen chi chủ. Cổ Hân cười nhạt nói, gặp qua La Lan đại công. Nghe được La Lan đại công xưng hô, trong lúc nhất thời tất cả mọi người lâm vào một trận quỷ dị trầm mặc, trên mặt tất cả đều mang theo dị dạng cảm xúc. Bóng đen chi chủ, cái này điên lặng mấy tháng danh tự lần nữa đem bọn hắn ký ức tỉnh lại, nhậm chức thượng cổ bí trước, long ấn vũ khí tông sư, nhất giai hoàn thần, nhị giai quét ngang cùng giai, vượt đoạn chiến bạch ngân, chủ đạo hắc mộ tây bắc tổng bộ hủy diệt chi chiến, trêu bừa địa ngục truyền kỳ, hố đi địa ngục chứng rồng, vạch trần kinh thế bí văn, dẫn phát sáu thánh đại chiến. Liên quan tới cái này người trẻ tuổi bí ẩn sự tích, nơi này rất nhiều người đều nghe nhiều nên thuộc. Ở trung ương đế quốc quán rượu, hoa hai cái tiền đồng có thể nghe tới một ngày không giống nhau cố sự. Bởi vì thật sự là thế giới này quá muốn nghe tuổi nhỏ thành danh chuyện xưa. Bà sĩ nổ từ trước đến nay bất cần đời trên khuôn mặt cũng trồi lên một tia ngưng trọng. Y Sa Bơ là tìm kiếm hợp tác đồng bạn lại là người này. Cho dù không có thấy tận mắt, nhưng từ những cái kia truyền về trên tình báo phân tích, cái này thân người sau chí ít cũng có được không thua gì bọn hắn thương bạch chi dực thế lực to lớn. Không phải vậy rất khó tưởng tượng, chỉ dựa vào chính hắn một người liền có thể làm ra kinh thế như vậy hai tục sự tình. Chớ nói chi là hiện tại rất nhiều người đều hoài nghi hắn tiên đoán chi tử thân phận. Y Sa Bơ là thu lại phức tạp cảm xúc, thật sâu nhìn Cổ Hần một chút, bắt đầu hướng đám người lẫn nhau giới thiệu thân phận. Khách sáo hàn huyên qua đi, Bà Sĩ Nô mở miệng thử dò xét nói, chúng ta hai phe riêng phần mình mục đích đã xác định. La Lan đại công chuẩn bị đi mộ con châu, ta muốn đi lang đạo đoàn chỗ Dạ Nguyệt Châu, không biết đoàn trưởng tiên sinh chuẩn bị tìm phương nào thế lực tiếp dẫn. Những người còn lại cũng bình thai cẩn thận lắng nghe. Cô Ân mỉm cười trả lời, ha ha, ta ngược lại thật ra không có thâm hậu như vậy căn cơ. Trùng hợp tại Quỷ Bí Châu có mấy cái người quen, chuẩn bị để bọn hắn tiếp dẫn. Quan sát đoàn bên trong vị kia đến từ Tử Dực gia tộc quý khí người trẻ tuổi hỏi, danh sách chi chủ chỗ Quỷ Bí Châu sao? Đám kia ưa thích cắn thuốc tiên điên, bọn hắn cũng không phải rất tốt liên hệ. Không biết đoàn trưởng tiên sinh chuẩn bị đi đâu tòa thành bang. Nghe nói người ở đó đều tương đối bài ngoại, cắn thuốc gặm đến tinh thần không quá bình thường, thường xuyên vì một loại ma dược thuộc về ra tay đánh nhau. Nhìn qua người này xúc vô hại người trẻ tuổi, Cổ Thần trong lòng còi báo động đại tác. Từ khi hắn đến chỗ này, cũng cảm giác được có không chỉ một cô khí tức muốn dò xét thực lực chân thật của mình cùng thân phận. Bất quá đều bị chính mình mê vụ chi tử cản lại. Duy chỉ có trước mắt vị này nhìn như tuổi trẻ con em quý tộc, thế mà không có xuất thủ thăm dò. Không biết là thật không quan tâm, hay là có mưu đồ khác. Chó cắn không sủa, có thể làm ngũ đại gia tộc đẩy ra quan sát viên đại biểu, tuyệt đối không phải là cái bao cỏ. Cổ Thần đem người này âm thầm ghi tạc trong lòng. Hắn cười nhạt trả lời, cái này ta còn thực sự không có hỏi, ta cùng cái kia người quen kỳ thật lui tới cũng rất ít. Thật đúng là không biết hắn gia nhập là thế lực nào. Bà Sĩ Nổ cởi mở tiếng cười vang lên, không có việc gì, dù sao một hồi tiếp dẫn thời điểm liền có thể nhìn thấy. Ta nghĩ lấy bóng đen chi chủ thân phận, làm sao cũng phải một cái trung đẳng thành bang thế lực tới đón đưa mới được đi. Cô Thần cười cười không nói gì. Hắn cố ý kéo tới ngày cuối cùng, chính là không muốn để cho những người này thấy là phương nào thế lực tiếp dẫn chính mình. Kết quả không nghĩ tới đám người này vẫn rất có khế ước tinh thần, từng cái thật sự đang tiếp dẫn thành ngốc chờ. Không có cách nào, điệu thấp không thành tựu tính toán, dù sao sớm muộn bọn hắn cũng sẽ biết. Thân phận giả này đã đủ cao điều, cũng không quan tâm chuyện này. Muốn mang nhiều người như vậy trực tiếp tiến vào thất lạc chi địa, khẳng định không có khả năng chỉ dựa vào đi bộ. Bởi vậy tới đón đưa ám ảnh phù đảo cùng huyết lang bang, đều riêng phần mình mang theo có thể mang người xuyên thẳng qua công cụ. Vị tiêu bát giai huyết tộc chấp sự về gạt, nhẹ nhàng phất tay, chân trời trong nháy mắt bốc cháy lên hỏa diễm màu máu. Huyết diễm giống như là có sinh mệnh, điên cuồng vũ động dáng người, huyết sắc giống như ngọn lửa tùy ý liếm láp lấy không khí xung quanh. Ngay sau đó, hỏa diễm trung tâm bắt đầu phát sinh dị biến. Đầu tiên là một trận ba động kỳ dị, phảng phất có thứ gì muốn từ cái kia nóng bỏng luyện ngục bên trong tránh ra. Thời gian dần trôi qua, một cái mơ hồ hình dáng tại trong hỏa diễm như ẩn như hiện. Theo huyết diễm nhảy lên, cái này hình dáng càng phát ra rõ ràng. Một đôi rộng thùng thình che trời, mang theo nhăn meo cánh từ trong huyết diễm chậm rãi mở rộng đi ra, trên cánh còn thiêu đốt lên ngôi sao ngọn lửa. Rất nhanh, một cái đầu lâu dữ tợn cũng hiện lên ở trước mắt mọi người, hai cái tản ra quỷ dị hồng quang con mắt tại huyết diễm chiếu rọi lộ ra đặc biệt khủng bố. Một đầu bát giai huyết bức. Huyết bức toàn bộ thân hình tựa như là do hỏa diễm đúc thành, nhẹ nhàng kích động cánh, mang theo từng đợt sóng nhiệt cùng hỏa tinh, đem không khí chung quanh đều trùng kích đến vặn vẹo biến hình. Vệ Gạt cười nhạt nói với mọi người nói ám ảnh phù đảo điều kiện không tốt, không có tiền mua được cái gì ma lực đạo cụ, đành phải dùng con xúc sinh này xem như đại bộ công cụ liễu. Đại công tước điện hạ, mời đi. Huyết Lang bang phó bang chủ cười ha ha một tiếng, nếu bị Vệ Gạt tiên sinh đã nhìn ra, vậy cũng không có ẩn tàng tất yếu. Các tiểu tử, đem lão đại trước mấy ngày mua thảm bay vứt ra đi. Phó bang chủ ra lệnh một tiếng, tại quảng trường chính giữa, một đạo tia sáng kỳ dị bắt đầu ngưng tụ, quang mang dần dần mở rộng, hình thành một cái sáng tỏ vầng sáng hình tròn. Rất nhanh, trong vầng sáng bay ra một góc, là một khối in đầu sói hàng dệt. Theo hàng dệt không ngừng triển khai, một tấm cơ hồ bao trùm thương khung to lớn thảm bay chậm rãi hiện hiện. Truyền kỳ giai ma lực phi hành đạo cụ, không hổ là thành bang cấp thế lực, liền đợi bước công cụ dùng đều là truyền kỳ giai ma pháp đạo cụ, trực tiếp cho đám người lộ một tay. La Lan đại công cùng họa xì nổ đem riêng phần mình mang tới thủ hạ đưa đến huyết bức cùng thảm bay. Sau đó tầm mắt của mọi người không để lại dấu vết rơi xuống trên thân Cổ Hận. Cổ Hận ngược lại là mặt không thay đổi khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía chân trời. Đám người cũng theo tầm mắt của hắn nhìn lại, đột nhiên phía chân trời xa xôi tuyến thượng, nguyên bản trong suốt như lam bảo thạch bầu trời, bắt đầu xuất hiện một vòng dị dạng bóng đen. Mới đầu cái kia bóng đen giống như là bị gió thổi động mây mỏng, như có như không. Rất nhanh, cái kia bóng đen hình dáng dần dần rõ ràng, chỉ gặp một chiếc to lớn lơ lửng thuyền lớn, tựa như từ trong thần quốc lái ra pháo đài bay, chậm rãi từ chân trời hiện hiện. Huyết Lang Bang phó bang chủ nhìn thấy tại Thất Lạc chi địa được hưởng uy danh hiển hách tuyệt lớn, nhịn không được kinh hô một tiếng, sinh mệnh nhạc viên hàng hải ra. Hắn làm sao tới tiếp dẫn hành? Chương 114, Hải thần danh sách, 1, chương 114, Hải thần danh sách, 1, lơ lửng cự hạm khổng lồ thân thuyền cơ hồ chiếm cứ mọi người toàn bộ tầm mắt, thân tàu hoàn toàn do tản ra thần bí quang trạch ám sắc kim loại chế tạo thành. Chỉ cần là đối với Thất Lạc chi địa từng có hiểu rõ người đều biết, loại này kim loại màu ám kim là Thất Lạc chi địa bên trong đồng tiền mạnh, áo kim. Trên thân thuyền tuyên khắc lấy sinh mệnh nhạc viên mang tính tiêu chí đồ án, trung quanh khắc rõ cổ lão phức tạp phù văn. Quanh thân khảm nạm lấy to lớn ma lực thủy tinh, là thuyền lớn cung cấp lấy liên tục không ngừng năng lượng, thôi động thuyền lớn bình ổn tiến lên, mỗi di động một tấc đều phản phất mang theo thiên quân chi lực. Nguyên bản lơ lửng huyết bức cùng thảm bay thấy thế, cũng đều nhao nhao né tránh. Quan sát đoàn bên trong có người nghe được Huyết Lang Bang phó bang chủ thanh âm, hỏi: "Hàng hải gia, hắn rất nổi danh sao?" Phó bang chủ lấy lại tinh thần, ngữ khí mang theo kinh ngạc: "Danh sách chi chủ nguyên dụ phù thủy bèn mật tỷ bại niat, thủ hạ có 3 vị hoàng kim giai đỉnh phong thân tín." Trong đó một vị tên là Hàng Hải Gia thay phù thủy trấn thủ lấy gần biển kỳ tích một tòa trật tự thành bang sẽ rất ít đến trong đại lục. Bát giai huyết tộc chấp sự vệ gạt cũng mặt lộ kinh sợ, nói xem ra là có cái gì đại nhân vật tới tiếp dẫn hành, không phải vậy sẽ không để cho Hàng Hải Gia tự mình đến tiếp. Lơ lửng cự hạm ngay phía trên tiếp dẫn thành chậm rãi dừng lại, một cái cao lớn nguy nga thân ảnh xuất hiện ở trên bông thuyền, phấn thân nhảy lên, đi vào trước mặt mọi người. Ánh nắng vẩy vào hắn màu đồng cổ mà lại tràn ngập đường vân trên khuôn mặt, Hàng Hải Gia hơi híp mắt lại, thích đứng chạm đất trên đất kia sáng. Hắn mang theo cũ nát tuyển trưởng mũ, dưới mảnh nón tóc lộn xộn bên trong thắt lại, mặt mũi tràn đầy râu quai nón như là bị sóng biển trùng kích sau rong biển, tùy ý sinh trưởng. Mặc màu xanh đậm quần áo đi biển, nhan sắc đã có chút pha tạp, góc áo còn lưu lại nước biển khô cạn sau mưa biển. Cô thần gẩy nhẹ lông mày, đánh giá vị này kiếp trước tiếng tăm lừng lẫy Hàng Hải Gia. Một cái lẻ loi một mình thu phục biển kỳ tích Bắc Bộ tập đoàn hải tặc nam nhân, là danh sách chi chủ một mực thủ hộ lấy Quỷ Bí Châu Lâm Hải địa khu. Hắn cũng có chút hiếu kỳ, nguyên rủa phù thủy tại sao phải phái Hàng Hải Gia đến đón mình? Cái này có chút phô trương quá mức. Hàng Hải Gia nhanh chân đi hướng đám người, thu kịch tiếng nói chấn thiên động địa, các ngươi ai là vô tận chi nhận mạo hiểm đoàn đoàn trưởng? Cô thần tại cả đám trong ánh mắt kinh ngạc đi tới, bình tĩnh trả lời, là ta. Hàng Hải Gia hiếu kỳ ánh mắt tại trên thân cổ hần rất không lễ phép đánh giá một vòng, từ quần áo trong túi lật ra một thanh hỗn hợp có thuốc lá cây cao, thuần thục để vào trong miệng, vai hàm có chút nâng lên, dùng sức bắt đầu nhai nuốt. Mơ hồ không rõ thanh âm tiếp tục vang lên, mang theo ngươi người theo ta, đi Quỷ Bí Châu. Thanh âm rơi xuống đất, đám người hết thảy đều lộ ra chớ phức tạp tên thần sắc. Cái kia đến từ Tử Dực gia tộc tuổi trẻ quý khí nam tử khẽ nhếch lấy miệng, hỏi hướng cổ hần nói, đây chính là ngươi nói không biết thế lực nào? Những người còn lại cũng nhao nhao đem ánh mắt rơi xuống trên thân cổ hận. Có thể bị ngũ đại thế lực một trong sinh mệnh nhạc viên chi chủ, danh sách chi chủ nguyện rủa phù thủy xuất động Hàng Hải Gia tự mình đến xin mời. La Lan đại công cùng họa sĩ nổ cảm giác mình tại Thất Lạc chi địa vẫn lấy làm kiêu ngạo thế lực trở nên có cũng được mà không có cũng không sao. Cái này còn thế nào chơi? Người ta đều trèo lên Thất Lạc chi địa thô nhất đùi, có danh sách chi chủ bảo đảm, ai dám không cho hắn mặt mũi này? Y Sạ Bợ Lạ cũng tò mò nhìn về phía cổ hận, hỏi, ngươi cùng danh sách chi chủ là bạn cũ sao? Muốn thật sự là lời như vậy, chúng ta cần gì phải hao tổn tâm cơ làm nhiều như vậy làm việc? Cô Hân bất đắc dĩ cười nói, sự tình cũng không phải là các ngươi tưởng tượng như thế. Tốt, thời gian không còn sớm, chúng ta cũng muốn xuất phát. Gặp cô Hân không muốn ở trên đây nhiều lời, Ý Sạ Bờ La cũng không có truy vấn. Những người còn lại thì càng không tiện mở miệng, chỉ là ở trong lòng đối với cái này thần bí bóng đen chi chủ lại nhiều mấy phần kiêng kỵ. Không hổ là có thể tại Tây Bắc Đại Lục ấy đến long trời lở đất nam nhân, thế mà ngay cả Thất Lạc chi địa danh sách chi chủ đều có thể cấu kết lại. Tại cả đám hoặc kinh ngạc hoặc ánh mắt kính sợ bên dưới, cổ thần xuất lĩnh lấy vô tận chi nhận mạo hiểm đoàn thành viên cùng cái kia 3.000 tên hổ bị quân cùng nhau bước lên Hàng Hải Gia lơ lửng cự hạm. Hàng Hải Gia đứng ở trên bong thuyền, nguy nga thân thể tản ra xanh biển ma lực, rất nhanh lóe lên một cái lấy ánh kim loại cần điều khiển chậm rãi tại trước người hắn dâng lên. Theo hắn đông nhiên thôi động điều khiển cán, cự hạm bốn phía năng lượng hạch tâm bắt đầu đánh mình. Không bao lâu, hào quang chói sáng như là thác nước chút xuống, bao phủ toàn bộ cự hạm. Cùng lúc đó, thân hạm bắt đầu từ từ đi lên, trung quanh khí lưu bị quấy đứng lên. Lớn như vậy lơ lửng cự hạm như là một đầu tránh thoát trói buộc cự thú, hướng phía Thất Lạc chi địa chỗ sâu bay đi, chỉ để lại một đạo thật dài quang ảnh, dần dần biến mất tại mọi người trong tầm mắt. La Lan đại công cùng Hạ Si Nô lẫn nhau, tất cả đều nhìn ra trong mắt đối phương kiêng kỵ. Có như thế một cái mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh, áp lực thế nhưng là không nhỏ. Quan sát đoàn Tử Dực gia tộc quý khí người trẻ tuổi đối với Y Sa Bợ là nói bẩn dở tiểu thư, những cái kia người ngâm thơ rong trong miệng liên quan tới vị này bóng đen chi chủ nghe đồn có mấy phần là thật đâu. Y Sa Bợ là thu tầm mắt lại, dung nhan bình tĩnh trả lời, không biết ngươi nói chính là cái nào nghe đồn. Hạ Sĩ Nổ thanh âm ở phía sau vang lên, có người nói hắn là của ngươi trung thân kỵ sĩ, đồng thời tuyên thệ vì ngươi hiệu trung cả đời. Có đúng không? Y Sạ Bợ Lạ cười lạnh nói, loại này kỵ sĩ cùng công chúa ác tục tiểu đoạn, ám dược gia tộc nhị thiếu gia cảm thấy hứng thú như vậy sao? Hạ Sĩ Nổ lắc đầu, ngữ khí có chút chập trùng nói, ta ngược lại thật ra không thèm để ý, chỉ bất quá hẩn dở tiểu thư nên biết. Đại ca của ta luôn luôn đối với ngươi hái mộ có thừa, ta thân là đệ đệ, thay hắn thám tính một chút tình địch tình báo, chẳng lẽ không phải rất hợp lý sao? Tử Dực gia tộc quý khí người trẻ tuổi cười nhạt nói, Hạ Sĩ Nổ, ngay cả Đông Bực Đế quốc thân vương Xia Dù Ô đều ăn lớn như vậy xẹp, ngươi tốt nhất vẫn là trở về khuyên nhủ đại ca ngươi, đừng đến lúc đó ném đi mặt mũi. Trong đám người phát ra trận trận nghiền ngẫm tiếng cười. Tử Dực gia tộc người trẻ tuổi tiếp tục nói, "Vườn giờ tiểu thư, ta muốn hỏi chính là rất nhiều người đều nói hắn là tiên đoán chi tử, chuyện này đến tuột cùng là thật là giả?" Vườn giờ tiểu thư cùng hắn tiếp xúc lâu như vậy, hẳn là có một cái phán đoán đi. Isabella bình tĩnh trả lời, "Quang Minh giáo hội cỡ lệ mọn su mật đại chủ giáo không phải đã hỏi tham qua tiên đoán giáo hội sao? Chẳng lẽ các ngươi Tử Dực gia tộc không có nhận được tin tức?" Tử Dực gia tộc người trẻ tuổi trầm giọng nói, liền xem như người của bọn hắn, tiên đoán giáo hội đám thần côn kia cũng sẽ không thừa nhận. "Ta muốn biết." Nói đúng ra, là lão sư của ta muốn biết, vị này bóng đen chi chủ đến cùng có phải hay không tiên đoán chi tử. Isabella trong lòng khẽ nhúc nhích, người trẻ tuổi trước mắt này lão sư thế nhưng là Tử Dực gia tộc trọng yếu người cầm quyền. Bọn hắn vì cái gì để ý như vậy cô hẳn tiên đoán chi tử thân phận? Tử Dực gia tộc sở dĩ đề nghị thành lập quan sát đoàn, có phải hay không chính là hoài nghi mình đối tượng hợp tác chính là bóng đen chi chủ, muốn nhân cơ hội đến sò xét một phen. Isabella não hải phi tốc chuyển động, lại rất mau đưa những tâm tình này thu liễm, bình tĩnh trả lời, hắn chỉ là so với các ngươi nhìn nhiều mấy quyển thượng cổ sách vở, hiểu rõ nhiều một ít. Về phần tiên đoán chi tử không có chút nào căn cứ mà nói thôi. Isabella lời nói cũng không để Tử Dực gia tộc người trẻ tuổi bỏ đi nghi vấn, chỉ là cười cười, nói có cơ hội, xin mời ẩn giờ tiểu thư nhất định phải đem hắn giới thiệu cho ta biết. Chương 114, Hải thần danh sách 2, chương 114, Hải thần danh sách 2, hàng hải gia tựa ở trên mặt thuyền, khép lửa mắt, bắp thịt trên mặt có tiết tấu rung động lấy. Cái kia bị gió biển thổi đến thô ráp khuôn mặt, giờ phút này bởi vì nhấm nuốt cây cau mà nhíu mày. Hắn một bên ngay lấy, ánh mắt nhìn về phía phương xa, trong miệng phát ra kéo kẹt thanh âm. Đó là trái cau tại giữa hàm răng bị đập vỡ nghiền ép thanh âm. Ngay một hồi, trên hầu kết của hắn lăn xuống đông lúc đích, tựa hồ là cau chất lỏng kích thích tiết hầu, có chút nghiêng đầu, hướng phía mạn thuyền bên ngoài phun ra một ngụm màu đỏ sẫm nước. Cựu giai hàng hải gia từ xưng hô bên trên liền có thể nhìn ra, người này là thông qua phục dụng ma dược tiến hành không ngừng tấn cấp siêu phàm giả. Loại người này lại bị người bọn họ xưng là tự liệt giả, đem huyết mạch ma dược dung hợp đến trong nội thể, từ đó không ngừng thu hoạch được siêu phàm đặc tính. Mỗi tấn cấp một cái đoạn lớn đều cần phục dụng một lần ma dược, mỗi lần phục dụng ma dược đều là sinh cùng tử khảo nghiệm, còn thường xuyên nương theo lấy to lớn di chứng, mà lại bởi vì văn minh nhân loại tuyệt tự, mấu chốt tin tức thiếu thốn. Trên thực tế rất nhiều hệ liệt ma dược tổ hợp trình tự cùng phối phương đều ở vào không chọn vẹn thậm chí sai lầm trạng thái. Những cái kia lựa chọn loại này tự liệt giả không thể không dùng thân thể của mình đi làm thí nghiệm, thẳng đến thí nghiệm ra thích hợp tổ hợp cùng phối phương mới thôi. Bởi vì loại này tấn thăng siêu phàm phương thức sẽ diễn sinh rất nhiều phi pháp nhân thể thí nghiệm cùng đối với kẻ yếu bóc lột. Ngũ đại đế quốc liên thủ đem loại này tấn thăng phương thức liệt vào phi pháp. Bởi vậy những cái kia tự liệt giả liền lựa chọn tại thất lạc chi địa xây dựng cơ sở tạm thời, cũng từng bước thành lập nên một cái khổng lồ ốc đảo thế lực, sinh mệnh nhạc viên. Tới gần nơi này cái cựu giai hàng hải gia cổ hẩn có chút người được hắn trong túi láo thuốc lá cây cao một cỗ nhàn nhạt gây tê vị. Kết hợp kiếp trước một chút ký ức, cô hẩn rất nhanh liền minh bạch nguyên rủa phù thủy tại sao muốn phái hàng hải gia tới đón hắn. Cô hẩn chậm rãi đi đến hàng hải gia trước mặt, giọng điệu mười phần tỉnh táo, nói ra cũng rất mạo phạm, chỉ dựa vào nhấm nuốt mang theo thuốc mê cây cao cùng thuốc lá. Nhiều lắm là chỉ là trì hoãn trên người ngươi đau đớn. Phục dụng ma dược di chứng không chiếm được trị tận gốc lời nói, đừng nói tấn thăng đến chuyển kỳ giai hải dương chi tâm sinh mệnh của ngươi có thể giữ được hay không đều là cái vấn đề. Hàng hải gia trong mắt trồi lên kinh dị, lạnh lùng nhìn chăm chú lên cô hận, trầm tư hồi lâu, mới hiểu được tới. Vì cái gì phù thủy muốn để chính mình ngàn dặm xa xôi tới tiếp dẫn thành tiếp người, vì sao lại phát ra cái kia đạo lập lờ nước đôi quái dị chỉ lệnh, nếu như hắn không nói gì, để hắn đem đồ vật giao ra, tùy tiện tìm phù đạo đem người đuổi đi. Nếu như hắn nói ra một ít gì đó, đem hắn trực tiếp mang về gặp ta. Chính mình đi đón người chính là đối với hắn một khảo nghiệm. Nếu như đối phương nhìn không ra trên người mình vấn đề, vậy liền đối với phù thủy không có cái gì tác dụng, cũng không cần mang đến gặp nàng. Trái lại chính là có giá trị, đáng giá phù thủy tự mình gặp mặt một lần. Hàng hải gia thu hồi trên mặt vẻ băng lãnh, chậm rãi duỗi ra thô ráp đại thủ, "Đợt lần, bọn hắn đều quen thuộc gọi ta thuyền trưởng." Cô ân cầm đi lên, nói ta còn muốn xác nhận một chút, ngươi đi là hải thần danh sách sao? Đợt lần gật gật đầu, nói xem ra ngươi đối với ma dược tấn thăng danh sách cũng có nghiên cứu. Cô ân bình tĩnh nói ra, hải thần danh sách từ thanh đồng giai thủy thủ đến bạch ngân giai phong bạo tử dân hoàng kim giai hàng hải gia truyền kỳ giai hải dương chi tâm thánh giả giai thiên thai cuối cùng là hải thần. Nhiều năm như vậy, lấy quyền thế của ngươi cùng địa vị khẳng định đi tìm rất nhiều y sư, ta muốn biết bọn hắn đưa cho ngươi trần bệnh ý kiến. Đỡ lắng lại bắt đầu lại từ đầu nhấm nuốt cây cao, thanh âm không chứa tình cảm chút nào ba động, giống như đang nói một kiện cùng chính mình không hề quan hệ chính là sự tình. Phần lớn người đều nói ta tại tấn cấp hàng hải gia lúc phục dụng tầm mắt số 3 ma dược xảy ra vấn đề, dẫn đến não bộ của ta một mực tại thụ ma dược tác dụng phụ ăn mòn. Bởi vì phát hiện thời gian quá muộn, đã hoàn toàn ăn mòn đến đại não chỗ sâu, không người nào dám tiến hành trị liệu. Cô thần khẽ nhíu lông mày, hỏi: "Theo ta được biết, từ phong bạo tử dân tấn cấp đến hàng hải gia tựa hồ không cần phục dụng tầm mắt số 3 mà là cao cấp hơn tầm mắt số 3." Đỡ lắng ngoài ý muốn nhìn cô hần một chút, nói trách không được đại nhân nguyện ý gặp ngươi một mặt, chỉ là trong đầu ngươi tri thức liền đăng giá. Cô thần có chút nhíu mày, đối với Đỡ lắng tán nói thô tục lơ đễnh. Đỡ lắng nhàn nhạt nói ra: "Ngươi nói chính là bản mới nhất bản hải thần danh sách ma dược tổ hợp. Tại cái này tổ mới hợp đi ra trước, kỳ thật hiện tại còn không tính đi ra, bởi vì đối với cái này tổ mới hợp, trước mắt trên đại lục mấy cái đỉnh cấp ma dược tự liệt giả tổ chức cũng còn ở vào trạng thái bảo mật tuyệt đối. Bởi vậy hiện tại rất nhiều hải thần danh sách siêu phàm giả, dùng vẫn là tầm mắt số 3. Cô ẩn sửng sốt một chút, hắn là nhận lấy kiếp trước người chơi ký ức ảnh hưởng. Đối với người chơi tới nói, lựa chọn ma dược tổ hợp cùng phối phương khẳng định đều là ưu chất nhất, tân tiến nhất. Hắn thật đúng là không có chú ý, thất lạc chi địa tự liệt giả dùng hay là bản cũ bản ma dược tổ hợp. Cô ẩn đè xuống trong lòng suy nghĩ, tiếp tục hỏi, ngươi tầm mắt số 3 dùng cái gì phối phương? Đỡ lắng đã hoàn toàn đem cổ hẩn xem như là đồng cấp những người khác đến đối đãi, có thể thuận miệng nói ra bản mới nhất bản ma dược tổ hợp, loại người này đáng giá hắn khẳng định. Hắn đốt một điếu xì gà, nhóm lửa sau, hung hăng hút một hơi, phản phất có thể làm cho hắn quên mất thỉnh thoảng từ trong đầu chuyển đến kịch liệt đau đớn. Hắn thanh tuyến vẫn như cũ ổn định, nhìn không ra có cái gì đặc thù cảm xúc, một viên nhãn ma ánh mắt, 500 khắc mối biển, biển kỳ tích nước biển bà thằng, cộng thêm 3 cây chim hải âu lông vũ. Phối phương không có vấn đề. Cô ẩn hỏi tiếp, trừ tầm mắt số 3 mặt khác tổ hợp là hoa tiêu số 3 thăm dò số 3 mạo hiểm số 1. Phục dụng trình tự. Mạo hiểm số 1 tầm mắt số 3 hoa tiêu số 3 thăm dò số 3 cổ hận sắc mặt nhưng lại lộ ra thần sắc đăm chiêu, hỏi một vấn đề cuối cùng, tại phối trí tầm mắt số 3 dùng nhãn ma là đẳng cấp gì? Bạch Ngân giai đỉnh phong. Cô ẩn chậm rãi gật đầu, mỉm cười nói, ta đã biết vấn đề nằm ở đâu. Nếu như phù thủy nguyện ý hợp tác, ngươi thống khổ rất nhanh liền có thể được đến giải trừ. Chương 115, nguy hiểm lưu vật, bẹt mật tí hoại nị ác, 1, chương 115, nguy hiểm lưu vật, bẹt mật tí hoại nị ác, 1, đối mặt có chút đờ đẫn tơ lăng, cổ thần ánh mắt 10 phần bình tĩnh. Đờ lăng sửng sốt khoảng chừng 1 phút đồng hồ, chợt quá mức rồi nói ra, ngươi liền không sợ ta buộc ngươi nói ra phương pháp giải quyết. Cô thần khẽ cười nói, vậy ngươi dám tin sao? Đờ lăng một lần nữa đốt lên đã tắt xì gà, nói ra, có ý tứ tiểu gia hỏa, lòng tin của ngươi nơi phát ra hẳn không phải là cái kia hoàng kim giai bởi ý nệm. Đó là ai đâu? Đỡ lắng ánh mắt vượt qua cổ hận, nhìn về phía ạt nổn sau lưng 3.000 tên dũng tướng quân. Bọn hắn chẳng lẽ lại là thông thường cấp quân đội? Cổ hận cười cười không có trả lời, nói so với cái này, ta càng hiếu kỳ, ngươi gặp qua các ngươi phù thủy chân thực tướng mạo không có. Nghe nói mặt của nàng vĩnh viễn giấu ở bóng ma ở trong, rất nhiều người đều nói nàng mặt bị ma dược di chứng hủy khuôn mặt, là thật sao? Đỡ lắng trong đôi mắt hiện lên một tia kinh hãi, rất nhanh che giấu cảm xúc, thản nhiên nói, ngươi nếu là có can đảm lời nói, chờ một lúc gặp phù thủy, tự mình đi hỏi nàng một chút. Nhìn nàng có thể hay không xem ở đầu ngươi coi như có giá trị phân thượng, lưu ngươi một cái toàn thời. Cô ẩn không quan trọng đúng vai, cùng tợ lặng nói chuyện với nhau đã để hắn thu được đủ nhiều tin tức, hiện tại hắn đối với cùng mình rủa phù thủy ở giữa hợp tác tràn ngập lòng tin. Trở lại đoàn đội, mấy vị đẹp mắt mỹ nữ chính tập hợp một chỗ thấp giọng thầm thì cái gì. Đặc biệt là ý nghệ tập bình Sodeo, ánh mắt thỉnh thoảng rơi xuống trên thân cô ẩn, hiển nhiên là đang đàm luận có quan hệ hắn sự tình. Nhìn thấy cô ẩn trở về, Vĩnh Sodeo cười như không cười nói ra, trước đó ta còn không có làm sao chú ý, vừa rồi ta mới phát hiện, trừ to con kia cùng tình nhân của hắn. Trong đoàn đội đều là tuổi trẻ xinh đẹp nữ tính, ngươi lựa chọn đồng đội tiêu chuẩn đến tột cùng là theo cái gì tới? Ngươi cái đoàn này đến tột cùng là mạo hiểm đoàn hay là hậu cung đoàn? Huyền số đeo lời nói này đến nhất thời làm ạ xù nạ bọn người một trận đỏ mặt. Cô thần không lưu tình chút nào phản kích nói bình mắt cơn tiểu thư, ta muốn bạch ra ngươi trong lời nói một cái hết sức rõ ràng sai lầm. Một cái mấy trăm tuổi nữ nhân, có vẻ như cùng tuổi trẻ không xứng. Huyền số đeo sửng sốt một chút, sau đó kịp phản ứng, bị che đậy khuôn mặt lập tức nhiễm lên tức giận, lông mi thật dài khẽ run, mắt thấy là phải nổi giận. Cô thần nhẹ nhàng bung ra hai cái tử. Quật ngủ say, bình thường. Huyền số đeo lập tức hành quân lặng lẽ, đôi mắt đẹp hung hăng trừng mắt cô hận, trong miệng ủ cục thì thầm, hiển nhiên đã ân cần thăm hỏi cô hận vô số lần. Nẹt thịt than nhẹ một tiếng, kéo ra Huyền số đeo, bắt đầu nhỏ giọng an ủi. Huyền số đeo sắc mặt tốt lên rất nhiều, căm giận nói thật không biết nhiều như vậy cô gái tốt tại sao muốn đi theo một cái không phong độ chút nào nam nhân. Nẹt thịt liên tục cho cô hận làm ánh mắt, cô hận giật giật bờ môi, không có phản bác nữa cái này tinh linh tộc đại tiểu thư. Quả nhiên tâm linh thuật sĩ không hổ là chính ủy tồn tại, đối với giữ gìn trong đoàn đội bộ hài hòa ổn định có không thể thay thế tác dụng. Một đoàn người nói một chút hỗn áo, rất nhanh liền đi tới Quỷ Bí Châu. Quỷ Bí Châu cực bắc có một tòa hùng vĩ ngọn núi, giống như là trung thành vệ binh, thủ hộ lấy tự liệt giả sinh mệnh nhạc viên. Ngọn núi đỉnh còn đứng sừng sững lấy một tòa cao vút trong mây tháp vũ sư. Thân tháp do tản ra thần bí quang trạch màu đen huyền vũ nham dựng thành, đỉnh là một cái cự đại màu mực thủy tinh cầu, chỉnh thể dưới ánh mặt trời lóe ra u lam ánh sáng. Trung quanh tràn ngập sương mù nhàn nhạt, tựa như ảo mộng, để tất cả muốn tới gần tháp vũ sư người không tự chủ mất đi phương hướng. Tháp vũ sư cửa lớn là một đạo lóng lánh ngân quang cầm vòm, bao quanh lấy lơ lửng phù văn phiến đá. Phiến đá dựa theo đặc biệt tình tượng sắp xếp, tản mát ra cường đại ma lực ba động. Đỡ lắng đem thuyền dừng ở chân núi, Thô Lô nói ra, phù thủy muốn đơn độc gặp ngươi, để cho ngươi người trước tiên ở nơi này chờ lấy, chính ngươi lên đi. Cô thân cùng ạt nồn cùng Nguyễn Sô đeo phân biệt bản giao vài câu, tự mình một người bước vào ngọn núi. Leo lên một ngọn núi đối với đã tiếp cận bạch ngân dài cổ hẳn tới nói cũng không phải là khó khăn gì sự tình. Duy nhất trở ngại chính là tháp vu sư quanh thân tùy thời phát ra nhàn nhạt sương mù. Cô thân bước vào sương mù dày đặc một khắc này, phản phất tiến nhập một cái mông lung mộng cảnh, từng tia từng sợi sương mù dày đặc ở trước mắt phiêu đãng. Mới đầu còn có thể mơ hồ phân biệt phía trước bốn lượn đường núi cùng hai bên mơ hồ cây cối hình dáng, theo không ngừng xâm nhập, bốn phía hết thảy đều bị che đậy, tầm nhìn chỉ có mấy bước xa. Cao lớn cây cối trong mê vụ như ẩn như hiện, tựa như trầm mặc u linh, mỗi đi một bước đều không thể không chú ý cẩn thận. Cô thần thử dùng lực lượng siêu phàm xua tan những mê vụ này, kết quả không công mà lui. Hắn khẽ ngẩng đầu, tòa kia cao vút trong mây tháp vu sư có thể thấy rõ ràng, cô thần minh bạch, đây là phù thủy đối với mình khảo nghiệm. Về phần tại sao muốn thiết kế như thế một khảo nghiệm, cô thần không được biết. Bất quá hắn rõ ràng, chính mình nếu là ngay cả nàng tháp vu sư đều không bước lên được, vậy hắn ở trong thư nói tới hợp tác cũng là chuyện đương nhiên vô tật mà chấm dứt. Rất nhanh, liền ngay cả dưới chân mặt đất cũng bị sương mù dày đặc bao phủ, trở nên hư vô mờ mịt. Chờ cô hẳn cả người đều lâm vào một mảnh trắng xóa lúc, tầm mắt của hắn đột nhiên phóng đại, xuất hiện cảnh tượng nhưng lại làm kẻ khác tê cả da đầu. Hắn chung quanh lúc này đã hoàn toàn biến thành hư không, tất cả đều là vực sâu vạn trượng, chỉ có dưới chân dẫm lên một khối lơ lửng tảng đá. Cô hẳn mặt không biểu tình, tiếp tục kiên định đi thẳng về phía trước, không sợ chút nào. Bước ra bước đầu tiên, kịch liệt mất trọng lượng cảm giác truyền đến, vang lên bên tai tiếng gió vun vút, cô hẳn vẫn như cũ bất vi sở động, tiếp tục bước ra bước thứ hai. Rất nhanh, vực sâu vạn trượng nguyên cảnh biến mất, hắn lại bị một trận mùi thơm ngào ngạt hương khí quanh quẩn. Bốn phía sương mù dày đặc dần dần tản ra, hiện ra ở trước mắt là một tòa lộng lẫy vườn hoa. Trong hoa viên một đám dáng người thướt tha nữ tử như ẩn như hiện, thân mang mỏng như cánh ve lụa mỏng, đẹp đẽ khuôn mặt tựa như từ trong tranh đi ra. Trong đó một vị nữ tử chậm chậm đi tới, đôi mắt như thu thủy giống như trong suốt, có chút nhíu lên khỏe mắt mang theo phong tình bạc trùng, môi đỏ như son phát ra như chuông bạc êm thai tiếng cười. Nữ nhân nhẹ nhàng giữ chặt cổ hờn tay, mềm mại không xương xúc cảm để cho trong lòng người run lên, nữ tử khác cũng nhao nhao xuống lại tới, hoặc quyển chuyển nhảy múa, hoặc nhẹ đánh đàn dây, tốt một phen cực lạc cảnh. Cô ấn lại là nhiều hứng thú quan sát những này với cảnh, xinh đẹp là xinh đẹp, đáng tiếc cùng vương hậu không phải một cái cấp bậc, căn bản là không có cách đả động cô hận tâm trí. Cũng không lâu lắm, sắc đẹp viễn cảnh biến mất, hắc ám trong nháy mắt bao phủ tầm mắt, một cỗ nồng đậm cảm giác đè nén đập vào mặt, bốn phía đều là bóng tối vô tận. Theo một tiếng bén nhọn tiếng kêu ré ở bên tai vang lên, cô ẩn thân thể lập tức giống như là bị ngọn lửa vô hình thiêu đốt bình thường, mỗi một tấc da thịt đều chuyển đến toàn tâm đau đớn. Toàn thân trên dưới cơ bắp tựa như là bị vô số chỉ ác ma đang điên cuồng lôi kéo, và mẹo, xương cốt cũng tại bị thật giống như bị trọng truy một chút gõ. Thống khổ giống như thủy triều ập tới, như có một đôi đại thủ chăm chú giữ lại cổ họng, mỗi một lần hô hấp đều trở nên dị thường khó khăn. Cô ẩn trong mắt phủ tràn ra kinh người kiên định, tựa hồ thống khổ trên người căn bản không có đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, vẫn như cũ bộ pháp ổn định hướng lấy phía trước đi đến. Cuối cùng, huyễn cảnh biến mất, hắc ám rút đi, một tòa cao vút trong mây tháp vũ sư xuất hiện tại hắn ngay phía trước. Màu bạc cổng vòm hai bên, đứng vững hai tôn cao lớn nặng nề sắt thép ma tượng, mặt ngoài hiện đầy bất quy tắc đường vân, đầu là một cái đơn giản điều khắc ra hình khối, có hám sâu hốc mắt, bên trong lóe ra quang mang màu đỏ sậm, giống như là thiêu đốt thần bí chi hỏa. Hai tôn cựu giai sắt thép ma tượng, cô ẩn có chút kinh hãi, đối với nguyên rủa phù thủy thế lực biết thêm một bước. Chắc không được một nữ nhân có thể xưng bá thất lạc chi địa, chỉ là từ cái này hai tôn giữ cửa ma tượng liền có thể thấy lốm đốm. Cái này hai tôn sắt thép ma tượng tựa còn là đã được đến chỉ thị gì, trong hốc mắt hào quang màu đỏ sậm lóe lên một cái, biến thành màu xanh lá. Sau đó chậm rãi hướng hai bên di động, tránh ra cửa lớn. Chương 115, nguy hiểm lưu vật, bẹt mật tỷ hoại nị ác, 2, chương 115, nguy hiểm lưu vật, bẹt mật tỷ hoại nị ác, 2, cô ẩn bước vào cửa lớn, tiến vào trong tháp vũ sư, là một tầng to lớn thư viện. Giá sách thế mà cao thủ mười mấy mét, bày đầy các loại ma dược ma pháp thư tịch, trong trang sách ngẫu nhiên sẽ còn bay ra như có như không huyễn ảnh. Trong không khí tràn ngập cổ xưa trang giấy cùng thần bí dược thủy hỗn hợp khí tức. Không ít người mặc pháp bào màu đen nữ tính ở chung quanh hoặc đứng hoặc ngồi, lật xem thư tịch. Nhìn thấy có một cái lạ lẫm mang theo mặt nạ nam tính tiến đến, trong lúc nhất thời nhao nhao càng tới hiếu kỳ ánh mắt. Thư viện bốn phía là phòng thí nghiệm, xuyên thấu qua trong suốt cửa sổ pha lê, có thể nhìn thấy rất nhiều ở bên ngoài khó gặp chân quý ma dược vật liệu, trưng bày đến chỉnh chỉnh tề tề. Trên mặt bàn trưng bày các loại hình dạng kỳ lạ bình chứa pha lê, bên trong chứa đủ mọi màu sắc chất lỏng thần bí. Màu phỉ thúy ma pháp hỏa diễm tại trên bàn thí nghiệm nhảy lên, phát ra chi chi tiếng vang, thỉnh thoảng có người mặc áo khoác trắng nữ thí nghiệm viên đi tới đi lui. Xuyên qua thư viện cùng phòng thí nghiệm, hình dạng xoắn ốc thang lầu đốn lượn mà lên, trên lan can điêu khắc các loại ma thú đầu lâu pho tượng. Các tầng trên vách tường khảm nạm lấy dạ minh châu, ánh sáng nhu hòa chiếu sáng thang lầu, mỗi lần một tầng cũng có thể cảm giác được càng thâm hậu ma pháp khí tức. Cùng lúc đó, trong lực hắn viên kia vận rủi tiền vàng cũng càng nóng rực lên. Cô thần phát hiện mỗi tầng đều có một tôn bạch ngân giai đỉnh phong sắt thép ma tượng tại hộ vệ. Cô thần mua đến một tầng, ma tượng trong mắt hồng quang đều sẽ chuyển lục, đồng thời tránh ra con đường. Không biết đi được bao lâu, rốt cục hình dạng xoắn ốc cầu thang đến cuối cùng, một cánh rộng lớn xa hoa cửa lớn ngăn tại trước mặt. Cô thần khẽ ngẩng đầu, phía trên đại môn là một cái dữ tợn đầu thú, lật khắp ký ức cũng không có đánh giá ra đây là loại nào ma thú. Không có chờ đợi quá lâu, nương theo lấy kẹt kẹt âm thanh, cửa lớn từ từ mở ra. Cô thần không chút do dự, nhanh chân bước đi vào. Đập vào mi mắt là rộng rãi đại sảnh. Mái vòm giống như móc ngược tinh không, khảm nạm lấy lóe ra ánh sáng ma lực mang bảo thạch, phản phất chân chính tinh thần ở trên đỉnh đầu lấp lóe. Mặt đất thì là hoàn toàn do bóng loáng ma pháp thủy tinh lát thành, mỗi đi một bước cũng có thể cảm giác được ma lực tại dưới chân có chút phun trào. Trên vách tường treo một vài bức thần bí thảm treo tường, phía trên treo lên nhiều loại ma pháp chẳng cảnh, đều là một chút thượng cổ tự liệt giả lấy thân thí nghiệm thuốc, nghiên cứu ma dược phối phương chẳng cảnh. Cô ẩn chuyển qua ánh mắt, chính giữa đại sảnh lơ lửng một tấm uy nghiêm ma pháp vương tọa. Vương tọa do lên tuổi thọ ma pháp cây cối điêu khắc mà thành, khắc đầy phức tạp phù văn. Thành ghế cao ngất, đỉnh trang trí lấy một cái dương cánh muốn bay màu đen vượng hoàng, mắt phượng là hai viên cực phẩm ma tinh, tản ra thâm thúy quang mang. Lúc này trên vương tọa không có mờ ai, cô ẩn ngắm nhìn một phía, đi đến thảm treo tường trước, ngắm nghĩa phía trên vẽ chẳng cảnh. Không bao lâu, một đạo khàn khàn thanh âm lười biếng từ cổ hẩn sau lưng truyền đến, các ngươi tuyên bố chúng ta vi phạm nhân loại đạo đức luân lý chuẩn tắc, phát rồ khai triển ma dược nhân thể thí nghiệm, đem chúng ta miêu tả thành không có chút nào nhân tính ác ma, trà đạp nhân loại tôn nghiêm cùng sinh mệnh kẻ cầm đầu. Có thể trên thực tế, phục dụng ma dược tấn thăng siêu phàm đường tắt vốn là các ngươi đại lục nhân loại tiên tổ truyền thừa xuống. chúng ta làm bất quá là để truyền thừa không đến mức đoạn tuyệt, nhưng lại bị các ngươi nói xấu thành đôi văn minh nhân loại khinh nhẫn. Chỉ trích chúng ta tổn hại kẻ yếu cùng người bình thường sinh mệnh, thật tình không biết các ngươi đại lục nhân loại làm sự tình, so với chúng ta còn muốn bẩn thỉu dơ bẩn gấp trăm lần, đơn giản là các ngươi nắm giữ lấy quyền nói chuyện thôi. Cô ẩn chuyển qua ánh mắt, lơ lửng trên vương tọa, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một đạo nữ nhân thân ảnh. Nữ nhân chậm rãi đứng dậy, hướng phía cổ hần đi tới. Nàng có một đầu như là thác nước rủ xuống tại bên hông màu tím tóc ăn, tại tia sáng chiếu rọi lóe ra thần bí quang trạch. Khuôn mặt hoàn toàn bị giấu ở trong bóng tối, căn bản thấy không rõ khuôn mặt. Người khoác một kiện màu tím sẫm hoa lệ trường bào, phía trên dùng tơ vàng thêu lên phủ văn thần bí. Theo nàng đi lại, trường bào phiêu động, thước tha dáng người tại trong quang ảnh chập chờn, trong lúc giơ tay nhấc chân tản ra câu người tâm hồn nguy hiểm mị lực. Cô thần nghiêm cẩn hành lễ một cái, gặp qua phù thủy. Danh sách chi chủ, truyền kỳ giai nguyên rủa phù thủy bẹn mật tỷ hoãn nhị ạt thật sâu nhìn chăm chú cổ hận, tựa hồ muốn xuyên thấu qua mặt nạ xem thấu người này thân phận chân thật. Bẹn mật tỷ thanh âm chậm rãi vang lên, ngươi lúc lên núi kinh lịch những tràng cảnh kia, là mỗi một vị tự liệt giả tại phục dụng ma dược lúc đều nhất định muốn tiếp nhận trả tấn. Vì giảm bớt bọn tỷ muội vô vị thương vong, ta cố ý bày ra trận pháp này. Hy vọng mỗi một vị phục dụng ma dược tự liệt giả tại hạ quyết tâm lựa chọn con đường này trước, có thể tới đây kiểm nghiệm một chút chính mình sức thừa nhận. Nhưng dù cho như thế, tự liệt giả phục dụng ma dược xác suất thành công còn là chưa đủ một nửa. Hàng năm bởi vì phục dụng ma dược bỏ mình tự liệt giả cao thủ ngàn người. Ngươi minh bạch ta nói có ý tứ gì sao? Cô thần vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng trả lời, ta minh bạch, tự liệt giả một phương diện phải thừa nhận nhân loại chỉ trích cùng khu chủ, một phương diện còn muốn chịu đựng nguy hiểm to lớn. Phù thủy có thể tại thất lạc chi địa vì bọn họ cung cấp một mảnh an cư chi địa, thật là khiến người kính nể lại cảm động. Bẹt mọt tì đối với cổ hần lấy lòng ngoảnh mặt làm ngơ, âm thanh lạnh lùng nói, hoa ngôn xảo ngữ vô dụng với ta, nếu như ngươi trên thư viết nội dung chỉ là vì hấp dẫn lực chú ý của ta, vậy ngươi có thể lưu lại vận rủi tiền vàng chính mình rời đi. Cổ hần đôi mắt khẽ nhúc nhích, mang theo một tia nghiền ngẫm ý cười, nói ra, ta ở trong thư nói sự tình có rất nhiều, phù thủy chỉ thứ nào. Thay hàng hải gia cỡ lặng giải quyết trên người trí mạng phiền phức, giúp ngươi thí nghiệm mấy loại kiểu mới ma dược phối phương, hay là giúp tự liệt giả để cao phục dụng ma dược sát xuất thành công. Đúng rồi, còn có một việc ta không có ở trong thư nói, nhưng đối với ngươi mà nói có lẽ càng trọng yếu hơn. Món kia ngươi chuyện quan tâm nhất, chưa cho tốt mặt của ngươi. Tiếng nói rơi xuống đất, toàn bộ đại điện bị một cỗ khí tức băng lãnh bao phủ, vô biên hàn ý thuận bẹn mật tỷ ánh mắt truyền lại mà đến, từ làn da một mực thẩm thấu đến cốt tủy. Chương 116, khai thác lệnh, cổ thần dạ tâm, 1, chương 116, khai thác lệnh, cổ thần dạ tâm, 1, kịch liệt cảm xúc rất nhanh đến mức đến lắng lại, nguyên rủa phù thủy lại xuất hiện tại trên vương tọa, thanh âm so trước đó muốn thanh lãnh rất nhiều, nếu như ngươi là tại hướng ta chứng minh ngươi tiền đoàn chi tử thân phận. Như vậy chúc mừng ngươi, mục đích của ngươi đã đến, bất quá ngươi lựa chọn phương thức lại chọc giận một cái truyền kỳ phù thủy. Này sẽ cho chúng ta tiếp xuống hợp tác mang đến rất nhiều vô vị chướng ngại. Cô thần ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên bẹn mọt tỷ, thanh âm mười phần chân thành, ta đối với ngươi không có ác ý gì. Chỉ là đơn thuần không muốn nhìn thấy một vị mỹ lệ nữ tính, bởi vì phục dụng ma dược sai lầm, muốn tại trong quãng đời còn lại vĩnh viễn che giấu mình tướng mạo. Ngài về sau nếu có cơ hội hiểu ta, liền sẽ biết cách làm người của ta. Đối với sự vật tốt đẹp ta từ trước đến nay là đáp lại lớn nhất nhiệt tình cùng quý trọng. Đặc biệt là vì tự liệt giả quần thể này làm ra khổng lồ như thế cống hiến cùng hy sinh vĩ đại nữ tính, ta không muốn nhìn thấy trên người nàng xuất hiện bất kỳ làm lòng người đau tiếc với. Cô ấn lời nói vừa ra, rõ ràng cảm giác bầu không khí hỏa hoạn rất nhiều. Trong lòng của hắn không khỏi nghĩ đến, kiếp trước trong diễn đàn đối với danh sách chi chủ, Bẹn Mọt Tỷ Vãn Nhi Ạt đánh giá quả nhiên hết sức chính xác, Quỷ Bí Châu, danh sách chi chủ Bẹn Mọt Tỷ Vãn Nhi Ạt trên thân có một loại nào đó cổ lão kỵ sĩ tinh thần. Thủ đức tự nhận là chính xác tín điều, sẽ không tự dưng ức hiếp kẻ yếu, nhưng đối với địch nhân cũng sẽ không chút lưu tình khai thác bất luận cái gì cho dù là vượt qua ranh giới cuối cùng thủ đoạn. Nàng có thể tha thứ thu lưu hết thể tự liệt giả thế lực hoặc tổ chức đầu nhập vào. Bất quá đối mặt dám can đảm đụng vào nàng vậy ngược hết thể người hoặc thế lực, cũng sẽ không chút do dự khai thác tàn nhẫn ác độc thủ đoạn. Nàng đối với cam kết hết lòng tuân thủ lạc ấn tại sâu trong linh hồn, là một vị cường đại, trí tuệ, đáng tin cậy người hợp tác. Đây cũng là cổ hận lựa chọn nguyên rủa phù thủy làm thất lạc chi địa đối tượng hợp tác căn bản nguyên nhân. Đối với phù thủy, chân thành vĩnh viễn so sáo lộ có tác dụng. Bẹn Mọt Tỷ thanh âm rõ ràng không có trước đó lãnh đạm, chậm rãi nói, xâm nhập hiểu rõ ngược lại là không cần thiết, từ ngươi mang tới những cái kia đoàn viên, ta đã đối với ngươi làm người có mấy phần tự tin. Cô ẩn trên mặt không có chút nào xấu hổ chi ý, nguyện ý mở loại này không ảnh hưởng toàn cục cho đùa, nói rõ chính mình trước đó lời nói có hiệu quả. Chỉ cần đối phương nguyện ý cho mình cơ hội nói ra ý nghĩ, đó cùng phù thủy giao dịch liền sẽ mười phần thuận lợi. Dù sao mình chuẩn bị cùng nguyên rủa phù thủy trao đổi hợp tác tương đối đến không thể tưởng tượng, nếu như hai người ở giữa cũng không đủ hòa hoãn bầu không khí, giao dịch rất có thể tùy thời vỡ tan. Cô ẩn mỉm cười trả lời, ngài hẳn là có thể nhìn thấy, ta cùng ta đoàn viên ở giữa cũng không tồn tại bất luận cái gì bẩn thỉu giao dịch, giữa chúng ta hoàn toàn là theo như nhu cầu, bình đẳng quan hệ hợp tác. Ta hy vọng chúng ta ở giữa cũng có thể có được loại quan hệ này. Bẹn Mọt Tỷ thanh lãnh cười một tiếng, trước tiên đem ngươi ở trong thư đáp ứng đồ của ta lấy ra đi. Cô ẩn từ trong ngực móc ra vận rủi tiền vàng hướng phù thủy phương hướng ném đi. Một cỗ màu nâu xám ma lực trực tiếp hóa thành đại thủ bắt lấy tiền vàng, chậm rãi nắm giơ lên Bẹn Mọt Tỷ trước mặt. Đoàn bóng ma kia bên trong lộ ra hai đạo hào quang màu tím nhạt, không bao lâu, vận rủi tiền vàng biến mất. Bẹn Mọt Tỷ thanh âm trong bình tĩnh nhận ẩn mang theo một tia không dễ dàng phát giác kích động. Ngươi nếu biết đây là vận rủi tiền vàng biết thứ này đối với ta hữu dụng, khẳng định cũng biết nó nên như thế nào sử dụng. Cô ẩn khẽ gật đầu, chậm rãi nói, đây là một cái có thể mượn dùng vận rủi chi lực chuyển kỳ giai môi giới. thân là nguyên rủa phù thủy mượn nhờ nó có thể phát huy ra không thua gì chuyển kỳ giai trung đoạn thực lực. Bèn mất tỉ trên mặt bóng ma đột nhiên bắn ra hai đạo hào quang màu tím thẫm, thanh âm tiếp theo mà lên, ngươi biết ta nói không phải cái này. Cô thần ánh mắt kiên định, nhìn qua bèn mất tỉ, duy trì trầm mặc. Bèn mất tỉ tay mềm có chút nắm lại, do dự một chút nói ra, một cái vô chủ trật tự phù đạo đây là thành ý của ta. Cô thần có chút không lời, mở miệng nói ra, trừ cái đó ra, vận rủi tiền vàng vẫn là ma dược ách nạn số 2 trọng yếu phối phương. Bèn mất tỉ trong nháy mắt từ trên vương tọa biến mất, hóa thành một đạo màu tím gió lốc đi vào cô thần trước mặt. Dưới bóng ma ẩn ẩn trồi lên một cái động lòng người đường vòng cung, ngươi quả nhiên biết. Vậy ngươi cũng nhất định biết truyền kỳ giai nguyên rủa phù thủy tấn cấp đến thánh giả giai hai ách nữ sĩ hoàn chỉnh ma dược tổ hợp cùng phối phương. Cô thần bình tĩnh gật đầu, tựa hồ trước mắt đống nhiên xuất hiện một vị rung động lòng người truyền kỳ giai phù thủy cũng không có đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Thanh âm của hắn trầm ổn như cũ, ma dược tổ hợp là ách nạn số 2 vĩnh giả số 4 thống khổ số 4 sa đoạn số 2. Truyền kỳ thấp đoạn lúc phục dụng ách nạn số 2 trung đoạn lúc phục dụng vĩnh giả số 4 cao đoạn lúc phục dụng thống khổ số 4 cùng sa đoạn số 2. Phù thủy chậm chạp không cách nào đột phá đê đoạn, cũng là bởi vì không có tìm được hoàn chỉnh ách nạn số 2 phối phương. Ta nói đúng không? Bèn Morty chậm rãi nói, không sai, ngươi nói rất đúng. Ta là từ trong một chút cổ tịch biết được ma dược ách nạn số 2 cần vận rủi tiền vàng là chủ vật liệu, còn lại còn tại nghiên cứu giai đoạn. Ngươi nếu biết rõ ràng như vậy, vậy liền nói hết ra đi. Một khối vô chủ trật tự phù đạo, hẳn là đáng cái giá này. Cô ẩn chậm rãi gật đầu, đương nhiên đáng cái giá này, nhưng ta muốn càng nhiều. Để báo đáp lại, ngài lấy được cũng không chỉ một tấm có thể tấn thăng truyền kỳ giai trung đoạn ma dược phối phương. Bèn Morty tựa hồ sớm có chủ ý, nhàn nhạt nói ra, các ngươi cùng Tây vực đế quốc, tộc người lùn, thương bạch chi dược ở giữa sự tình ta sẽ không can thiệp. Nhưng cũng đừng nghĩ đến ta sẽ thay các ngươi làm những gì. Thất lạc chi địa có chính mình quy tắc ẩm, sẽ không chủ động nhằm vào trên đại lục nào đó một thế lực, đồng dạng cũng sẽ không hiệp trợ trên đại lục nào đó một thế lực. Chúng ta đối đai tất cả thế lực đều là đối xử như nhau, đây cũng là thất lạc chi địa có thể dài lâu tồn tại căn bản. Cô ẩn trong lòng hơi kinh, trên mặt lại là bất động thanh sắc. Quả nhiên, thương bạch chi dược cùng Tây vực đế quốc ở giữa hợp tác, Bèn Morty đã ít nhiều biết một chút, cũng không biết là Bèn Morty một người biết được, hay là còn lại tứ đại ốc đảo thế lực cũng biết. Cô ẩn phân tích hẳn là người trước xác suất lớn hơn một chút. Dù sao vị này phù thủy thủ hạ tam đại thân tín, bên trong thế nhưng là có một vị cực kỳ am hiểu thám thính tình báo linh thính giả. Cô ẩn đè xuống trong lòng suy nghĩ, chậm rãi nói, phù thủy hiểu lầm. Ta cũng không cần ngài làm ra cái gì tỏ thái độ hoặc là động tác, ta cùng ngài nói là một cái khác hợp tác. Ta cần ngài khai thác lệnh. Nghe được khai thác lệnh ba chữ, phù thủy thân hình rõ ràng cứng đờ. Dưới bóng tối, hai con ngươi chuyển động kinh ngạc cùng kinh ngạc. Nàng suy đoán cổ hẩn có lẽ là cần chính mình vì bọn họ thương lộ hộ giá hộ tống. Đúng vậy, tin tức này nàng tại Tây vực đế quốc La Lan đại công tức tiến vào thất lạc chi địa sau không bao lâu. Thủ hạ của nàng linh tính giả liền hồi báo cho nàng. Cũng nghĩ qua cổ hẩn sẽ đòi hỏi kết xù tài phú hoặc là càng nhiều trật tự cố thổ. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới cổ hẩn thế mà lại hướng mình đòi hỏi một tấm khai thác lệnh. Chương 116, khai thác lệnh, cổ hẩn dạ tâm, 2, chương 116, khai thác lệnh, cổ hẩn dạ tâm, 2, khai thác lệnh. Nói thật, hiện tại đoán chừng đã không có nhiều người biết vật này. Đây là tại thất lạc chi địa kiến thiết sơ kỳ, vì cổ vũ các cư dân tích cực khai thác trật tự cố thổ, do ngũ đại thế lực cộng đồng ban bố một đầu ban thưởng biện pháp. Phàm là người nắm giữ khai thác lệnh chỉ cần tìm được mới trật tự cố thổ hoặc là dùng trật tự hỏa trùng đem đất chết cải tạo thành trật tự cố thổ, đều đem đối với nên trật tự cố thổ có được vĩnh viễn chủ quyền, ngũ đại ốc đảo thế lực sẽ không can thiệp. Đương nhiên, về phần mặt khác thành bang cấp thế lực hoặc là phù đảo cấp thế lực có thể hay không xuất thủ tranh đoạt, vậy liền không tại bọn hắn can thiệp phạm vi. Dù sao thất lạc chi địa quy tắc chính là hỗn loạn cùng vô tự. Nếu như ngươi tìm tới trật tự cố thổ mới nhưng không có biện pháp giữ vững, vậy đã nói rõ ngươi không thích hợp tại thất lạc chi địa sinh tồn. Đem trật tự cố thổ giao cho người thích hợp cũng là chuyện đương nhiên. Mà lại ngàn năm qua, thất lạc chi địa đã bị một đợt lại một đợt người cho bén qua khắp cả, hầu như không tồn tại dư thừa trật tự cố thổ. Về phần trật tự hỏa chủng cũng rất ít xuất thế. Cho dù ngẫu nhiên có hỏa chủng như thế, có khả năng cải tạo đất chết ngay cả một khối trật tự phù đảo cũng không sánh nổi. Bởi vậy nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, cái này khai thác lệnh cũng không có quá lớn tác dụng thực tế. Thật muốn nói tác dụng duy nhất, chính là nếu là thật lấy tới một khối mới trật tự ốc đảo mà khác năm nhà hiện hữu ốc đảo cấp thế lực sẽ không xuất thủ can thiệp là được. Bèn Morty nghe cổ hần yêu cầu này lúc, sửng sốt hồi lâu. Nàng hoài nghi đối phương có phải hay không tìm tới cái gì cường đại trật tự hỏa chủng có thể cải thiện một khối cũng đủ lớn đất chết. Liên tưởng đến đối phương tiên đoán chi tử thân phận, nàng ngược lại là cảm thấy có khả năng. Bất quá mặc dù khai thác lệnh giá trị không phải rất lớn, nhưng này cũng là ngũ đại ốc đảo cấp thế lực công nhận chứng minh. Một khi từ Bèn Morty trong tay phát ra, đối với rất nhiều thế lực tới nói đều có cực mạnh chấn nhiếp tác dụng. Dù sao một vị ốc đảo cấp thế lực chủ nhân công khai bại đứng, vẫn có thể lệnh rất nhiều thế lực kiêng kỵ. Chỉ là cái này một cái tên tuổi chấn nhiếp, liền sẽ là cổ hần tiền kỳ phát dục mang đến rất nhiều tiện lợi. Bèn Morty không có tùy tiện đáp ứng, nàng mở miệng hỏi, ngươi còn có thể mang đến cho ta cái gì? Giống ngươi trong thư viết như thế. Nói đến chỗ này, Bèn Morty trong lời nói mang theo vài tia xem thường, ngươi nếu là thật có thể làm được ngươi trong thư viết cuối cùng sự kiện kia, ta danh sách chi chủ tặng cho ngươi tới làm đều được. Giúp tự liệt giả để cao phục dụng ma dược sát xuất thành công. Bèn Morty quyết định tự mình gặp một vị xa lạ kẻ ngoại lai, cũng là bởi vì cô hận ở trong thư nâng lên chuyện này. Hàng năm bởi vì phục dụng ma dược thất bại mà tử vong tự liệt giả là một cái con số kinh người. Nếu như cổ hần thật có biện pháp để cao xác suất thành công, cái kia sinh mệnh nhạc viên thế lực tuyệt đối sẽ đạt được chưa từng có tăng bọn. chớ nói chi là những huynh đệ tỷ muội kia tính mệnh cũng có thể được cứu vãn. Cô thần bình tĩnh nói ra, những cái kia ta cũng có thể làm đến. Bất quá một chuyện cuối cùng ta còn không có đầy đủ tự tin, nhất định phải chờ ta lục giai thời điểm mới có năng lực làm đến. Về phần mặt khác, khi lấy được khai thác lệnh thời điểm, ta liền sẽ thực hiện lời hứa. Bẹt mất đi cách cô hân càng gần một bước. Sa đoạn, mê người khí tức chui vào cô hân não hải. Cô hân ổn định tâm thần, không núp đích. Bẹt mất đi thanh âm mang theo một tia không xác định, dù là ngươi là tiền đoán chi tử cái này cũng rất khó làm đến. Chúng ta không phải là không có tìm kiếm qua tiên đoán giáo hội trợ giúp. Bọn hắn đều không thể từ tương lai trong lời tiên đoán là tự liệt giả tìm kiếm được một con đường sống. Ngươi dựa vào cái gì cho là mình có thể làm đến? Cô thần thanh âm trầm ổn mà vang dội, có chút vấn đề, không cách nào từ tương lai đạt được đáp án, cũng không đại biểu không có đáp án. Có lẽ đáp án của hắn giấu ở quá khứ. Cô thần ánh mắt kiên định, trong lời nói lộ ra sự tự tin mạnh mẽ, loại này tự tin cũng như gợn sóng truyền lại đến Bẹt Mọt Tỷ trái tim. Bẹt Mọt Tỷ trầm giọng hỏi, ngươi là có hay không là ám chỉ, ngươi đạt được một chút liên quan tới thượng cổ nhân loại tự liệt giả tư liệu? Chẳng lẽ khi đó tự liệt giả phục dụng ma dược lúc không có cao như thế tỷ lệ thất bại? Cô thần ánh mắt bình tĩnh, nói ra, ngươi cũng có thể hiểu như vậy. Đây cũng là ta thành ý hợp tác cùng điều kiện, phù thủy suy tính được thế nào? Bẹt Mọt Tỷ không để cho cô hận chờ đợi quá lâu, liền đáp ứng hợp tác, 3 ngày về sau ngươi sẽ có được do ta tự mình ban phát khai thác lệnh. Làm trao đổi, ngươi muốn trị tốt gợ lăng trên người ám tật. Về phần ngươi tại trên thư nói, thí nghiệm mấy loại kiểu mới ma dược phối phương, ta hy vọng có thể hướng ngươi trưng cầu ý kiến có quan hệ tự liệt giả tấn thăng vấn đề cơ hội. Cô thần không chút do dự gật đầu nói, không có vấn đề, ta hiện tại liền có thể bắt đầu tay trị liệu gợ lăng. Về phần trưng cầu ý kiến vấn đề, chỉ cần ta biết, ta nguyện ý chia sẻ cho ngươi. Bẹt Mọt Tỷ tiếp tục nói, viên kia vận rủi tiền vàng ta cũng không lấy không, trước đó hứa hẹn vẫn như cũ hữu hiệu. Ta có thể giao cho ngươi một tòa vô chủ trật tự phù đảo. Điều kiện tiên quyết là ngươi muốn đúng hạn hướng sinh mệnh nhạc viên giao nạp thuế má, không phải vậy không cách nào đạt được ta che chở. Cô thần trực tiếp mở miệng cự tuyệt, thế thì không cần thiết, ta chỉ cần ngươi giúp ta tiến vào chiếm giữ thành phố Cùn Tỷ Bà Tổ. Cũng tại đằng sau đối với thành bang bên trên phát sinh bất cứ chuyện gì bảo trì tuyệt đối trung lập là được. Thành phố Cùn Tỷ Bà Tổ. Cô thần lại muốn đi chỗ đó. Bẹt Mọt Tỷ thật sâu nhìn chăm chú lên cô thần, tựa hồ muốn nhìn thấu nội tâm của hắn. Người trẻ tuổi này đến tột cùng có chủ ý gì? Vứt bỏ một cái vô chủ hoàn chỉnh trật tự phù đảo không cần, ngược lại phải vào chú một cái bản thổ thế lực ngoan cố, liền ngay cả nàng cũng không muốn can thiệp quá nhiều cấp thấp thành bang. Thành phố Cún Tỷ Vạ Tổ tại toàn bộ thất lạc chi địa đều là tồn tại cực kỳ đặc thù, nó cũng là trên danh nghĩa thuộc về mình quản, trên thực tế nó tồn tại cực kỳ phức tạp, không người nào nguyện ý đi đụng vào cái này lấy nông thần danh sách vì trở thành thần đường tắc tự liệt giả khu tụ tập. Mà lại cái này cấp thấp thành bang tiếp giáp một mảng lớn đất chết, vô luận từ vị trí địa lý hay là trong thành bang bộ quan hệ phức tạp đi lên nói, đều được cho cực kỳ hỏng bét lựa chọn. Cô Hân nếu muốn ở phía trên này phát triển thế lực, không nói là địa ngục bắt đầu, cũng không tốt đến nơi đâu. Gặp cô Hân thái độ kiên quyết, Bẹt Mọt Tỷ cũng không có phản đối, hai người tiến hành cần thiết khế ước nghi thức cùng đến tiếp sau làm việc. Giải quyết xong chuyện nơi đây sau, cô Hân thở ra một hơi, đối với Bẹt Mọt Tỷ nói ra, ta trước đó lời nói cũng không phải là đang nói đùa, nếu có cần, ta tùy thời có thể lấy thay ngài giải quyết hết trên mặt vấn đề. Cô Hân rõ ràng có thể cảm giác được đối phương hô hấp dồn dập một chút, bất quá rất nhanh liền bị thanh âm trầm thấp khàn khàn đánh gãy, chuyện của ta không cần ngươi quan tâm, chỉ cần ngươi có thể dựa theo khế ước thực hiện, liền có thể đạt được ta hữu nghị. Cô Hân đành phải gật đầu nói, tốt, vậy liền chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Chương 117, thành phố Cún Tị Vạ Tổ, nông thần danh sách. 1. Chương 117, thành phố Cún Tị Vạ Tổ, nông thần danh sách. 1. Nhìn thấy cổ Hân bình yên vô sự từ trong nguyền rủa phù thủy tháp vu sư đi ra, vô tận chi nhận thành viên tất cả đều nhẹ nhàng thở ra. Đỡ Lăn lúc này cũng đã nhận được phù thủy truyền tin, trên khuôn mặt thu kịch mang theo kinh ngạc, nhìn về phía cổ Hân, ngươi muốn đi thành phố Cún Tị Vạ Tổ. Cổ Hân có chút kinh ngạc, nói ta còn tưởng rằng ngươi muốn hỏi làm sao chữa ngươi ám tật. Đỡ Lăn nói ra, một đám lớp người quê mùa địa phương, ngươi đến đó làm gì? Cổ Hân ôn hòa trả lời, hàng hải gia tiên sinh, ta không thể không hướng ngài bạch ra một cái chuyện rõ ràng rành thực, không có những lớp người quê mùa này vất vả lao động, ngài mỗi ngày dùng ăn khẩu phần lương thực cũng không chiếm được sung túc bảo hộ. Đỡ Lăn cười lạnh nói, thành phố Cún Tị Vạ Tổ người cầm quyền cũng sẽ không tự mình hạ làm việc. Bọn hắn ngoan cố, thủ cựu, đối với hết thể kẻ ngoại lai đều trong lòng còn có cảnh giác cùng kiêng kỵ. Coi như ngươi là phù thủy quý nhân, bọn hắn cũng nhiều lắm thì đối với ngươi duy trì mặt ngoài khách khí. Nếu ngươi thật muốn tại thất lạc chi địa thành lập một cái ổn định đại bản doanh, ta thành phố Bờ Lu không thể nghi ngờ là cái càng có tỷ lệ hiệu suất lựa chọn. Cô Hân nhịn không được cười nói, về sau ai lại nói danh sách chi chủ thủ hạ hàng hải ra là cái chỉ biết là đánh nhau võ phu, ta tuyệt đối sẽ hảo hảo phản bác hắn. Đỡ Lăng tiên sinh, muốn cho ta vì ngươi hiệu lực, rất không cần phải nói như thế mịt mờ. Đỡ Lăng trên mặt lóe ra vẻ lúng túng, bất quá ngữ khí lại hết sức thành khẩn, ngài hiểu lầm, cũng không phải là hiệu lực, mà là hợp tác, hoặc là nói là gia nhập liên minh. Ta thành phố Bờ Lu là cao cấp thành bang, chỉ là cấp thấp thành bang vệ tinh đều có 3 tòa. Ngươi hoàn toàn có thể lựa chọn một tòa làm chính mình đại bản doanh. Giữa chúng ta không có lệ thuộc quan hệ, đều vì phù thủy phụ trách, như thế nào? Cô Hân ngoại ý muốn xem kỹ lấy vợ lặng, người này xác thực rất có phép lực cùng thủ đoạn, nhanh như vậy liền đã nhận ra giá trị của mình. Thậm chí không tiếc dùng một tòa hoàn chỉnh trật tự thành bang làm thẻ đánh bạc lôi kéo chính mình. Chắc không được có thể làm được danh sách chi chủ thủ hạ tam đại thân tín. Đáng tiếc một tòa trật tự thành bang cho dù tốt, cũng không bằng một khối hoàn chỉnh, có được chủ quyền trật tự ốc đảo có giá trị. Cô Hân tại sao muốn lựa chọn thành phố Cún Tị Vạ Tổ làm chính mình điểm dừng chân? Trừ thành phố Cún Tỷ Vạ Tổ bản thân phong phú lương thực tài nguyên bên ngoài, càng quan trọng hơn là thành phố Cún Tỷ Vạ Tổ mặt phía bắc cái kia một mảng lớn đất chết phía dưới chôn sâu lấy một viên đủ để tạo nên một tòa trật tự ốc đảo trật tự hỏa chủng. Dựa theo thời gian bây giờ suy tính, hỏa chủng tại 3 năm sau liền sẽ tự đốt. Sau đó liền sẽ lấy thành phố Cún Tỷ Vạ Tổ làm điểm xuất phát, đem toàn bộ bắc bộ đất chết hoàn toàn đốt hết, thất lạc chi địa bên trên liền xuất hiện tòa thứ 6 trật tự ốc đảo, canh giả châu. Đương nhiên, cô thần tới, liền chờ không đến 3 năm. Chờ hắn hoàn toàn khống chế thành phố Cún Tỷ Vạ Tổ, hắn liền sẽ chủ động đi sâu trong lòng đất nhóm lửa hỏa chủng. Ốc đảo đến lúc đó cũng sẽ không lại gọi cái gì canh giả châu, cổ hận chuẩn bị đặt tên vô tận châu hoặc là ám ảnh châu cái gì. Bất quá đây hết thảy còn cần thời gian rất lâu kinh doanh cùng nhu đồ. Có khai thác lệnh nơi tay, ngũ đại thế lực mặc dù không sẽ rõ mặt can thiệp, nhưng một khối hoàn toàn mới tinh trật tự ốc đảo tuyệt đối sẽ hấp dẫn một nhóm lớn thế lực đến đây tranh đoạt. Cổ hận nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Tại suy đoán của hắn bên trong, có 10.000 tên tinh nhuệ cấp quân đội, cộng thêm mấy cái cường lực hoàng kim giai, lại có quỷ bí châu danh sách chi chủ làm đồng minh, liền hoàn toàn có thể giữ vững mới ốc đảo. Vì vậy đối với hàng hải gia Tợ Lăn hậu đãi điều kiện, cô thần chỉ có thể lựa chọn cự tuyệt. Rất xin lỗi, Tợ Lăn tiên sinh, ta đối với ngài khẳng khái biểu thị thật sâu cảm động, bất quá ta có chính ta kế hoạch, cho nên không có khả năng cùng ngài cùng một chỗ tiến về thành phố Bà Lu. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ tận chính mình cố gắng lớn nhất giúp ngươi giải quyết hết trên người phiền phức. Tợ Lăn trên mặt hiện lộ ra không che giấu chút nào tiếc nuối, giận dữ nói, vậy được rồi, phiền phức tiên sinh, mặc kệ ngươi cùng phù thủy đã đạt thành thỏa thuận gì, chỉ cần ngươi có thể giúp ta giải quyết hết trên người phiền phức, coi như ta thiếu ngươi một cái mạng. Cái hứa hẹn này không thể bảo là không nặng, tương đương với một cái hoàng kim giai đỉnh phong siêu phàm giả nguyện ý lấy mệnh tương bát xuất thủ một lần. Cô thần tự nhiên sẽ không cự tuyệt, mở miệng nói ra, kỳ thật trên người ngươi vấn đề rất tốt giải quyết, những ý sư kia cũng không có nói sai. Ngươi thật sự là tại phục dụng tầm mắt số 3 ma dược lúc ra tình huống, bất quá chuẩn xác hơn tới nói, là tầm mắt số 3 ma dược phối phương xảy ra vấn đề. Đỡ lắng nghe được 10 phần chuyên chú, hỏi, một viên nhãn ma ánh mắt, 500 khắc muối biển, biển kỳ tích nước biển bà thằng, cộng thêm 3 cây chim hải Âu lông vũ. Phối phương này tiên sinh trước đó không phải cũng công nhận. Cô thần giải thích, phối phương không sai, là phối phương vật liệu có vấn đề, ta nhớ được trước ngươi nói, nhãn ma dùng chính là bạch ngân giai đỉnh phong. Đỡ lắng gật đầu nói, không sai. Cô thần tiếp tục nói, thất lạc chi địa không có nhãn ma loại sinh vật này sinh tồn địa phương, ngươi bạch ngân giai nhãn ma khẳng định cũng là từ nơi khác lấy được, là từ đâu lấy được đâu. Đỡ lắng ánh mắt hơi trầm xuống, do dự hồi lâu nói ra, ủy thác một vị bằng hữu từ Tây vực đế quốc Bắc bộ rừng rậm bắt. Cô thần hỏi tiếp, ngươi thấy được hoàn chỉnh nhãn ma thi thể sao? Đỡ lắng lắc đầu. Cô thần cười nhạt nói, ngươi nói cho ta biết, đầu kia nhãn ma ánh mắt lớn bao nhiêu? Đỡ lắng dựng lên thủ thế, nói đại khái một quả dưa hấu lớn nhỏ. Cô thần gật đầu nói, vấn đề liền xuất hiện ở chỗ này, một cái bạch ngân giai nhãn ma, con mắt của nó không có một quả dưa hấu lớn như vậy. Đỡ lắng trong mắt ngưng tụ ra kinh dị, nói nhưng ta cảm thụ qua ánh mắt khí tức, đích thật là bạch ngân giai. Cô thần khẽ cười nói, là bạch ngân giai không sai, cũng không phải nhãn ma, mà là cao cấp hơn vong nhãn bạo quân. Đỡ lắng đống nhiên chỉ trệ, thần sắc âm trầm rất nhiều. Cô thần thanh âm không chậm không nhanh, nhãn ma cùng vong nhãn bạo quân vốn là có rất nhiều chỗ tương tự, người bình thường làm giả cũng có thể thông cảm được. Bất quá nếu là ngươi lựa chọn bằng hữu, lại quan hệ đến tấn thăng hoàng kim giai ma dược, vậy ngươi bị thác người này nhất định là 10 phần người trong nghề. Vậy hắn liền không khả năng làm ra loại sai lầm cấp thấp này. Đỡ lắng thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác hàn ý, nói cách khác, hắn là cố ý. Cô thần không có minh xác tỏ thái độ, chỉ là mở miệng nói ra, có phải là cố ý hay không ta không cách nào phán đoán, ta cũng không có châm ngòi người cùng ngươi giữa bằng hữu quan hệ dự định. Ta hiện tại nói cho ngươi giải quyết trên người ngươi ám tật phương thức, dựa theo ngươi từ phong bạo tử dân tấn thăng đến hàng hải gia phục dụng ma dược chính tự, chạy đến phục dụng một lần, liền có thể tiêu trừ trên người ngươi tầm mắt số 3 mang tới nguy hại. Đỡ lắng con mắt mở cực lớn, nói lại phục dụng một lần, hơn nữa còn là trước đó ma dược. Loại lý luận này cũng quá không thể tưởng tượng, ta chưa từng có nghe nói qua. Cô thân bình tĩnh gật đầu nói, chỉ cần làm theo lời ta bảo, ngươi rất nhanh liền có thể nhìn thấy hiệu quả. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, cũng không đại biểu loại lý luận này không tồn tại. Đỡ lắng bán tín bán nghi gật gật đầu, tốt, nếu thật sự hữu hiệu, vậy ngươi liền sẽ đạt được ta hữu nghị cùng hứa hẹn. Chương 117, thành phố Cún Tỷ Vạ Tổ, nông thần danh sách. 2, chương 117, thành phố Cún Tỷ Vạ Tổ, nông thần danh sách. 2, hàng hải gia lơ lửng cự hạm một lần nữa lên đường, mục đích lần này hơn là ở vào Quỷ Bí Châu cực bắc chi địa thành phố Cún Tỷ Vạ Tổ. Trong khoang thuyền, cô thần tại hướng mọi người thông báo chính mình bước kế tiếp hành động cùng nguyên rủa phù thủy ở giữa hợp tác sau, Yu Thai Du Thai nằm tại Nephthys gối đùi bên trên, nhắm mắt trầm tư. Trong đầu hoàn thiện lấy chinh phục thành phố Cún Tỷ Vạ Tổ kế hoạch. Ngoài ý nghệ tập hình sổ đeo suy tư một hồi, hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm, chúng ta tại sao muốn chạy như vậy chỗ thật xa đi? Ta nghe ngốc đại ca kia nói, thành phố Cún Tỷ Vạ Tổ cũng không phải một tốt chỗ đi. Nghe nói bên trong đều là một chút sẽ chỉ trồng trọt nông dân cùng một đám vô lương địa chủ. Nơi đó có cái gì có giá trị tài nguyên sao? Cô thần mở mắt ra, nói ra, lương thực chẳng lẽ không phải trọng yếu nhất vật tư chiến lược sao? Ta mang đến nhiều như vậy binh sĩ, cũng nên tìm có thể nuôi sống bọn hắn địa phương đi. Huỳnh Sô đeo nhẹ nhàng nhíu mày, nói khẳng định không đơn thuần là nguyên nhân này, là bởi vì ta ở chỗ này nguyên nhân sao? Không chịu cùng ta nói rõ ngọn ngành. Cô thần giận dữ nói, vì mất cơ tiểu thư nghĩ nhiều, ta chỉ là đang tự hỏi chúng ta tiến vào thành phố Cún Tỷ Vạ Tổ đằng sau kế hoạch hành động. Đã ngươi chủ động đặt câu hỏi, vậy ta vừa vặn cũng đem thành phố Cún Tỷ Vạ Tổ đại khái tình huống cùng chúng ta đến sau này sơ bộ quy hoạch cùng mọi người nói một chút. Cô thần đứng dậy, ra hiệu Bỉn Sổ Đeo bố trí xuống một cái che đậy pháp trận. Đây đối với ý nghệ tập vương tộc tới nói tiện tay bóc đến, cho dù là Đợ Lằn tự mình nghe trộm cũng sẽ không công mà lui. Bố trí tốt pháp trận sau, cô ấn bắt đầu tự thuật. Thành phố Cùn Tỷ Vạ Tổ tên như ý nghĩa, chính là một đám lựa chọn nông thần danh sách các siêu phàm giả tụ tập thành bang. Nông thần danh sách, thanh đồng giai canh giả, bạch ngân giai nông nghiệp học gia, hoàng kim giai địa chủ, truyền kỳ giai phong thu chi tử, thánh giả giai đại địa hành giả. Cuối cùng là trí cao giả nông thần. Thành phố Cùn Tỷ Vạ Tổ người cầm quyền là một vị thất giai đỉnh phong địa chủ Ivan Petro. Dưới trường thế lực tên là trồng trọt liên hiệp xã liên hợp thu nạp toàn bộ thành bang một nửa trở lên siêu phàm giả. Trong đó đắc lực nhất chính là 5 vị nông nghiệp học gia, 5 người này riêng phần mình nắm giữ lấy nhiều loại ưu lương cây nông nghiệp hạt giống. Bọn hắn cùng Ivan cùng một chỗ thống trị toàn bộ liên bang canh giả. Trừ cái đó ra, trong thành bang còn có một cỗ không kém phản đối thế lực, tên là nông dân hiệp hội, người tham dự phần lớn là không thể tấn thăng siêu phàm phổ thông nông dân cùng một chút thanh đồng giai canh giả. Asuna hỏi, nếu tất cả mọi người là nông thần danh sách siêu phàm giả, vì cái gì còn muốn chia làm hai cỗ thế lực khác nhau? Cô ân cười nhạt nói, đừng nóng đổi. Nghe xong ta lời nói phía sau ngươi liền biết tại sao phải có người phản kháng trồng trọt liên hiệp xã thống trị. Cô ẩn tạm ngừng, thanh âm trở nên quỷ dị rất nhiều, kỳ thật chân chính từ trên thực lực nói, cho dù là trồng trọt liên hiệp xã cái kia thất giai địa chủ cũng chưa chắc có bao nhiêu lợi hại. Thành phố Cún Tỷ Vạ Tổ có thể an ổn sừng sững tại Quỷ Bí Châu, chủ yếu dựa vào là chính là tự thân nghề nghiệp ưu thế mang tới toàn bộ thất lạc chi địa không thể thiếu tài nguyên, lương thực. Bọn hắn trừ có thể tại trật tự cố thổ bên trên trồng trọt lương thực, còn có thể tại bên trên đất chết trồng trọt một chút ngắn hạn liền có thể thu hoạch lương thực. Bởi vậy rất nhiều thế lực đều ngầm đồng ý một cái trật tự thành bang người mạnh nhất chỉ là một vị thất giai siêu phàm. Chỉ cần bọn hắn có thể vì thất lạc chi địa cung cấp liên tục không ngừng lương thực. Điều này sẽ đưa đến một vấn đề. Thành phố Cún Tỷ Vạ Tổ cũng không cần quá nhiều cao giai siêu phàm, bọn hắn chỉ cần thanh đồng giai trở xuống canh giả cùng nông dân. Nephthys nhíu mày hỏi, có thể trên lý luận tới nói, cao cấp hơn siêu phàm giả đối với lương thực trồng trọt cùng bội thu càng có lợi hơn a. Cô ấn vừa cười vừa nói, trên lý luận là như vậy. Có thể một cái thanh đồng giai canh giả có lẽ sẽ thành thật thật đất cày trồng lương thực, một cái bạch ngân giai nông nghiệp học ra đâu. Ngươi cảm thấy hắn là lựa chọn giống như một người bình thường cả ngày trong đất làm việc, hay là càng muốn giống một vị học giả một dạng đang nghiên cứu trong sở làm nông nghiệp nghiên cứu? Cô ẩn chậm rãi chỉ ra một cái nhìn thấy mà giật mình sự thật, nếu như tất cả mọi người đi làm nghiên cứu, ai đi trồng trọt đâu? Asuna nhịn không được nói ra, làm sao có thể người người đều có thể tiến giai bạch ngân? Huống chi còn là phục dụng ma dược tấn thăng tự liệt giả. Cô ẩn gật đầu nói, đúng vậy. Cho dù mỗi người đều muốn từ canh giả tấn thăng đến nông nghiệp học gia có thể có cái phục dụng ma dược sát xuất thành công ở nơi đó ngăn đón, không có khả năng xuất hiện kể trên tình huống. Bất quá, sát xuất lại nhỏ, cũng chỉ có người sẽ thành công. Vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi hy vọng thành công từ canh giả tấn cấp đến nông nghiệp học gia chính là một người xa lạ, hay là thân nhân của mình, bằng hữu? Trông thấy đám người lâm vào trầm tư, cô ẩn tiếp tục nói, cho nên trồng trọt liên hiệp xã tại thành lập mới bắt đầu, liền cố ý phong cấm tất cả canh giả trở lên tấn thăng phương thức. Bất quá mỗi 5 năm, liên hợp cũng sẽ từ ưu tú nông dân hoặc canh giả bên trong chọn lựa ra một nhóm, giao phó bọn hắn tấn thăng tiếp theo giai ma dược tổ hợp cùng phối phương. Đáng tiếc nhiều năm như vậy, có thể tiến giai thành công lắc đắc không có mấy. Cho dù may mắn thành công, cũng sẽ trở thành liên hợp bên trong trung thành nhất chó săn. Cô ấn lời nói mọi người dâng lên một hơi khí lạnh. Tại phủ kín lên cao thông đạo đồng thời nhưng lưu lại một đầu nhìn như có thể được đường tắt, sinh hoạt tại thành phố Cún Tỷ Vạ Tổ người nên có cỡ nào tuyệt vọng. Chắc không được có tổ chức phản kháng nông dân hiệp hội tồn tại. Một bên tật giả siết chặt nằm đấm, giọng kích động nói, chẳng lẽ liền không có người quản còn sao? Tiên sinh không phải nói bên trong sinh mệnh nhạc viên đều nói cùng đường mặt lộ tự liệt giả. Đã như vậy, mọi người không càng hẳn là chặt chẽ đoàn kết, hô bằng hỗ trợ sao? Còn có, tiên sinh không phải nói cái kia phù thủy tỷ tỷ là cái người rất tốt, rất biết vì mọi người suy nghĩ. Nàng có biết hay không, vì cái gì mặc kệ còn đâu? Cô ấn nhìn qua kích động phật giả, nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc của nàng, chậm rãi nói, bởi vì từ đại cục đi lên nói, thành phố Cún Tỷ Vạ Tổ quy tắc đối với toàn bộ Quỷ Bí Châu đều mười phần có lợi. Những người nắm quyền kia vui với nhìn thấy chính là càng nhiều canh giả vì bọn họ phục vụ, mà không phải càng ngày càng nhiều nông nghiệp học gia cùng địa chủ tới chiếm thất lạc chi địa vốn cũng không nhiều tài nguyên. Hy sinh một nhóm nhỏ người lợi ích, có thể thu hoạch được ổn định, phong phú lương thực cung ứng. Chỉ cần liên bang canh giả có thể vĩnh viễn đóng vai thật lớn hậu phương kho lương nhân vật, bất luận kẻ nào cũng sẽ không làm liên quan thành phố Cùn Tỷ Vạ Tổ quy tắc vận chuyển. Thậm chí, bọn hắn sẽ còn trợ giúp địa chủ Ivan Petro đi bình định ngoại bộ muốn can thiệp thế lực của bọn hắn. Mặt khác, không nên quên, nơi này không phải nhân loại xã hội, mà là thất lạc chi địa. Thương hại, thiện ý vốn chính là hàng xa xỉ. Cô ấn lời nói bình tĩnh lại tại lòng của mọi người hồ nổi lên bận sóng. Trong khoang thuyền lâm vào một trận quỷ dị trầm mặc. Huyền Sô Đeo mở miệng hỏi, cho nên ngươi nói nhiều như vậy, chúng ta là muốn gia nhập liên hợp hay là nông hội? Cô ấn phát hiện Huyền Sô Đeo hỏi đằng sau, mấy cái đại tiểu mỹ nữ đều nhao nhao đem ánh mắt quay lại. Cô ấn ánh mắt khẽ nhúc nhích, không có trực tiếp trả lời, mà là ngược lại hỏi, các ngươi đâu? Các ngươi hy vọng ta lựa chọn thế nào? Chương 118, Tinh Linh Vương Nữ Quan Tâm. Một. Chương 118, Tinh Linh Vương Nữ Quan Tâm. Một. Cô ấn vừa hỏi, Nephthys dẫn đầu trả lời, tiên sinh làm sao tuyển, ta liền làm sao tuyển. A Sú Nạ do dự một chút nói, ta là tiên sinh người hầu kỵ sĩ, tiên sinh mệnh lệnh chính là ta lợi kiếm chỉ phương hướng. Phật giả cũng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, giơ nắm đấm tỏ thái độ nói, tiên sinh, ta cũng tin tưởng ngài lựa chọn. Cô ấn nhìn một chút Ỉn Sô Đeo, người sau khẽ nhíu lông mày nói, vì cái gì ta cũng muốn tỏ thái độ, ta cũng không phải ngươi hậu cung đoàn. Tốt ta, nghe ngươi, ngươi nói cái gì chính là cái đó, ai bảo bản tiểu thư hiện tại là người của ngươi. Cô ân mỉm cười, nói ra đáp án của mình, chúng ta muốn đến đỡ nông hội, đấu đổ trồng trọt liên hiệp xã cuối cùng hoàn toàn trưởng không lấy thành phố Cún Tỷ Bạ Tổ. Để thành phố Cún Tỷ Bạ Tổ biến thành chúng ta lương thực căn cứ cùng hậu cần đường tiếp tế. Huỳnh Sô Đeo rất nhanh liền chỉ ra mấu chốt của vấn đề, cái kia liên hợp thất giai địa chủ có thể khống chế liên bang canh giả lâu như vậy, khẳng định không đơn giản chỉ dựa vào võ lực. Ta muốn, mấu chốt ở chỗ dưới tay hắn cái kia năm cái nắm giữ lương thực hạt giống bạch ngân giai nông nghiệp học ra đi. Cô thần đưa cho Huỳnh Sô Đeo một tán thưởng ánh mắt, nói không sai, năm người này là liên bang canh giả có thể trở thành toàn bộ thất lạc chi địa kho lương mấu chốt, cũng là Ivan vệ chỗ có thể lâu dài trưởng quản liên bang canh giả mấu chốt. A Sú Nạ hào hứng tràn đầy nói chúng ta muốn xử lý hắn cái kia năm cái thủ hạ sao? Năm cái bạch ngân giai, ta cùng Tiểu Hồng liên thủ có thể đối phó một cái, Tiên Sinh có thể đối phó một cái, còn có ba cái giao cho Huỳnh Sô Đeo tiểu thư. Cái kia Hoàng Kim giai địa chủ liền giao cho Hạt Nổ tướng quân, thế nào? Netizen miệng nói, có thể bởi như vậy, chờ Tiên Sinh khống chế thành bang đằng sau, lại nên như thế nào cam đoan lương thực cung ứng. Trong lúc nhất thời, mấy người mồm năm miệng mười thảo luận. Cô thần có chút làm thủ thế, ra hiệu đám người tạm thời dừng lại, sau đó đem kế hoạch của mình nói thẳng ra. Sau khi nghe, Huỳnh Sô Đeo nhìn chằm chằm Cô Hân nhìn rất lâu, nói thực ra, ngươi cùng Cô Hồn học viện đến tuột cùng có quan hệ hay không? Ta cảm giác ngươi làm sao thứ gì đều biết, sẽ không phải là Cô Hồn học viện ở bên ngoài hành tẩu bí mật truyền nhân đi. Cô thần hai tay mở ra, ta còn thật sự hy vọng chính mình là người của Cô Hồn học viện, đáng tiếc người ta không nhất định để ý ta. Cô Hân cùng mấy người đàm luận hoàn tất, lại đem Tợ Lăn kêu tiền đến, thấp giọng dặn dò vài câu. Nghe được Cô Hân bàn giao, Tợ Lăn ánh mắt trở nên mười phần quỷ dị, hắn đại khái đã đoán được Cô Hân muốn làm gì. Ngay cả Hải Thần danh sách cùng Ách Vận Nữ thần danh sách ma dược tổ hợp cùng phối phương đều biết. Như vậy biết Nông thần danh sách hoàn chỉnh tấn cấp phương thức cũng rất bình thường. Nếu như Cô Hân khăng khăng muốn tại thành phố Cún Tỷ Vạ Tổ gây sự lời nói, có phù thủy giúp hắn làm vậy đứng, thật đúng là không có nhiều người có thể quản được hắn. Nghĩ tới đây, hắn vẫn là không nhịn được nhắc nhở một chút, thành phố Cún Tỷ Vạ Tổ tồn tại mười phần mẫn cảm, nếu như nhiễu loạn huyền nào quá lớn không thu thập được, cho dù là phù thủy đại nhân cũng sẽ tiếp nhận rất lớn áp lực. Ngươi phải biết, chúng ta Quỷ Bí Châu tại Ngũ Đại Ốc Đảo thế lực ở trong cũng không chiếm ưu thế, còn muốn nhận rất nhiều kiềm chế. Cô thần minh bạch Tợ Lăn ý tứ, không cần làm quá mức, vạn nhất lật đổ Ivan vệ chỗ sau, thành phố Cún Tỷ Vạ Tổ không có khả năng tiếp tục phát huy tác dụng vì thất lạc chi địa cung cấp lương thực, vậy liền lại nhận rất nhiều ngoại bộ thế lực can thiệp cùng áp lực. Hắn coi như nhất thời nắm trong tay thành bang, cũng sẽ không lâu, ngược lại sẽ thu nhận rất nhiều thế lực phản cảm. Cô thần cười nhạt trả lời, hàng hải gia tiên sinh xin yên tâm, ta sẽ không để cho phù thủy khó xử. Tợ Lăn điều khiển lơ lửng cự hạm tốc độ rất nhanh, không đến một ngày thời gian, đã từ Quỷ Bí Châu hoạch tâm địa khu chạy tới nhất bắc bộ thành phố Cún Tỷ Vạ Tổ. Lại thế nào địa vị đặc thù, thành phố Cún Tỷ Vạ Tổ trên danh nghĩa cũng thuộc về danh sách chi chủ sinh mệnh nhạc viên. Phù thủy cựu giai thân tín hàng hải ra tự mình đưa người, Ivan Vệ Trộ không dám thất lễ, mang theo chồng chọt liên hiệp xã nhân viên cao tầng, thật sớm ở ngoài thành chờ đợi. Làm nhìn xem một cái thần bí quý tộc người trẻ tuổi mang theo mấy cái nữ nhân xinh đẹp cùng một chi sát khí mười phần quân đội xuất hiện tại trước mặt, Ivan Vệ Trộ rơi vào trầm tư. Là nhân loại thế giới nhà ai quý tộc leo lên phù thủy đại nhân quan hệ, đưa vào thất lạc chi địa lịch luyện sao? Chẳng lẽ là phù thủy cảm thấy xử lý không tốt, liền đưa đến rời xa thất lạc chi địa giải đất trung tâm, không có gì nguy hiểm thành phố Cùn Tỷ Bà Tổ. Đơn thuần từ an toàn góc độ xuất phát, lấy nông dân làm chủ, cao siêu nhất phàm giả chỉ có thất giai thành phố Cún Tỷ Vạ Tổ đích thật là chỗ tốt. Ivan Vệ Trộ cảm thấy mình phỏng đoán hẳn là rất hợp lý. Rất nhanh, hàng hải gia Tợ Lăn lời nói liền thay hắn kiên định suy đoán của chính mình. Hai phe nhân mã khách sáo hàn huyên qua đi, Tợ Lăn dựa theo Cổ Hận trước đó cùng hắn giao phó xong, lặng lẽ cùng Ivan nói mấy câu. Vệ Trộ tiên sinh, chi này vô tận chi nhận mạo hiểm đoàn là phù thủy đại nhân tự mình giao xuống. Thế lực sau lưng hắn đối với chúng ta tại thế giới loài người mua sắm ma dược vật liệu mười phần trọng yếu. Phù thủy đại nhân hy vọng hắn có thể tại Quỷ Bí Châu bình bình an an vượt qua một đoạn thời gian, cho nên đem hắn đưa đến thành phố Cún Tỷ Vạ Tổ rời xa phân tranh. Ngươi hiểu ý của ta không? Ivan thần sắc hơi động, cung kính trả lời, hoàn toàn minh bạch, yên tâm đi, ta sẽ thật tốt khoản đãi vị khách nhân tôn quý này. Đỡ lắng lộ ra cái ngầm hiểu lẫn nhau dáng tươi cười, vỗ vỗ Ivan bả vai, về sau có rảnh đến thành phố bờ lưu chơi. Nhất định, nhất định. Đem bộ hận một đoàn người đưa đến thành phố Cún Tỷ Vạ Tổ sau, Đỡ lắng liền lái lơ lửng cự hạm rời đi. Người đi về sau, Ivan lập tức nhiệt tình hướng Cổ Hần một đoàn người giới thiệu trồng trọt liên hiệp xã từng cái thành viên. Nhất làm cho Cổ Hần quan tâm chính là hắn năm vị kia bạch ngân giai nông nghiệp học gia cấp dưới. Theo thứ tự là quản lý lúa mạch, lúa mì sản khu Bạ Giờ, quản lý lúa nước sản khu Giải Sở, quản lý cây ngô sản khu Cò Nẹo, quản lý cây ô lưu sản khu Ổ Lỉ Vợ cùng quản lý quý báo hương liệu dược liệu tàng hoa hồng sản khu Xạ Phở Ông. Năm người này riêng phần mình tại trong thành bang có được một khối bắt ngát cày thực thổ địa, trừ cái đó ra, còn có ba cái trật tự phù đảo cung cấp bọn hắn năm cái mở đồng ruộng sử dụng. Mỗi người trong tay đều chí ít nắm giữ lấy vượt qua 10.000 tên nông dân cùng canh giả. Thành phố Cún Tỷ Vạ Tổ có thể vì thất lạc chi địa liên tục không ngừng cung cấp ổn định lương thực vật tư, năm người này rất là trọng yếu. Năm người ở trong, ba người trước, Bạ Giờ, Giải Sơ, có nẹo là Ivan tự mình bồi dưỡng ra được thân tín cấp dưới. Vốn là cùng Ivan vệ chỗ có thân thích hoặc là bằng hữu quan hệ. Về phần sau hai vị, Oliver cùng Sạ Phơ ổng thì là thông qua cố gắng của mình, từ một đám canh giả ở trong chỗ hết tài năng, bị Ivan ban cho tấn thăng bạch ngân giai ma dược, từ đó thành công tấn cấp, trở thành nông nghiệp học gia. Bởi vậy năm người tu vi, ba người trước đều đã đạt đến ngũ giai trình độ, hai người sau còn dừng lại tại tứ giai. Không phải sau hai người thiên phú không tốt, mà là bởi vì nông nghiệp học gia tấn thăng phương thức cũng lũng đoạn tại trong tay Ivan, nhất định phải dựa vào đủ nhiều cống hiến mới có thể hối đoái. Đối mặt Ivan vẻ trộn nhiệt tình, cô thần cũng là lấy nhiệt tình đáp lại, hướng đối phương giới thiệu chính mình vô tận chi nhận mạo hiểm đoàn. Khi biết được chi này mạo hiểm đoàn cấp bậc cao nhất siêu phàm giả chỉ là một vị thất giai tinh linh, còn lại đều là một chút thanh đồng, bạch ngân, ngay cả cô hấn người đoàn trưởng này cũng bèn bèn chỉ có tam giai thực lực sau. Ivan vệ chỗ lập tức buông xuống cuối cùng một tia đề phòng, đã hoàn toàn đem cô hấn một đoàn người xem như là ra ngoài mạ vàng thiếu gia quý tộc. Về phần đặt nổ dưới trướng 3.000 quân đội, hắn thấy chỉ là cô hấn bảo tiêu vệ đội, không có đủ quá lớn uy hiếp. Chương 118, tinh linh vương nữ quan tâm 2. Chương 118, tinh linh vương nữ quan tâm 2. Có thể khống chế thành phố Cun tỷ vạ tổ nhiều năm như vậy, Ivan vệ chỗ tự nhiên mười phần tinh thông nói lời, khéo đưa đẩy khôn khéo. Đối với cổ hần một đoàn người bận trước bận sau, không có chút nào đứng đầu một thành giá đỡ. Cổ hần cũng nghiêm túc đóng vai lấy hình tượng thiếu gia quý tộc mang theo người đẹp ra ngoài du lịch, chỉ huỳnh số đeo, nói ta vị này thị thiếp. Ân, đoàn viên, đối với các món ăn ngon tương đối cảm thấy hứng thú, các ngươi nơi này có thể có cái gì đặc sắc quả bạn. Một bên huỳnh số đeo nghe vậy, nhếch miệng, âm thầm ở trong lòng cho cổ hần nhớ một bút. Ivan vệ chỗ bọn người nghe cổ hần nói sai xưng hô, tất cả đều phát ra hàm nghĩa không hiểu cười thầm. Ivan vệ chỗ rất mau trở lại nói, có. Chúng ta nơi này có rất nhiều xanh sạch sinh thái cây nông nghiệp chế tác ngon miệng bánh ngọt, tin tưởng phu nhân nhất định sẽ ưa thích. Mà lại chúng ta đã vì chư vị chuẩn bị thịnh đại hoan nghênh yến hội, các vị quý khách, mời đi. Ivan vệ chỗ mang dáng tươi cười, đem cổ hần một đoàn người dẫn tới trong thành xa hoa nhất một nhà khách sạn. Một trận yến hội long trọng rất hiển nhiên đã sớm chuẩn bị tốt, trong đình viện đèn đuốc sáng trưng, Ivan vệ chỗ mang theo mấy người thuộc hạ tràn đầy phấn khởi cùng cô hần bọn người trò chuyện với nhau. Còn thân mật an bài gia quyến của mình bị Asuna, Huyền Sô đeo bọn người tận tâm phục vụ. Trên mặt mỗi người đều mang không có chút nào che giấu, mười phần nụ cười chân thành. Vui sướng đàm tiếu âm thanh, chạm cốc âm thanh đan vào một chỗ, ở trong trời đêm vang vọng thật lâu, rất hiển nhiên chủ và khách đều vui vẻ. Tiến hội sau khi kết thúc, cô thân bọn người được an bài tại thành bang phụ chấp chính danh nghĩa một tòa biệt thự. Ác nồn cùng nữ mục sư mặt ghẹ gì thì mang theo 3.000 tên hổ bị quân, tại ngoại ô đóng quân. Chia binh hai đường, đây cũng là vì lý do an toàn. Đêm khuya, lớn nhỏ bốn cái cô nương xinh đẹp lần lượt tiến đến cổ hần gian phòng. Huỳnh Sô Đeo là cuối cùng đến, nàng tại yến hội sau khi kết thúc một mình ra ngoài mua mấy nhà ăn ngon điểm tâm, đương nhiên cũng là phụng cổ hần mệnh lệnh dò xét một chút hoàn cảnh chung quanh. Dù sao cũng là mới đến một nơi xa lạ, tham dò chung quanh tình huống đối với một cái kinh nghiệm phong phú mạo hiểm đoàn đoàn trưởng tới nói là ắt không thể thiếu làm việc. Có tinh linh vương nữ như thế một cái ưu tú điều tra viên, không dùng thì phí. Huỳnh Sô Đeo mang theo mấy thứ đặc sắc điểm tâm trở về, đối với cổ hần nói ra, kệ bên này không có cao cấp siêu phẩm giả, chính là có không ít mật thám. Ta mua đồ thời điểm liền phát hiện có rất nhiều người tại bí mật theo dõi ta, không biết là phương nào thế lực. Cô Hân cười nói, có khả năng hay không là chúng ta tinh linh tiểu thư rất có mị lực, đem người khác cho mê hoặc. Huỳnh Sô Đeo đối với cổ hần khen ngợi vẫn là rất hài lòng, tiếp tục nói, đây cũng là có khả năng. Mặt khác, trong biệt thự bên ngoài ta đều kiểm tra qua, không có phát hiện nghe lén trận pháp vết tích. Bên ngoài cũng không có người giám thị, bọn hắn ngược lại là không có tại chúng ta chỗ ở động tay chân. Cô Hân đối với cái này không có cảm thấy ngoài ý muốn, nói ra, Ivan vệ chỗ sẽ không cho chính mình tìm phiền toái. Ta hôm nay biểu hiện hẳn là sẽ để hắn bỏ đi rất nhiều cảnh giác, huống chi tại trong tưởng tượng của hắn. Ta hiện tại đang cùng mọi người mở tiệc nắm sắp đâu, hắn chắc chắn sẽ thức thời không đến thêm phiền. Phật giả trong ánh mắt lộ ra u mê, hỏi, cái gì gọi là mở tiệc nắm sắp? Nettis cùng Asuna cùng nhau hướng cổ hần quăng cái khinh khỉnh. Huỳnh Sô Đeo hừ lạnh một tiếng, lần trước là ai nói phải chú ý trẻ vị thành niên? Nói đến, hôm nay người nào đó bại hoại thanh danh của ta sự tình ta còn không có tính sổ sách đâu. Cổ hần nhất thời nói sai, đối mặt Phật giả thanh tịnh ngây thơ ánh mắt, lúng túng nói, chính là mở tiệc trà ý tứ. Ngươi Huỳnh Sô Đeo tỷ tỷ không phải rất ưa thích mỹ thực sao? Ta chuẩn bị đợi mọi người hành động sau khi kết thúc mở tiệc trà ăn mừng. Phật giả cái hiểu cái không gật đầu. Cô hấn giãn nhẹ một hơi, nhìn về phía nghiêm mặt Huỳnh Sô Đeo, nói ta đây không phải vì ngươi cân nhắc. Thân là mọi người đoàn trưởng, ta có nghĩa vụ chiếu cố tốt mỗi một cái đoàn đội thành viên yêu thích. Về phần nói ngươi là thị thiếp của ta, không phải cũng là vì mọi người thân phận lại càng dễ giữ bí mật sao? Lại nói, đi theo ta rất mất mặt sao? Huỳnh Sô Đeo mặt mày trao lên, hoa ngôn xảo ngữ, ta xem như biết ngươi vì cái gì có thể thu nạp đến bao nhiêu xinh đẹp cô nương. Hai người thông lệ đấu võ mồm vài câu, cô hấn nghiêm chỉnh lại. Nói dựa theo chúng ta trước đó kế hoạch, buổi tối hôm nay chúng ta chia binh hai đường. Ta đi tìm người dẫn đầu nông dân hiệp hội. Huỳnh Sô Đeo, ngươi mang theo Nephthys đi chiếu cô Ivan vệ chỗ hai cái thủ hạ đắc lực kia, quản lý cây ô lưu sản khu ổ lỉ vợ cùng quản lý quý báo hương liệu dược liệu tàng hoa hồng sản khu xạ phở ổng. Trước không cần bại lộ thân phận, dựa theo ta trước đó giao cho ngươi đồ vật, đi trước tìm kiếm hai người kia dò ý các nàng đều không phải là chồng chọn liên hiệp xã nguyên ban người, đối với Ivan vệ chỗ độ trung thành sẽ không cao như vậy, có khả năng lời nói trước xúi dục các nàng. Asuna, ngươi ở chỗ này bảo vệ tốt phía ra. Có tình huống như thế nào kịp thời liên hệ. Tốt. Huỳnh Sô Đeo nhìn thoáng qua cổ hận, nói ta bên này không có vấn đề gì, liền là chính ngươi đi gặp nông dân hiệp hội thủ lĩnh, có nắm chắc không? Cô hận khẽ cười nói, khó được có thể được đến vương nữ điện hạ quan tâm, thật sự là hết sức vinh hạnh. Huỳnh Sô Đeo quay sang, hư lệnh nói, chỉ là không muốn ngươi cùng ta hiệp nghị bỏ dở nửa chừng thôi. Nói nàng từ trên lỗ hai nhọn cởi xuống một đôi mang theo hai cánh quyền hai, ném cho cổ hận nói, có tình huống khẩn cấp kích hoạt, có thể cho ngươi ngắn ngủi có được có thể thoát khỏi chuyển kỳ giai truy sát tốc độ. Cô thần trong lòng một trận cảm động, mặc dù mình không dùng được thứ này, nhưng tinh linh tiểu thư thiện ý cùng quan tâm lại là thực sự. Hắn có tâm nói vài lời cảm tạ, Uyển Sô Leo cũng đã mang theo mặt mũi tràn đầy ghen ghét Nephthys rời khỏi phòng. Cô ẩn chú ý tới bên cạnh đến từ Ả Su Nạ cùng Phật Dạ Quỷ Dị ánh mắt, ho nhẹ một tiếng, đem khuyên thai cất kỹ, nói các ngươi ngoan ngoãn trong nhà chờ lấy, có biến kịp thời cùng chúng ta câu thông. Tốt. Chương 119, cô ẩn, nhà ta phu nhân cho hộ thân phủ. Một, chương 119, cô ẩn, nhà ta phu nhân cho hộ thân phủ. Một, đêm khuya, đưa mắt nhìn Ivan vệ trộm bọn người từ khách sạn rời đi, thu thập xong yến hội lưu lại vết tích, khách sạn nhân viên công tác cũng bắt đầu lần lượt tan tầm. Trong đó một vị tại trước đài phụ trách chiêu đái nam phục vụ viên, thay đổi chế ngự, lặng yên biến mất tại trong bóng đêm, xuất hiện tại một gian tiệm tạp hóa trước. Mặc dù là đêm khuya, mờ nhạt ánh đèn bao phủ xuống tiệm tạp hóa vẫn như cũ người đến người đi, ồn ào tiếng bước chân cùng những khách hàng nói chuyện với nhau âm thanh bên tai không dứt. Lui tới đều là người mặc miếng vá y phục vải thô, mặt mũi tràn đầy mang theo mệt mỏi nông dân, ngẫu nhiên có mấy cái siêu phẩm giả, nhưng cũng đều là thuần một sắc canh giả cách ăn mặc, siêu phẩm khí tức cũng tại nặng nề việc nhà nông ở trong bị che giấu lác đác không có mấy. Bởi vì thành phố cún tỉ vạ tổ khắc nghiệt làm việc chế độ, những cái kia tại vùng đồng ruộng bất và công tác đám nông dân chỉ có đêm khuya điểm này thời gian mới có thể đến tiệm tạp hóa mua sắm một chút cơ bản đồ dùng hàng ngày, một túi nhỏ muối thô, mấy khối rẻ nhất xà phòng cùng ngắm đến. Trong tay dư giả sẽ ở quán bên đường, vì chính mình nhà đám tiểu tể tử mua lấy hai trái bắp nướng, cải thiện thức ăn. Bọn hắn là toàn bộ thất lạc chi địa cung cấp sung túc, chất lượng tốt lương thực, kết quả là chính mình lại chỉ có thể dùng thô lương cùng muối thô no bụng. Một cái lấy chồng chọn mệnh danh thành bang, nông dân lại ở vào giai cấp dưới nhất tầng, còn có so đây càng buồn cười hoang đường sao? Đáng tiếc phần lớn người đều tại phía quan phương tuyên truyền cùng tẩy nào trở nên tê liệt, chỉ cho rằng là chính mình không đủ cố gắng mới biến thành dạng này. Nhưng mà luôn có người sẽ ở đấy lòng bốc cháy lên phản kháng lửa giận, tên kia thay đổi chế ngự phục vụ viên, chính là người như vậy. Nam phục vụ viên đã thay đổi ban ngày mặc cái kia thân chỉnh tề thẳng chế ngự, mặc đánh lấy tầng tầng miếng vá y phục vải thô, đầu đội một đỉnh hơi có vẻ cũ nát mũ lưỡi chai. Vành nón ép tới rất thấp, bóng đen che khuất hắn hơn phân nửa khuôn mặt. Hắn nhìn như hững hờ xuyên thẳng qua tại kệ hàng, thỉnh thoảng nhấc lên một hai kiện hàng hóa, tựa hồ tại xem xét hàng hóa phẩm chất. Cặp kia dấu ở dưới vành nón ánh mắt lại cơ cảnh quét mắt bốn phía, rốt cục, tại ở gần tiệm tạp hóa chỗ sâu cất giữ tạp vật nơi hẻo lánh lúc, cước bộ của hắn có chút dừng lại. Giống như là tại đáp lại nam phục vụ viên động tác, lúc này, một thân ảnh từ một đống đồ đầy thổ địa bao tải sau đi ra. Hắn mặc một mạc trường bào, giống như là một cái bình thường tiệm tạp hóa tiểu nhị. Nhìn thấy trường bào tiểu nhị, nam phục vụ viên thân thể không dễ phát hiện mà căng thẳng một chút, rất nhanh lại trầm tĩnh lại. Hắn giả bộ như lơ đãng cùng trường bào tiểu nhị tới gần, có chút xoay người xem xét kệ hàng dưới đáy thứ phẩm, trong miệng thấp giọng nói lầm bầm, "Hôm nay khoai tây không quá tươi mới à?" Cái kia trường bào tiểu nhị thì đáp lại nói, nhưng cà chua rất tươi mới, tiên sinh cần, có thể tới phía sau nhìn xem chất lượng. Nam phục vụ viên nhãn tình sáng lên, trả lời, tốt, vậy ta liền đi nhìn xem. Hai người rất mau tới đến phía sau gian tạp vật, xúc lên sàn nhà sau, dưới đấy là một gian mật thất. Sau khi đi vào, đã có một cái lớn tuổi trung niên nhân đưa lưng về phía đứng ở nơi đó chờ. Trường bào tiểu nhị chính mình lặng yên rời đi, nam phục vụ viên đi vào trung niên nhân sau lưng, nói khẽ, trồng rau tiên sinh, đại địa chủ bên này có tình huống mới. Danh hiệu trồng rau người trung niên chậm rãi quay đầu, hỏi, hôm nay ban ngày. Phụ thủy thủ hạ hàng hải ra tới, là cùng hắn có quan hệ sao? Nam phục vụ viên gật gật đầu, nói đúng vậy, hàng hải ra mang đến mấy cái quý khách, muốn tại thành phố Cún Tỷ Vạ Tổ ở lại một thời gian. Sau đó, nam phục vụ viên đem Cổ Hần một đoàn người tình huống nói cho trước mắt trồng rau tiên sinh. Đang nói đến Cổ Hần mang tới mấy cái bạn gái lúc, trong mắt lơ đãng toát ra hâm mộ ghen ghét chi ý. Người này không có lộ ra mặt thật, toàn bộ hành trình đều dùng mặt nạ che chắn lấy, xem bộ dáng là không muốn bại lộ thân phận chân thật. Bất quá nhìn hắn bên người mấy cái kia xinh đẹp bạn gái, có thể phỏng đoán người thần bí này thân phận nhất định không đơn giản. Có thể làm cho đại địa chủ nhiệt tình như vậy chiêu đãi, không phải phù thủy thân thuộc, chính là trong nhân loại quốc độ đại quý tộc. Trồng rau thấp giọng hỏi, ngươi nói là đám người bọn họ ở trong đẳng cấp cao nhất là một cái hoàng kim giai tinh linh. Nam phục vụ viên gật gật đầu, tựa hồ vẫn còn nhớ mấy người kia kinh người mỹ mạo, thấp giọng trả lời, đúng vậy, cái kia thất giai tinh linh mặc dù cũng che khuất khuôn mặt, bất quá từ nàng phần thai đặc thù cùng trang sức trên người vẫn có thể nhìn ra tinh linh thân phận. Trồng rau thần sắc hơi động, nói ra, nàng có phải hay không mặc một thân màu xanh lá cây đậm bó sát người giáp da, phía trên điêu khắc dây leo cùng lá cây đồ án. Bên hông còn mang theo một thanh đặc biệt mà cùng, mà lại dáng người rất tốt. Nam phục vụ viên giật mình gật gật đầu, nói trồng rau tiên sinh gặp qua nàng. Trồng rau ánh mắt phức tạp gật gật đầu, nàng trước đây không lâu tại rất nhiều nhà bán đặc sắc quà vật trong tiệm mua sắm qua điểm tâm, mà lại xuất thủ 10 phần xa xỉ. Thành phố Cún Tỷ Vạ Tô đột nhiên xuất hiện một cái lạ lẫm, hào phóng xinh đẹp tinh linh, tin tức này tự nhiên truyền rất nhanh. Ta cũng âm thầm tiếp cận qua nàng, không có cảm giác đến có cái gì đặc biệt khí tức, liền không có để ở trong lòng. Không nghĩ tới nàng cùng người thần bí kia là cùng một bọn, vẫn là cái thất giai siêu phàm. Tiêm phục tại bóng đen vị diện Cổ Hần nghe được trồng rau lời nói, thần sắc hơi động. Trong lòng không khỏi tính toán, xem ra Huỳnh Sô Đeo lúc đó nói mình cảm giác được có người trong bóng tối theo dõi, còn thật sự không phải là bởi vì mỹ mạo của nàng. Không nghĩ tới là nông dân hiệp hội người đang theo dõi. Xem ra cái này nông dân hiệp hội thế lực tại toàn bộ thành phố Cún Tỷ Vạ Tổ thật đúng là không thể khinh thường. Trồng rau hai đầu lông mày khắc xuống thật sâu chữa xuyên, lâm vào rất sâu trong suy nghĩ, trong thành bang thế cục càng ngày càng phức tạp. Bất thình lình một thế lực cũng không biết đánh cho ý định gì, nghe nói hắn còn mang theo một chi 3000 người quân đội, đoán chừng là hộ vệ của hắn đi. Như thế một cố cường hãn võ lực, không biết có thể hay không đối với người lãnh đạo kế hoạch sinh ra cái gì quá nhiễu. Nam phục vụ viên lấy làm kinh hãi, 3000 người quân đội, cho dù là thấp nhất cơ sở cấp quân đội, 3000 người cũng có thể đối kháng một tên hoàng kim giai siêu phàm. Cô thế lực như vậy tuyệt đối không thể khinh thường. Nam phục vụ viên hỏi, đúng rồi, nghe nói bọn hắn ngủ lại tại chấp chính phủ căn biệt thự kia. Lúc đầu ở trong đó có mấy cái thị nữ là người của chúng ta, đáng tiếc cái kia quý tộc giống như có chuyện gì muốn làm, đem tất cả thị nữ cùng hộ vệ đều phân phát. Nam phục vụ viên thanh niên mang theo một tia nam nhân đều hiểu ý vị cùng mơ hồ ghen ghét. Một người nam nhân mang theo một đoàn nữ nhân xinh đẹp, đêm hôm khuya khoắt muốn làm chuyện gì đã không cần nói cũng biết. Nam phục vụ viên cảm thấy trước nay chưa có bất công, hai người đều là đồng dạng niên kỷ. Chính mình vì một chút khẩu phần lương thực mỗi ngày cho người ta mặt cười làm lành, làm nô tài, còn muốn bước lên nguy hiểm tính mạng làm công tác tình báo. Mà người này lại có thể không chút kiên kỵ hưởng thụ lấy vô thượng sắc đẹp cùng quan to quý tộc lấy lòng. Quả nhiên, người lãnh đạo nói đúng. Cái này tội ác thế giới liền nên hoàn toàn lật đổ rơi. Trong lúc vô hình, cô thần đến lại làm kiên định người nam này phục vụ viên trong lòng cách mạng tín nhiệm. Trồng rau lấy lại tinh thần, nói người hầu tiên sinh, ngươi làm rất tốt. Ta sẽ đem công lao của ngươi một dạng không rơi xuống đất hồi báo cho người lãnh đạo. Thời gian không sớm, ngươi đi về trước đi, chú ý an toàn, chú ý ẩn nấp. Tại bảo đảm tự thân an toàn điều kiện tiên quyết, tận khả năng đi thám thính liên quan tới đám kia người thần bí tình báo. Nghe được người lãnh đạo danh hiệu người hầu tuổi trẻ phục vụ viên trên mặt hiện ra lửa nóng kích động cùng phấn khởi, thanh âm không gì sánh được kiên định, là cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Chương 119, cô thần, nhà ta phu nhân cho hộ thân phủ. 2, chương 119, cô thần, nhà ta phu nhân cho hộ thân phủ. 2, đưa mắt nhìn người hầu rời đi, chồng rau cầm lấy để lên bàn kính lão, bắt đầu dựa bàn viết lấy thứ gì. Đúng lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp đột nhiên ở bên tai của hắn vang lên, làm hắn lập tức như rơi vào hầm băng, người lãnh đạo. Các ngươi hiện tại người lãnh đạo là Thomas sao? Trồng rau nghe được thanh âm, nghe được người lãnh đạo tên thật cùng thân phận bị người một ngụm nói toạc ra, không kịp quá nhiều suy nghĩ, trước người đã xuất hiện một quyển tản ra cường hãn ma lực ba động quân chủ, tùy thời chuẩn bị mở ra. Cùng lúc đó, vừa rồi cái kia trường bảo tiểu nhị cũng trong nháy mắt xuất hiện tại trồng rau bên người, trong tay nắm lấy một thanh truy thủ, cảnh giới mà nhìn xem chung quanh. Nhưng mà lại cũng không có phát hiện có người nào. Ngay tại hắn hoài nghi mình có phải hay không nghe nhầm rồi thời điểm, thanh âm kia lại đang trong hư không vang lên, hoàng kim giai định phong ma lực quân chủ. Nhìn điệu dáng giống như là tộc người lùn thủ pháp. Xem ra các ngươi cùng tộc người lùn ở giữa có bí mật giao dịch nha. Thu hồi vật kia đi, ta cùng Ivan vệ chỗ cùng chồng chọt liên hiệp xã không phải cùng một bọn. Ta đối với các ngươi không có bất kỳ cái gì lý, tương phản, nói không chừng chúng ta còn có thể trở thành bằng hữu. Chồng rau cùng trường bào tiểu nhị vẫn như cũ cảnh giới địa hoàn chú ý bốn phía, thanh âm băng lãnh từ người trước trong bờ môi phát ra, sát thủ hay là ám dạ hành giả. Nơi này là thành phố Cún Tỷ Vạ Tổ, các ngươi tới đây làm cái gì? Thấy đối phương có chơi, cô thần thở dài, đành phải hiện thân nói các ngươi không phải đối với cái kia cô thần bí người cảm thấy rất hứng thú sao? Ngươi nhìn, ta chủ động tới cửa tới tìm các ngươi. Đây chính là các ngươi nông dân hiệp hội đạo đái khách sao? Nhìn thấy trước mắt đột nhiên bóng người xuất hiện, trồng rau cùng trường bảo tiểu nhị giật nảy mình, người trước cơ hồ liền muốn kích hoạt quyền chủ. Bất quá tại cảm giác được đối phương chỉ có tam giai khí tức sau, hai người chậm rãi bình phục tâm tình. Trồng rau lúc này mới có rảnh suy nghĩ cổ hận vừa mới nói ra. Đám kia người thần bí, chẳng lẽ nói? Trồng rau chăm chú nhìn cổ hận, vừa vận khảo cứu trang phục, ẩn tàng tướng mạo mặt nạ, tam giai thực lực, hoàn toàn chính xác rất giống. Thế nhưng khó đảm bảo không phải trồng trọt liên hiệp xã người đang câu cá. Trồng rau tay y nguyên chăm chú chụp lấy quyển kia quần chủ, thanh âm lạnh lùng vang lên, ngươi đến tuột cùng là ai? Tới chỗ này đến cùng mục đích gì? Cô thần có chút kéo ra cổ áo, mơ hồ lộ ra bên trong một cái mặt dây truyền hình dáng đồ vật, nói ngươi cái kia hoàng kim giai ma lực quyển chủ đối với ta vô dụng, thật nổ tung cũng bất quá là hy sinh vô ích hai người các ngươi thôi. Có trông thấy được không, đây là ta phu nhân cho ta phòng thân bảo bối, có thể gánh vác được truyền kỳ giai công kích, ngươi đem quyển chủ thu lại, ta nếu là thật có ác ý, liền sẽ không nhận thân. Trồng rau ánh mắt hơi co lại, thân là toàn bộ nông dân hiệp hội tổ chức tình báo cố vấn thành viên, hắn tự nhiên là kiến thức rộng rãi, ánh mắt độc ác. Bởi vậy liếc mắt liền nhìn ra cổ hận trên người mặt dây chuyển là một cái truyền kỳ giai ma lực phòng ngự trang bị. Người thần bí này thật đúng là không có nói sai, chính mình ma pháp này quyển trục thật đúng là đối với hắn không tạo được bất cứ thương tổn gì. Mà lại người này phu nhân thế mà có thể tiện tay xuất ra một kiện truyền kỳ giai ma lực trang bị đưa tặng cho mình trợ phu. Trồng rau đương nhiên sẽ không cho là cổ hận là đang cố ý tú ân ái. Hắn cảm thấy đối phương là đang mượn này chứng minh thân phận của hắn tôn quý. Tối thiểu thành phố Cún Tỷ Vạ Tổ trưởng cũng giả. Thất giai địa chủ Ivan vệ chỗ đến nay đều không có một kiện chuyển kỳ giai ma lực trang bị. Dạng này tôn quý nhân vật số 1, tựa hồ không có nhắm vào mình tất yếu. Thấy đối phương khí thế dần dần hòa hoãn lại, cổ thần bỗng nhiên nghĩ đến tự chứng thân phận phương thức. Hắn xuất ra huyền sổ đeo giao cho hắn quyền hai, nói ra, ngươi không phải theo dõi qua một cái tinh linh sao? Trước đó ngươi cái kia người hầu không phải cũng nói cho ngươi biết, cái kia tinh linh thân phận sao? Nói thật cho ngươi biết, cái kia tinh linh chính là ta nữ nhân, thấy rõ ràng, đây là ngươi hôm nay theo dõi cái kia tinh linh quyền hai, như thế đồ riêng tư đều tại trên tay của ta. Ngươi hẳn là có thể tin tưởng ta thân phận đi. Trồng rau nhìn thấy cổ hận trong tay đôi kia kiểu dáng đặc biệt quyền hai, đối với cổ hận lời đã tin mấy phần. Thân là một cái kinh nghiệm phong phú công tác tình báo người, đối với mình ban ngày mới theo dõi qua người tự nhiên có ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Cổ hận lung lay quyền hai, tiếp tục nói, ta cùng các ngươi mục đích là nhất trí, ta cũng không đồng ý Ivan vệ chỗ cùng dưới tay hắn trồng trọt liên hiệp xã quản lý liên bang canh giả phương thức. Chúng ta có thể cùng một chỗ hợp tác lật đổ hắn. Mặc dù cổ hận nói như vậy, trồng rau trong lòng cảnh giới lại không chút nào giảm xuống, lạnh lùng nói, đại địa chủ đối với ngươi như vậy con hót, ngươi chẳng lẽ muốn cùng chúng ta cùng một chỗ đối phó hắn? cái này có thể tuyệt không buồn cười. Cô thần không có sinh khí, cười nhạt nói, Ivan Petro. Ân, cũng chính là trong miệng các ngươi đại địa chủ hắn sở dĩ đối với ta thái độ tốt như vậy, tất cả đều là xem ở phù thủy trên mặt mũi. Nói thật cho ngươi biết, ta kỳ thật chính là người của phù thủy, là nàng phái tới tuần tra liên bang canh giả tuần sát chuyên viên. Ta tới đây chính là vì giải quyết Ivan vệ chỗ cho tới nay tại thành phố Cún Tỷ Vạ tổ độc tài bạo ngược thống trị, để canh giả bọn họ một lần nữa trở về sinh mệnh nhạc viên đại gia đình. Trồng rau trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi bất định, cô hắn lời nói đối với hắn lực trùng kích quá lớn. Bọn hắn nông dân hiệp hội không phải là không có khát vọng tới danh sách chi chủ chú ý cùng trợ giúp, có thể cao cao tại thượng chuyển kỳ giai phù thủy căn bản không phải bọn hắn có thể tiếp xúc đến, mà lại ngày qua ngày hy vọng xa vời đã sớm biến thành tuyệt vọng. Nhưng hôm nay bỗng nhiên có một người đi vào trước mặt hắn nói hắn chính là phù thủy phái tới chúa cứu thế, cho dù là nông hội sự nghiệp cách mạng phấn đấu hơn nửa đời người trồng rau cũng không nhịn được một trận cảm xúc chập trùng. Liên tưởng đến đối phương là hàng hải gia tự mình đưa tới sự thật này, liền nối tới đến cơ trí quả quyết trồng rau cũng không nhịn được bàng hoàng đứng lên. Cô thần đối với mình bung lời nói dối trắng trợn ngược lại là không chút phật lòng. Có bản lĩnh ngươi tự mình đi tìm bèn một tỷ rằng co. Có một cái phía quan phương thân phận, lại càng dễ bỏ đi nông dân hiệp hội cảnh giác, dù sao ai cũng không muốn làm cả một đời phản tặc không phải. Gặp trồng rau lâm vào do dự, cô thần liền biết sự tình có chuyển cơ, liền lại tăng thêm một mùi lửa. Chương 120, Vương hậu chỗ yếu hại, 1, chương 120, Vương hậu chỗ yếu hại, 1, cô thần thanh âm trầm thấp hữu lực, nói thật cho ngươi biết, phù thủy đại nhân sớm đã có xử lý Ivan vệ chỗ ý nghĩ. Chỉ là thành phố Cún Tỷ Vạ tổ tình thế quá mức phức tạp, có rất nhiều người cũng không vui với cải biến hiện trạng. Có người khác cản trở, phù thủy đại nhân trong lúc nhất thời cũng dọn không ra tay đi xử lý. Bất quá phù thủy vẫn luôn hết sức quan tâm lấy nàng tự liệt giả đồng bảo, nàng chưa từng có quên qua các ngươi. Phái ta đến chính là vì giải cứu thân ở nước sôi lửa bỏng hoàn cảnh canh giả các huynh đệ. Đây hết thảy đều muốn bí mật tiến hành, ta không có khả năng gióng trống khua chiêng lấy phù thủy đại nhân danh nghĩa làm việc, không phải vậy lại nhận đến từ còn lại mấy cái ốc đảo thế lực quấy nhiễu. Ta cân nhắc liên tục, mới quyết định cùng các ngươi bắt được liên lạc. Hy vọng các ngươi đừng để ta thất vọng, để phù thủy đại nhân thất vọng. Trồng rau chậm rãi buông xuống cảnh giác, hắn nhìn thoáng qua bên cạnh trường bảo tiểu nhị, người sau hiểu ý, một lần nữa biến mất. Cô thân nhìn chằm chằm cái kia trường bảo tiểu nhị biến mất thân ảnh, thần sắc hơi động. Hắn cảm giác chính mình vừa rồi tại nói đến phù thủy đại nhân lúc, đối phương thần sắc rõ ràng không đúng lắm. Chẳng lẽ nói, cô thần khẽ nhíu mày, đem nghi ngờ trong lòng đè xuống, tiếp tục đối với trồng rau nói ra, kế hoạch của ta là mượn nhờ chúng ta nông dân hiệp hội lật đổ Ivan vệ chỗ cùng trồng trọt liên hiệp xã tàn bạo thống trị. Cứ như vậy ngoại bộ thế lực liền không có can thiệp chúng ta thành phố Cùn Tỷ Vạ tổ thế cục lấy cớ. Đương nhiên, cái này còn cần càng sâu mưu đồ cùng hoàn thiện kế hoạch, hôm nay ta đến chỉ là truyền đạt một chút thiện ý hòa hợp là mục đích. Ta biết chính ngươi không làm chủ được, như vậy đi, ta cho ngươi 3 ngày thời gian, ngươi trở về cùng Tố Ma Xoa báo cáo. Nếu như hắn đối với cái này hợp tác cảm thấy hứng thú, ta có thể tùy thời đi gặp hắn. Về phần truyền tin, ta tinh linh thị thiếp mỗi ngày đều sẽ ra ngoài mua sắm điểm tâm, các ngươi tùy thời có thể lấy thông qua nàng đến cùng ta câu thông. Tiếng nói rơi xuống đất, cô cần biến mất tại bóng tối. Trồng rau khuôn mặt thần sắc 10 phần nghiêm trọng, trong miệng tự lẩm bẩm, thất giai siêu phàm chỉ là ngươi thị thiếp sao? Ngươi đến tột cùng là ai? Trung ương Quỷ Bí Châu, đỉnh tháp Vu Sư, danh sách chi chủ, nguyên rủa phù thủy bèn một tỷ vài ni ạt đứng tại một viên thủy tinh cầu trước mặt, bên trong là phát hình từng cái hình ảnh. Chính là trước đây không lâu cổ hần cùng trồng rau nói chuyện chẳng cảnh. Bèn một tỷ đứng bên cạnh một vị dáng người cao gầy nữ nhân, người mặc bó sát người áo da màu đen, một đầu đen nhánh tóc quăn như thác nước rủ xuống tại đầu vai của nàng, ngẫu nhiên có mấy sợi tóc che khuất nàng cặp tiết như hàn đàm giống như con mắt thâm thúy. Nữ nhân khuôn mặt đẹp đẽ lạnh lùng, sóng mũi cao bên dưới, một vòng màu son bờ môi mím thật chặt, phảng phất tẩn giấu đi vô số bí mật. Đôi tay mang theo màu đen bằng da bao tay, ngón tay thon dài linh hoạt, đến gối ủng da màu đen bao vây lấy hai chân, một bên lại ẩn giấu đi một thanh sắc nhọn truy thủ, nhìn đã gợi cảm lại nguy hiểm. Nếu như cổ hận ở chỗ này, liền có thể nhận ra người này đến. Nàng chính là Bèn Mọt Tỷ thủ hạ ba vị thân tín một trong linh tính giả mẹ lắng thạ tỷ đủ mèo. Bèn Mọt Tỷ gợi cảm thanh âm khàn khàn vang lên, là hắn sao? Nghe nói ngươi tại cùng bóng đen chi chủ đã từng quen biết. Mẹ lắng thạ gật đầu nói, không sai, chính là người này. Mẹ lắng thạ ngữ khí mang theo một tia không hiểu ý vị, chính là người này hủy đi hắc mộ tại tây bắc địa khu tất cả thế lực cùng bố cục. Lúc đó nếu không phải ngươi âm thầm tiếp ứng ta, sợ là ta cũng tránh không xong bốn vị thánh giả liên thủ tìm kiếm. Bèn Mọt Tỷ thanh tuyến bên trong mang theo một tia kinh ngạc, khó mà tin được, người này chỉ có 16 tuổi, chỉ là một cái thanh đồng giai, thế mà có thể đem hắc mộ cho quấy đến long trời lở đất. Nghe nói ngươi lúc đó còn cho hắc mộ sát thủ phân phát qua ám sát hắn nhiệm vụ. Mẹ lắng thạ bất đắc dĩ nói ra, là đông vực đế quốc cái kia thân vương thủ hạ An Giờ Dê, hắn làm người trung gian tìm tới ta. Hộ khách tựa như là nam cảnh nhị thiếu gia, khi đó cái này bóng đen chi chủ mới vừa vận tại trong siêu phàm giác đấu trường có chút danh khí. Ta lúc đó là thật không nghĩ tới hắn sẽ ở sau đó không lâu náo ra động tĩnh lớn như vậy. Nếu như cổ hần ở chỗ này nói, tuyệt đối sẽ giật nảy cả mình. Bởi vì từ mẹ lăng thạ tự thuật ở trong, hắn có thể xác định đánh giá ra phù thủy đại nhân vị này thủ hạ đắc lực nhất, linh tính giảm một cái khác tầng thân phận, hắc mộ tại đại lục tây bắc địa khu nghiệp vụ viên. Trong tay hắn khối kia hắc mộ chuyên dụng trên đá thông tin còn có nghiệp vụ viên phương thức liên lạc. Lúc trước 6 thánh đại chiến sau, cô thần kim bài sát thủ thân phận hay là cái này nghiệp vụ viên cho hắn tấn thăng. Bèn một tỷ thế mà đem chính mình thủ hạ đắc lực nhất xếp vào đến hắc mộ vị trí hợp tâm. Quả nhiên có thể tại thất lạc chi địa kiếm ra trò nữ nhân liền không có dễ chơi. Bèn một tỷ lúc này cũng kém không nhiều minh bạch cô hận dự định, nàng có được khẽ cười một tiếng, như thế một cái hồn thế ma vương đến thành phố Cùn Tỷ Bạ Tổ, xem ra Ivan Vệ chỗ thời gian muốn không dễ chịu. Mẹ Lăng Thạ nhìn xem Cổ Hận tại trong thủy tinh cầu một bộ rõng rạc dáng vẻ, rất nói mau nói tiểu tử này ngược lại là cũng không nói sai, tỷ tỷ lúc đầu cũng đối thành phố Cùn Tỷ Bạ Tổ có bố cục, chỉ bất quá trở ngại còn lại tứ phương thế lực bấy nhiêu, chậm chạp không có động thủ thôi. Hắn cái này giả truyền thánh chỉ còn thật sự chó ngáp phải rồi. Bẹt Bọt Tỷ thanh âm mang theo một tia lạnh lùng, Ivan Vệ chỗ những năm này đích thật làm quá phận, cái này bóng đen chi chủ nếu là thật có bản sự, để hắn trưởng khống liên bang canh giả cũng không có gì không tốt. Mẹ Lăng Thạ trả lời, tỷ tỷ, ta lo lắng dã tâm của hắn không chỉ như thế. Một cái thanh đồng giai liền dám cho địa ngục ma quỷ đại công tức gài bẫy người, liền sợ hắn sẽ không an an sinh sinh làm một cái trật tự thành bang thành chủ. Bẹt Bọt Tỷ lắc đầu nói, nếu là hắn thật có thể để cao tự liệt giả phục dụng ma dược sát xuất thành công, cho dù là cùng hắn cùng hưởng quỷ bí châu cũng không có gì lớn. Mẹ Lăng Thạ ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói muốn ta đi liên bang canh giả nhìn chằm chằm bọn hắn sao? Bẹt Bọt Tỷ trầm tư chốc lát nói, tạm thời không cần, cái này bóng đen chi chủ hẳn là có kế hoạch của mình, chúng ta tạm thời không cần can thiệp. Để cho ngươi nhãn tuyến ở nơi đó tùy thời chú ý tình thế biến hóa là được. Ngươi lần này trở về cũng không cần dừng lại quá lâu, miễn cho Hắc Mộ hoài nghi. Hắc Mộ bên kia có phải hay không chuẩn bị trùng kiến Tây Bắc tổng bộ? Mễ Lăng Thạ ánh mắt nhìn chằm chằm trong tấm hình Cố Hận, thuận miệng trả lời, đúng vậy, bọn hắn tại Tây Bắc đại lục còn có cái gì hành động không có kết thúc. Lần này Thương Bạch Chi Dực tập kích tới trở tay không kịp, liền ngay cả hai cái chuyển kỳ giai huyền thi giả đều bất lạc. Nói đến cũng đều là bởi vì cái này bóng đen chi chủ. Ta nếu là đem hắn tại Thất Lạc Chi Địa tin tức truyền về Hắc Mộ, tối thiểu sẽ có vượt qua 10 cái kim bài sát thủ tìm hắn tính sổ sách. Chương 120, Vương hậu chỗ yếu hại 2, chương 120, Vương hậu chỗ yếu hại 2, Bẹt Mọt Tỷ nói ra, các ngươi cái kia hành động hay là liên quan tới hiệp sao? Ta không phải rất rõ ràng, một cái nho nhỏ cương quốc, cũng liền hai cái bến cảng trọng yếu, đáng giá Hắc Mộ bỏ ra lớn như vậy lại giới. Mễ Lăng Thạ hai con ngươi hơi đổi, nói tựa như là cùng hiệp Vương hậu, gia đoạn gìn có quan hệ đi. Hắc Mộ cao tầng vẫn muốn tìm cơ hội bắt được nữ nhân kia. Chỉ là trở ngại nàng có nhất quốc chi hậu thân phận, hẹp lại là ngàn năm truyền thừa nhân loại đất nước, không có khả năng trắng trợn độc thủ. Kỳ thật trước đó Vương cung tập kích án, hẹp quốc Vương mất trí nhớ, đây đều là tại trong Hắc Mộ kế hoạch. Bẹt Mọt Tỷ ánh mắt run lên, hỏi, tập kích hẹp quốc Vương bản án không phải An Dở Dê mê hoặc Vương quốc xảy lần xả sần làm sao? Chẳng lẽ An Dở Dê cũng là người của Hắc Mộ? Mễ Lăng Thà nói khẽ, song Vương xem như quan hệ hợp tác đi, bọn hắn đông ngược đế quốc có cái nhu cầu này, Hắc Mộ cũng tương tự đối với phá vỡ hẹp chính quyền có hứng thú. Chỉ cần giả đoạn gìn không có nhân loại quốc gia vương hậu thân phận, không có nhất quốc chi lực che chở, Hắc Mộ làm việc liền có thể không chút kiêng kỵ nhiều. Song phương ăn nhịp với nhau, liền chế định hành động này. Trước mắt xem ra hiệu quả không tệ, hẹp thế cục đã tràn ngập nguy hiểm, đoán chừng không ra 2 năm, liền sẽ có một trận quét sạch cả nước bạo loạn. Lúc kia vô luận là nhân cơ hội đối với hẹp vương hậu ra tay, hay là cướp lấy hai cái cảng khẩu lợi ích, đều sẽ không còn có cái gì ngăn cản. Bẹt Mọt Tỷ nhẹ nhàng nhíu mày, cũng lâm vào suy nghĩ, nhìn xem trong thủy tinh cầu Cổ Hận, nói ra, cái này bóng đen chi chủ bản sơ chính là từ hẹp phát tích. Hắn cùng Hẹp Vương Thất sẽ có hay không có quan hệ thế nào? Hắn có phải hay không là người mà Hẹp Vương Thất bí mật bồi dưỡng? Mễ Lăng Thạ hiển nhiên rất đồng ý Bẹt Mọt Tỷ phân tích, mở miệng nói, Hắc Mộ nội bộ cũng từng có tương tự phân tích, bọn hắn cũng âm thầm tìm tiên đoán giáo hội tra xét bóng đen chi chủ thân phận chân thật, kết quả không thu hoạch được gì. Chẳng qua trước mắt người này chỉ là thanh đồng giai, lúc trước hắn tại Hẹp làm hết thảy đều là mượn nhờ ngoại lực, dù là hắn thật sự là người của Hẹp Vương Thất, thật đến náo động lớn ngày đó, cũng chi phối không được thế cục biến động. Ta đã nghe được tiếng gió, lần này không chỉ Hắc Mộ, còn có thế lực khác cũng muốn đến Hẹp kiếm một trận canh. Bằng vào ta đoán chừng, trừ phi có một cái vương quốc cấp bậc thế lực nguyện ý lấy cử quốc chi lực ra sức bảo vệ Hẹp, nếu không Hẹp chính quyền phá vỡ đã thành kết cục đã định. Mễ Lăng Thạ tạm ngừng, nói tỉ tỉ, ta lần này trở về kỳ thật chính là muốn theo ngươi thương lượng chuyện này. Thật đến Hẹp thế cục không thể vãn hồi ngày đó, nếu như điều kiện cho phép, ta muốn đem Hẹp vương hậu mang về chúng ta Quỷ Bí Châu. Một cái chuẩn truyền kỳ giai chiến lực gia nhập, đối với chúng ta sinh mệnh nhạc viên thế cục rất có lợi. Bẹt Mọt Tỷ nhẹ nhàng vò lông mày, nói ngươi nghĩ quá đơn giản, ta mặc dù không có gặp qua Hẹp vương hậu, nhưng từ nàng trước đó đủ loại sự tích nhìn lại, nàng không phải loại kia người sẽ tùy tiện khuất phục, ăn nhờ ở đậu. Thật muốn đến thế cục thối nát ngày đó, dạ đèo cũng chưa chắc liền sẽ tiếp nhận chúng ta ném ra cảnh ô liu. Dù nói thế nào chúng ta nơi này cũng không phải là loại người thế giới, một cái vương hậu không hiểu ý cam tình nguyện đến chúng ta nơi này. Mễ Lăng Thạ lộ ra 10 phần tự tin, nói tỉ tỉ, vậy là không có năm đến nàng chỗ yếu hại. Ta đoạn trước thời gian tại ủy mèn một mực tại quan sát phân tích thế cục, trọng điểm chính là hiệp vương hậu, ta đã không sai biệt lắm thăm dò rõ ràng dạ đèo tính cách. Nàng đối với khác ngược lại là thờ ơ, tình cảm rất nhạt. Duy chỉ có nàng tên ngu ngốc kia lao công, 10 phần để ý chỉ cần chúng ta có thể sớm một bước đem Hẹp quốc vương cho nắm tới tay, liền không sợ nàng không đi vào khuôn phép. Bẹt Mọt Tỷ có chút nhíu mày, nói ngươi xác định. Vì cái gì ta nghe nói quốc vương này hoàn toàn chính là vương hậu khôi lỗi. Giữa bọn hắn có sâu như vậy tình cảm. Mễ Lăng Thạ tự tin gật đầu nói, sẽ không sai. Dạ béo lao sư chính là mẫu thân của quốc vương Cổ Hận Quật Lệ ổng, bọn hắn hẳn là thuộc về thanh mai trúc mã loại hình. Chỉ cần có Cổ Hận lá bài này, liền có thể nhẹ nhõm cầm chắc lấy Hẹp vương hậu. Nhìn xem Mễ Lăng Thạ một bộ tràn đầy phấn khởi bộ dáng, Bẹt Mọt Tỷ cũng không muốn đả kích nàng tính tích cực. Thú hồ muốn thật sự là có thể đem dạ được kéo đến Quỷ Bí Châu trận doanh, đối với sinh mệnh nhạc viên phát triển thật là một chuyện tốt. Nàng dặn dò, vậy chính ngươi nhìn xem xử lý đi, có cần trực tiếp cùng hàng hải ra liên hệ là được. Hắn bên kia đi đường biển, có thể càng nhanh chi viện cho ngươi. Mẹ Lăng Thạ gật gật đầu, nói vậy cái này bóng đen chi chủ chúng ta liền tạm thời trước mặc kệ hắn. Bèn Mộ Tỷ trong con mắt tụ lên một tia không hiểu ý vị, nói trước bất động, nếu hắn là thật tại thành phố Cún Tỷ Vạ Tô nháo lật trời, tự nhiên sẽ có những người khác động thủ. Ta ngược lại muốn xem là ai trước hết nhất nhịn không được. Cô thần không chút nào biết, mình đã bị người để mắt tới, muốn lấy ra uy hiếp vương hậu, mà lại để mắt tới hắn người này hay là hắn hắc mộ lãnh đạo trực tiếp nghiệp vụ biên. Hắn từ nông dân hiệp hội trạm tình báo trở lại biệt thự thời điểm, Huỳnh Sô đeo bọn hắn đã về sớm tới. Trông thấy Cổ Hần đông nhiên xuất hiện tại trước mặt, vừa mới tắm rửa đi ra, còn chưa kịp thay đổi quần áo, Huỳnh Sô đeo thở nhẹ một tiếng, Cổ Hần trong nháy mắt cũng cảm giác bị một mảng lớn hoa hoa thảo thảo dán lên hai mắt. Bên hai truyền đến Huỳnh Sô đeo giận dữ thanh âm, vào cửa làm sao cũng không chào hỏi, ngươi cái này trộm đạo leo tường kỹ năng đều là dùng như thế sao? Cổ Hần liền vội vàng xoay người, bất đắc dĩ nói, lại tỷ, ngươi tại trong phòng người ta tắm rửa còn như thế lẽ thẳng khí hùng, thật được không? Huỳnh Sô đeo thở phì phò nói, ngươi còn có mặt mũi nói, không phải ngươi để cho ta đi tìm kia cái gì quản lý cây ô liu sản khu Oliver, ta lại biến thành cái dạng này. Ta hiện tại cảm giác toàn thân trên dưới đều xấu, nếu là tẩy không sạch sẽ, món nợ này bản tiểu thư nhất định tính trên đầu ngươi. Cô thần cảm thấy nghi hoặc, nhìn về phía Neftis, lúc này mới phát hiện thuật sĩ tiểu thư tóc đồng dạng ướt nhẹp, mặc mềm mại áo choàng tắm, khuôn mặt bị nhiệt khí trưng đỏ bừng. Chân chùi chân ngọc, mang theo đầm nước, tựa như châu ngọc ngón chân khẽ động, sáng tỏ thủy nhuận con mắt chính danh mánh nhìn xem một đầu hoa hoa thảo thảo của hận. Cô thần cuống quýt rời đi ánh mắt, nói các ngươi gặp được tình huống như thế nào? Làm sao đều cái dạng này? Neftis nói khẽ, cũng không có Huỳnh Sô đeo tỉ tỉ nói khoa trương như vậy. Chính là chúng ta đi thời điểm, cái kia Oliver đang nghiên cứu mấy loại phân bón phối hợp, mà lại dùng thí nghiệm vật liệu. Ân, có chút một lời khó nói hết. Cô thần hiểu ngay lập tức, đoán chừng dùng đều là một chút sinh vật thậm chí nhân loại vật bài tiết, làm từ trước đến nay vô cùng tôn quý tinh linh vương nữ đại tiểu thư có chút khó mà chịu đựng. Cô thần run run trên người hoa hoa thảo thảo, Huỳnh Sô đeo đã mặc quần áo xong, mang trên mặt vẻ giận, vứt cho cô thần một cái lạnh thấu xương bạch nhãn. Cô thần ho nhẹ một tiếng, hỏi hướng Neftis nói sớm như vậy trở về, nhìn thuyết phục hành động rất thành công. Neftis cười trộm một tiếng, trả lời, cũng không biết có tính là thành công hay không. Hai người bọn họ đều không có minh xác tỏ thái độ duy trì tiên sinh, chỉ nói là lúc cần thiết sẽ bảo trì trung lập. Nghe Neftis lời nói, cô thần yên lòng, đắc, nếu bọn hắn đã nói như vậy, đó chính là thành công. Chương 121, nhà cách mạng cùng quả phụ, 1, chương 121, nhà cách mạng cùng quả phụ, 1, cô thần chậm rãi nói, bằng hữu của ngươi trung lập, bản chất là đứng tại đối thủ bên kia. Đối thủ của ngươi trung lập, bản chất là đứng tại ngươi bên này. Oliver cùng xạ phờ ông vốn là Ivan vệ chỗ thủ hạ đắc lực. Bọn hắn tỏ thái độ sẽ ở lúc cần thiết bảo trì trung lập, đã nói lên đã chấp nhận hành động của chúng ta. Neftis cái hiểu cái không gật đầu, nói tiên sinh bên đó đây, nông dân hiệp hội đáp ứng hợp tác với chúng ta sao? Cô thần nói ra, không sai biệt lắm, Huỳnh Sô đeo, mấy ngày nay ngươi còn thông lệ ra ngoài mua sắm điểm tâm, đoán chừng bọn hắn sẽ chủ động liên hệ ngươi. Huỳnh Sô đeo làm lọn tóc, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm cô hận, vừa rồi có thấy cái gì không? Cô thần trở về chỗ vừa rồi nhìn thoáng qua động lòng người đường cong, thầm nghĩ tinh linh tiểu thư hơn 100 năm này cũng không có uổng phí lớn lên, trên thân hay là rất có liệu. Bất quá mặt ngoài lại là lắc đầu liên tục, nói ta vừa mới vào nhà liền bị ngươi làm một mặt hoa hoa thảo thảo, có thể thấy cái gì? Huỳnh Sô đeo trong miệng ủ cục thì thầm, cô thần không cần nghe liền biết đối phương khẳng định là đang âm thầm chửi mắng chính mình. Cô thần ho nhẹ một tiếng, ngược lại đối với Neftis nói ra, ngươi nơi đó không phải cũng có ý xạ bở là phương thức liên là sao? Ta cho ngươi viết mấy thứ ma dược vật liệu, ngươi để thương bạch chi dược mau chóng xoay sở, hai ngày này đưa tới. Neftis gật đầu đáp ứng. Sự tình nói xong, cô thần đang chuẩn bị rời đi, Phật gia nhỏ giọng nói ra, tiên sinh không phải nói còn muốn mở cái gì tiệc ngoài trời sao? Trong lúc nhất thời trong phòng trên mặt mọi người đều lúng túng đỏ lên, Huỳnh Sô đeo trong mắt ngưng tụ lại nhìn rác rưởi một dạng ánh mắt, nhìn chằm chằm cô thần. Cô thần khẽ bước cái chán, nói Phật gia, thời gian không còn sớm, lần sau đi. Đúng rồi, ngày mai ngươi cùng ta cùng đi tìm cha của ngươi, chúng ta đi xem một chút quân đội huấn luyện đến thế nào. Vừa nghe đến ngày mai có thể đi gặp phụ thần, Phật gia cũng không có lại xoắn xuýt cái gì tiệc ngoài trời, thống khoái mà đáp ứng. Các cô nương cũng đều lần lượt rời đi. Cô thần xuất ra đá thông tin, liên lạc hờ mặn. Cho dù tại phía xa ở ngoài ngàn dặm, hắn cũng muốn thời khắc nắm giữ lấy trong nước thế cục. Đặc biệt hiện tại hờ mặn đã rất được đại pháp quan gọi tín nhiệm, lúc nào cũng có thể thăm dò gia tộc đủ còn âm mưu. Hắn phải tùy thời nắm giữ tình huống, để có thể kịp thời làm ra sách lược ứng đối. Hờ mặn hiển nhiên cũng là tại thời khắc chờ lệnh, cô thần tin tức gửi tới không bao lâu, liền được trả lời. Hờ mặn, trước mắt ta đã trở thành người liên lạc của gò cùng gia tộc đủ còn. Nhưng là phụ trách đều vẫn là một chút đứng đắn trên phương diện làm ăn vãng lai hợp tác. Hạch tâm nghiệp vụ tạm thời không có tiếp xúc đến. Bất quá gia tộc đủ còn tựa hồ đối với ngoại thành phía đông vài tòa ngục giam cảm thấy rất hứng thú. Ta đại biểu gò, làm người trung gian, cùng gia tộc đủ còn cùng một chỗ liên lạc qua cái kia vài tòa ngục giam giám mục trưởng. Ta suy đoán bọn hắn mưu đồ hẳn là cùng ngoại thành phía đông trong ngục giam giữ trọng hình phạm có quan hệ. Mặt khác, thông qua ta gần nhất tiếp nhận gò cùng gia tộc đủ còn thương nghiệp khoản đến xem, gia tộc đủ còn một mực cùng thụ phược giáo hội đại chủ giáo có bí mật vắng lai. Cô thần nhìn qua hờ mằn gửi tới tình báo, rơi vào trầm tư. Cấu kết ngục giam, còn có những cái kia trọng hình phạm. Chẳng lẽ gia tộc đủ còn muốn lợi dụng phạm nhân khởi sự? Thật đến náo động lớn thời điểm, lợi dụng ngục giam phạm nhân lực lượng hoàn toàn chính xác có thể cho ỷ mẹn thế cục mang đến nhất định hỗn loạn và nhiễu. Có thể chỉ dựa vào một đám người ô hợp trọng hình phạm, cũng không tạo nên cái gì đại tác dụng. Về phần cấu kết thụ phược giáo hội cổ hận trước tiên liền nghĩ đến ban đầu ở siêu phàm giác đấu trường, cái kia bị tà thuật sư khống chế tự bạo tuyển thủ dự thi. Tà thuật sư kia tự xưng chính là cùng thụ phược chi thần ký kết sách chi khế ước, xem ra lần kia hoàn toàn chính xác chính là gia tộc đủ còn hạ thủ. Thụ phược chi thần là yếu ớt thần lực thần linh, tại chúng thần hệ thống ở trong cũng không gần phía trước, thụ phược giáo hội cũng không tính là lợi hại cỡ nào giáo hội. Người mạnh nhất chỉ là một cái truyền kỳ cao đoạn tà thuật sư. Mặt khác bởi vì thụ phược chi thần cùng thần chiến tranh ạ dẹt quan hệ thù địch, thụ phược giáo hội thường xuyên nhận chiến đấu thần điện cùng siêu phàm giác đấu trường chấn ép, cảm giác tồn tại một mực rất thấp. Bọn hắn liên thủ gia tộc đủ còn gây sự, thừa dịp loạn mân mê nhất định lợi ích, đây cũng là có khả năng. Bất quá hết thảy đều là chính hắn suy đoán, còn cần càng nhiều tình báo nghiệm chứng. Cùng hờ mằn nhắc nhở vài câu sau, cô hắn lại có liên lạc cung đình tổng quản đại thần ở nạ vẽ mịt lệ tổng bá tước. Hắn trước khi đi, cùng ở nạ vẽ biểu đạt muốn sàng chọn một nhóm trung thành có thể làm quân sự nhân tài ý nghĩ. Ở nạ vẽ mịt lệ tổng sớm nhất chính là cổ hận phụ vương bên người phó quan, tùy hành xuất chinh nhiều lần. Tại trong quân đội có rất sâu nhân mạch quan hệ, chuyện này giao cho hắn xử lý không thể thích hợp hơn. Ở nạ vẽ một mực tại âm thầm tích cực quán triệt cổ hận ý nghĩ, đã có kế hoạch sơ bộ. Tại quốc vương quân sự học viện thành lập trung vương đảng. Nhìn thấy ở nạ vẽ đề nghị, cô ẩn tới một tia hứng thú. Cách làm này khá quen, có vẻ như kiếp trước nào đó quốc gia vũ trụ một nhiệm kỳ độc tài người lãnh đạo chính là như vậy tại trong quân đội xếp vào thân tín. Ở nạ vẽ nói ra kế hoạch của mình. Hắn tại trong quân đội có mấy cái thân tín, bất quá trước đây vương hậu cầm quyền sau, những người thân tín này lần lượt cũng bị mất chỗ dựa, hoàn lộ cơ bản đi đến cùng. Ở nạ vẽ dự định là đem bọn hắn đều triệu hồi trường quân đội làm huấn luyện viên, mượn huấn luyện viên thân phận âm thầm bồi dưỡng lung lạc một nhóm học sinh chung với đua. Cô ẩn đối với cách làm này mười phần tán thành, đại lực duy trì ở nạ vẽ bắt đầu áp dụng. Đồng thời nói cho ở nạ vẽ không cần kiêng kỵ, có thể thỏa thích hướng bọn hắn đem danh lợi mua chuộc lòng người. Xử lý xong sự tình, cô thần phát hiện vị kia đông được đế quốc trưởng công chúa Gở Dạ Sở tang lại phát tới tin tức. Làm cho cô hân ngoài ý muốn chính là, Gở Dạ Sở đã lẻ loi một mình, đến thất lạc chi địa, ngay tại hỏi cô hân vị trí cụ thể. Cô thần suy nghĩ một chút, trưởng công chúa tốt xấu cũng coi là thất giai đỉnh phong siêu phẩm giả, đối với hắn bước kế tiếp hành động cũng có trợ giúp, liền đem chính mình vị trí nói cho đối phương biết. Trọng yếu nhất chính là, vị này chính là chính mình kim chủ bà. Y Sạ Bợ Lạ vài ngày trước còn cùng chính mình phát tới tin tức, nhóm thứ 2 5000 tên ọc đã tại trên đường đến thất lạc chi địa. Cung cấp nuôi dưỡng những người này thế nhưng là một bút không nhỏ chi tiêu, Gở Dạ Sở đến có thể nói là đúng lúc. Cô thân dự định là trừ theo nàng tiến vào địa ngục vị diện chuyện này, phương diện khác hợp tác cũng có thể làm sâu sắc. Có tiền có sắc phú bà, thế nhưng là không thấy nhiều, cần phải nắm chắc. Đến vì chính mình tương lai quân đội tìm một cái đáng tin cậy hậu cần quản gia kiêm đầu tư tập đoàn tư bản lũng đoạn. Sự tình xử lý hoàn tất, cô thân chuẩn bị rửa mặt nghỉ ngơi. Trong phòng còn lưu lại các cô nương mùi thơm cơ thể. Đặc biệt là Nephthys cùng Yến Sô Đeo vừa mới tắm rửa xong. Trong phòng tắm còn có hơi nước mà mịn. Cô ân ngầm cười khổ, dạng này thường ngày đối với mình ý chí lực tuyệt đối là cái rất tốt ma luyện. Hắn không khỏi suy nghĩ lung tung, nếu là về sau cùng vương hậu ngả bài, nói mình mặc dù cả ngày cùng một đám cô nương xinh đẹp xen lẫn trong cùng một chỗ, nhưng là cái gì cũng không có làm, cũng không biết vương hậu có thể hay không tin tưởng. Lâu như vậy không gặp ra đèo, cô ân thật là có chút không thích ứng. Phía ngoài hoa hoa thảo thảo lại xinh đẹp, cũng không có chính mình vương hậu thâm hương. Phải nhanh cầm xuống thành phố Cún Tỷ Vạ Tổ, thành lập một cái ổn định đại bản doanh. Đem thời không chi thư tiết điểm không gian in dấu xuống đến, liền có thể tùy thời đi tới đi lui ỉ mẹn cùng thất lạc chi điểm. Chương 121, nhà cách mạng cùng quả phụ, 2. Chương 121, nhà cách mạng cùng quả phụ, 2. Thành bang khu biệt thự, một vị liên hợp cao tầng góa phụ phu nhân tư trạch. Nam nữ thân ảnh trong phòng ngủ lưu động. Trong phòng ngủ tràn ngập làm cho người đỏ mặt khí tức, tơ lụa màn che nhẹ nhàng phiêu động. Một cái cường tráng nam nhân nghiêng dựa vào khắc hoa đầu giường, cường tráng lồng ngực có chút chập trùng, màu đồng cổ trên da còn mang theo kích thích dư ôn. Nam nhân khuôn mặt giống như bị tuế nguyệt cùng chiến hỏa tạo hình qua. Một đạo thật dài vết thương từ bên trái cái trán nghiêng vẽ đến gương mặt, nhìn thấy mà giật mình vết thương chẳng những không có phá hư mặt mũi của hắn, ngược lại tăng thêm mấy phần tang thương cố sự cảm giác. Lông mày rậm mà thô đen, cặp mắt kia tựa như thâm thúy hàn đàm, cái cằm có một chút gốc râu cằm, hắn mỗi một cái bộ mặt đặc thủ tựa hồ cũng như nói hắn qua lại, đấu tranh, cách mạng, phản kháng, tất cả đây hết thảy đều hội tụ thành hắn cái kia độc nhất vô nhị lại tràn ngập mị lực anh tuấn bề ngoài. Nông dân hiệp hội người lãnh đạo tối cao, Thomas nằm tại trồng trọt liên hiệp xã cao tầng một vị đóa phụ phu nhân quê phòng. Trong ánh mắt mang theo vừa mới phóng thích qua đi thỏa mãn cùng một tia như có như không tâm tình rất phức tạp. Góa phụ phu nhân nửa nằm bên cạnh hắn, da thịt tuyết trắng tại xuyên thấu qua góc cửa sổ pha tạp quang ảnh bên dưới đặc biệt mê người, gương mặt phím hồng, trong đôi mắt lưu chuyển lên nhu tình cùng yêu thương. Một bàn tay nhẹ nhàng khoác lên Thomas xoa trên cánh tay, ngón tay vô ý thức tại hắn cái kia hở ra cơ bắp đường cong bên trên sẽ qua. Nam nhân này tràn ngập mị lực cùng kích thích, vô luận là ở bên ngoài hay là tại trên giường. Đến mức vị này ở góa phu nhân dù là biết đối phương thân phận chân thật, cũng như con thiêu thân lao đầu vào lửa nhìn về phía ngực của hắn. Thậm chí bán thành tiền tài sản duy trì đối phương cách mạng làm việc. Phu nhân vuốt lên hòa nhíu chặt lông mày, nhẹ giọng hỏi, "Thân yêu, có chuyện gì tại khốn nhiễu ngươi sao?" Thomas Hòa cười nhạt nói, "Nghe nói trước mấy ngày thành bang tới một đám thú bị người." Góa phụ phu nhân thần sắc hơi động, rất nói mau nói đúng vậy à, nghe nói là phù thủy an bài tới quý khách. Bất quá theo ta thấy, giống như là thế giới loài người nhà ai thiếu gia quý tộc, không nói những cái khác, chỉ là hắn mang tới những cái kia nữ quyến, cả đám đều dáng dấp như hoa như ngọc, nôn hành cử chỉ đều giống như vọng tộc con em quý tộc. Thomas Hòa hứng thú, hỏi, "Có đúng không?" Nghe nói bên trong còn có một vị tinh linh. Góa phụ phu nhân lập tức lên lòng cảnh giác, không vui nói, "Thân yêu, ngươi có phải hay không muốn gì tình biệt luyến?" Vị phu nhân này cũng không phải tại hung hăng càng quái, Thomas Hòa phương diện này từng có không ít tật xấu. nương tựa theo giàu có mị lực bên ngoài, tại nông nghiệp hiệp hội lâm vào kinh tế thời điểm khó khăn, Thomas Hỏa thường xuyên thông đồng những người có tiền kia tịch mịch quý nữ thiếu phụ, dùng cho xoay sở cách mạng tiền vốn. Một cái rất nhiều người không nguyện ý tiếp nhận sự thực là, nông nghiệp hiệp hội rất nhiều tiền vốn đều là lãnh đạo của bọn hắn người thông qua ăn trồng trọt liên hiệp xã cao tầng cơm chùa có được. Thomas Hỏa xoa xoa đối phương cái mũi, nói người ta thế nhưng là hoàng kim giai siêu phàm, coi như ta muốn, cũng phải người ta để ý huống chi ta nghe nói, cái kia tinh linh thế nhưng là tới bị kia người trẻ tuổi bí ẩn thi thiếp, ta cũng không dám trêu chọc. Hai người náo loạn một hồi, Thomas Hỏa hỏi, Ivan cùng bọn hắn quan hệ thế nào? Góa phụ phu nhân hồi ức nói xã trưởng vẫn rất nhiệt tình, người thần bí kia cũng rất thượng đạo, cũng không có ỷ vào thân phận khoa tay múa chân, chỉ là cả ngày mang theo chính mình nữ quyến tại trên đường cái loạn đi dạo. Xem ra chính là đến thành bang du ngoạn nghỉ phép. Thomas Hỏa ánh mắt lóe ra trầm tư, phu nhân nhẹ nhàng tựa ở trên vai của hắn, hai người phảng phất giờ phút này quên đi thế giới bên ngoài hỗn loạn, đắm chìm tại chỉ thuộc về hai người bọn họ ngọt ngào trong ôn nhu hương. Thành bang vùng ngoại ô trong quân doanh, ạt nổn hướng cổ hẩn hồi báo huấn luyện thành quả, trong mắt của ta, hổ bí quân đã sơ bộ có thông thường cấp sức chiến đấu. Về phần tài nghệ thật sự thế nào, còn phải xem thực chiến tình huống. Những ốc này bản thân thì tương đương với thanh đồng giai siêu phàm giả, chỉ cần có thể theo quân đội nhân loại hình thành trận liệt, rất nhanh liền có thể có được sức chiến đấu. Đoán sơ qua đối kháng hai tên cựu giai siêu phàm hẳn không có vấn đề. Cô thần thỏa mãn gật đầu nói, rất tốt, đến lúc đó các ngươi cũng không cần thiết đối mặt cựu giai siêu phàm. Ivan vệ trộn thủ hạ có một chi 5.000 người bảo an, đoán chừng miễn cưỡng có thông thường cấp sức chiến đấu. Ngươi phụ trách dẫn đầu hổ bí quân tiêu diệt bọn hắn, còn lại không cần lo lắng. Adnon trầm giọng hỏi, ta nhìn ngươi đưa tới tình báo. Ivan vệ trộn thủ hạ trừ cái kia 5 tên bạch ngân giai nông nghiệp học gia còn có 2 cái từ bên ngoài thuê lục giai bảo tiêu, chỉ dựa vào các ngươi có thể cầm xuống sao? Cô thần gật đầu nói, yên tâm đi, ta còn có ngoại viện. Đơn thuần sức chiến đấu, Ivan vệ trộn cũng liền có thể đối phó không có thực lực gì khởi nghĩa nông dân quân, thật đánh nhau cũng không tính mạnh. Chỉ cần có thể tại xử lý bọn hắn đằng sau ứng phó tốt đến từ còn lại thế lực tạo áp lực, liền không có vấn đề. Gặp cô thần tự tin như vậy, ạt nổn cũng không có nói thêm gì nữa, dĩ vãng kinh lịch đã để ạt nổn nhận thức được vị này tuổi trẻ bệ hạ lợi hại. Tại thị sát xong quân đội của mình sau, cô thấn lòng tin càng đầy, hoàn toàn buông lòng xuống. Ngày ngày mang theo bên người đại tiểu mỹ nữ tại thành phố Cùn Tỷ Vạ Tổ dạo phố mua sắm, hết sức đóng vai lấy một cái ăn chơi thiếu gia hình tượng. Ivan vệ trộ trải qua mấy ngày nữa quan sát, cũng kém không nhiều bỏ đi đối với cổ hận cảnh giác. Hoàn toàn đem hắn xem như là một tôn qua đường đại thần, ăn ngon uống sướng khoản đãi mấy tháng ứng phó xong việc. Thẳng đến một ngày đêm khuya, Huỳnh Sô đeo đi vào gian phòng của cổ hận, giao cho hắn một tờ giấy. Trên đó viết thời gian cùng địa điểm. Cô thấn minh bạch, đây là nông dân hiệp hội người lãnh đạo muốn cùng chính mình gặp mặt. Cùng mấy vị cô nương bàn giao vài câu sau, cô thần biến mất tại bóng ma ở trong. Nông dân hiệp hội cho địa chỉ là thành bang một chỗ vứt bỏ thi công công trường. Cũ nát lầu cao, tràn ngập một cỗ ẩm ướt mục nát mùi, mở nhạt ánh đèn chập chờn, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đêm tối thôn phệ. Rách dưới vách tường thấm lấy giọt nước, gian phòng chính giữa trưng bày một tấm bàn gỗ cũ nát, phía trên che kín vết cắt cùng vết bẩn. Trung quanh là mấy cái kiểu dáng không đồng nhất cái ghế, Thomas Hỏa cùng trước đó cái kia danh hiệu trồng rau ngồi tại bên cạnh bàn. Thân ảnh của hai người tại dưới ánh đèn lúc sáng lúc tối, trên mặt thần tình nghiêm túc mà ngưng trọng. Cô ẩn ở trong tối tinh tế quan sát rất lâu, phát hiện chung quanh không còn người khác, lúc này mới chậm rãi lộ ra thân hình. Nhìn thấy cổ hận đông nhiên xuất hiện ở trước mắt, hai người trên mặt đều không có dư thừa biểu lộ. Hiển nhiên là trồng rau đã đem cổ hận thần kỳ độn thuật cáo chi Thomas Hỏa. Nhìn thấy cổ hận đến đây, Hỏa nhếch miệng lên vẻ mỉm cười, trước tiên mở miệng, vị kia mỹ lệ tinh linh tiểu thư không có cùng một chỗ đến đây sao? Cô ẩn trong đầu quanh quẩn tiếp trước liên quan tới Thomas Hỏa giới thiệu, một cái giàu có cường đại nhân cách bị lực, lãnh đạo mới có thể, trí tuệ, dạ tâm nhưng lại 10 phần phong lưu nam nhân. Vì cái gọi là sự nghiệp cách mạng câu đắp trong thành bang rất nhiều danh viện quý phụ, không ít quý tộc thiếu nữ đều nhao nhao luân hãm. Một cái cường tráng, anh tuấn, thành thục, tràn ngập cách mạng lý tưởng cùng kiên định tín niệm nam nhân, hoàn toàn chính xác rất được những cái kia không có trải qua cái gì việc đời vô tri thiếu nữ ưa thích. Nói hắn là dựa vào ăn bám lập nghiệp có thể tuyệt không quá đáng. Đối phương hỏi như vậy, chẳng lẽ lại là đem chủ ý đánh tới biển số đeo. Cô ẩn nhịn không được bật cười, xem ra hôm nay ban đêm hắn muốn cho cái này tự nhận là rất có mị lực nhà cách mạng một cái giáo huấn khắc sâu. Hướng hắn vạch trần một cái có thể xương kinh dị, khủng bố, đẫm máu trận tướng. Chương 122, kinh dị trận tướng, 1, chương 122, kinh dị trận tướng, 1, cô ẩn cũng không có tức giận, chỉ là nhàn nhạt nói ra, nếu như ngươi cảm thấy nữ nhân của ta cùng ngươi thông đồng những cái kia cái gì tạ sĩ phu nhân, đệ mị ở tiểu thư kẻ giống nhau lời nói, vậy thật đúng là đánh sai tính toán. Mặt khác nhắc nhở ngươi một chút, nàng cũng không có ta tốt như vậy tính tình, ngươi cái này lục giai thực lực ở trước mặt nàng sợ là một chiêu đều không chịu được. Thomas Hỏa khẽ miệng dáng tươi cười có chút ngưng kết. Cũng không phải bởi vì cổ hận đối với hắn trào phúng, mà là đối phương thuận miệng nói hai cái danh tự này, liền xem như bên cạnh hắn tín nhiệm nhất trồng rau cũng không biết được. Đối phương một người vừa tới thành phố Cún Tỷ Vạ Tổ là thế nào biết đến? Thomas Hỏa cấp tốc che đậy kinh ngạc, vươn tay, là ta mạo phạm, lần đầu gặp mặt, ta là người lãnh đạo. Một bộ ở trên cao nhìn xuống khí thế, tràn ngập tự tin và tự ngạo, trong ánh mắt còn mang theo nhàn nhạt tiêu căng. Đây là Thomas Hỏa thường xuyên sử dụng thủ đoạn, tại đàm phán trước cho đối phương tạo áp lực, bản thân hắn chính là lục giai chiến đấu đại sư quanh năm buôn tẩu tại cách mạng đấu tranh tuyến đầu. Trên thân mang theo rất mạnh khí thế cùng sát khí, loại này lớn tiếng dọa người thủ đoạn mọi việc đều thuận lợi. Cô ân cười nhạt một tiếng, không có nắm tay, chỉ là bình tĩnh nói, ta không cùng người chết nắm tay thói quen. Thomas Hỏa khuôn mặt triệt để âm trầm xuống, một bên trồng dao ẩn ẩn ngăn chặn cửa ra vào. Cô Ân cười chào phúng nói ngươi sẽ không phải coi là bằng hai người các ngươi bất nhập lưu lục giai, là có thể đem ta cản lại đi. Thomas hỏa dương lên lông mày rậm, trầm giọng nói, ta cho là chúng ta là đến nói chuyện hợp tác. Cô Ân lắc đầu nói, đây chẳng qua là lấy cớ dụ ngươi qua đây gặp mặt, thẳng thắn nói, một kẻ hấp hối sắp chết cũng không có cùng ta hợp tác vô liếng. Ta tới đây chỉ là không muốn xem lấy ngươi dẫn đầu nhiều như vậy canh giả cùng nông dân đi chịu chết, những người này tương lai đối với ta có tác dụng lớn. Thomas hỏa cười nhạo nói, ngươi sắp chết. Ý của ngươi là ta sẽ chết. Cô Ân bình tĩnh gật đầu. Thomas hỏa cười ha ha, chỉ trên mặt vết thương, nói ra, biết ta vết thương này là ai lưu lại sao? 10 năm trước, ta vừa mới đột phá bạch ngân giai, Ivan vệ trộ xuất động 3 tên hoàng kim giai, 5 tên bạch ngân giai, còn có 500 người bảo an quân vây quét ta. Kết quả đây, chỉ cấp ta lưu lại một đạo không nhẹ không nặng vết sẹo. Ta giữ lại đầu này vết sẹo chính là vì sẽ có một ngày đi đến Ivan vệ trộ trước mặt, nói cho hắn biết, ở thế giới này, có ít người chính là thiên mệnh chi tử, là trời sinh nhân vật chính, là vĩnh viễn giết không chết. Bên cạnh trồng rau trong mắt cũng đầy là điên cuồng cùng tôn sùng. Thân là Thomas Hoa người thân cận nhất, hắn chứng kiến họa vô số lần trở về từ cõi chết. Tại hắn tiếp nhận người lãnh đạo 10 năm qua, đã trải qua vô số lần mở vực xuống còn, nhưng mỗi một lần đều có thể gặp dự hóa lành. Tức giận đến Ivan vệ chỗ càng không ngừng đề cao Thomas Hoa treo giải thưởng. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, bao quát hắn, cơ hồ nông dân hiệp hội mỗi người đối với hắn đều có một loại tựa như tín ngưỡng giống như sùng bái. Cô ẩn trong mắt không có chút nào bất kỳ tâm tình gì chập trùng, chỉ là nhàn nhạt nói ra, nếu như ta không tới, ngươi còn có 13 tháng tuổi thọ. Nghe được thời gian này, Thomas Hoa trên mặt khuôn mặt có chút động, nắm đấm không khỏi nắm chặt. Một bên trồng rau cũng không khỏi biến sắc. Cô Ân cười chào phúng nói làm sao không nói tiếp. Tiếp tục hát vang các ngươi công tích vĩ đại. Giết không chết. Nhân vật chính. Ta thật chờ mong 13 tháng sau này chẳng cảnh. Thomas hỏa sắc mặt trở nên rất băng lãnh, hỏi, ngươi vì cái gì biết thời gian này? Hắn cùng trồng rau âm thầm kinh hãi, 13 tháng sau là bọn hắn chuẩn bị tiến hành đại bạo động, tiến đánh phủ chấp chính thời gian. Ngày này trước mắt chỉ có hắn cùng trồng rau cùng một vị khác ở ngoài thành dẫn đầu quân cách mạng lực lượng vũ trang đội trưởng biết. Ba người bọn họ mới là nông dân hiệp hội tuyệt đối lãnh đạo hải tâm. Bực này tình báo tuyệt mật đối phương thế mà cũng biết. Không khỏi, hai người trong mắt cũng bắt đầu phụ tràn ra sát ý lạnh như băng. Cô Ẩn không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi một cái nhìn như không liên hệ vấn đề, ngươi là các ngươi nông dân hiệp hội thứ mấy người lãnh đạo? Thomas Hoa khẽ to mày, không biết đối phương vì cái gì bỗng nhiên hỏi như vậy. Bên cạnh trồng rau nhìn thoáng qua Thomas Hoa, người sau khẽ gật đầu, hắn mở miệng nói, thứ 5 nhập kỳ. Cô Ẩn tựa hồ tại nói một mình, thành phố Cún Tỷ Vạ Tổ thành lập hơn 100 năm, trồng trọt liên hiệp xã cùng nông dân hiệp hội không sai biệt lắm cũng là thời gian này. Người ta trồng trọt liên hiệp xã trưởng thế nhưng là thế tập vong thế, đến Ivan thế hệ này mới vừa vặn là đời thứ hai, các ngươi nông hội người lãnh đạo có phải hay không đổi được có chút thường xuyên? Trồng rau âm thanh lạnh lùng nói, lịch đại người lãnh đạo đều là vì sự nghiệp cách mạng hy sinh, cùng thông qua nghiền ép nông dân huynh đệ, thu hoạch được quyền lực tài phú đại địa chủ vệ chỗ gia tộc khẳng định không có cách nào so. Cô Ẩn trong mắt mang theo nụ cười trào phúng, các ngươi cẩn thận hồi ức một chút, trước 4 nhiệm kỳ người lãnh đạo có phải hay không đều chết tại chính các ngươi khởi nghĩa bạo động, mà lại cơ hồ mỗi lần bạo động, các ngươi đều sẽ hao tổn một nhóm lớn sinh lực. Sau đó lại ẩn nút đứng lên, xúc tích lực lượng, chờ thực lực đủ, lại bạo động khởi nghĩa. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại. Khi thắng khi bại, nhưng là khi bại khi thắng, loại này cách mạng tinh thần thật là khiến người bội phục a. Trồng rau vừa định mở miệng phản bác, lại trông thấy một bên Thomas Hoa rơi vào trầm tư, từ trước đến nay tràn ngập tự tin và kiên định trong mắt thế mà thỉnh thoảng hiện lên một tia mờ mịt. Trồng rau thấy thế, cũng không khỏi bắt đầu cẩn thận suy nghĩ cổ hần lời nói, không bao lâu, hắn tựa hồ cũng nghĩ đến cái gì, phía sau đột nhiên toát ra một cỗ lạnh tận xương tùy ý lạnh, bờ môi không khỏi run rẩy lên. Nhìn về phía cổ hận ánh mắt mang theo kinh hãi. Thomas Hoa dù sao thân kinh bách chiến, trước hết nhất chấn định lại, lạnh giọng nói, ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Cô Ân cười lạnh một tiếng, nói không bằng ta cho các ngươi giảng một cái cố sự đi. Lúc trước có một cái nông trại nuôi heo, trong xưởng có một cái tham lam xưởng trưởng. Hắn nuôi heo trắng trắng mập mập, chất thịt tươi đẹp, không chỉ có bán ra tốt nhất giá tiền, còn chiếm được rất nhiều hộ khách tán dương. Thế là hắn mỗi ngày cho những này đám heo tẩy não, nói cho bọn hắn chỉ cần ăn cơm thật ngon đi ngủ, tương lai liền có thể đến thiên đường hưởng phúc. Có thể có một ngày, hắn phát hiện có một bộ phận đám heo thế mà đã thức tỉnh ý thức của mình. Tạm thời xưng hô bọn họ là heo thông minh đi. Những này heo thông minh bọn họ biết xưởng trưởng đem chính mình vô béo nuôi lớn sau, đi không phải thiên đường, mà là lò mổ. Cho nên bọn họ bắt đầu phấn khởi phản kháng, thậm chí bắt đầu xúi dục những cái kia phổ thông đám heo cùng một chỗ phản kháng, để bọn hắn tuyệt thực kháng nghị. Tại bọn hắn giao hóa kích động bên dưới, heo thông minh số lượng càng ngày càng nhiều, mắt thấy nông trại nuôi heo muốn duy trì không nổi nữa, xưởng trưởng nghĩ đến một ý kiến hay. Hắn cố ý buông lỏng cảnh giới, đem nông trại nuôi heo hàng rào buông lỏng ra chút. Thế là những cái kia heo thông minh bọn họ liền kế hoạch thoát đi nông trại nuôi heo. Rất nhanh kế hoạch liền áp dụng, heo thông minh người lãnh đạo, xưng hô hắn là heo lãnh đạo đi, mang theo một đoàn heo thông minh bật ngủ. Kết quả thật đáng tiếc, hàng rào bên ngoài đều là xưởng trưởng gọi tới tay mổ heo. Xưởng trưởng đem những này heo thông minh cùng heo lãnh đạo tất cả đều tận diệt. Chương 122, kinh dị trận tướng 2, chương 122, kinh dị trận tướng 2, bất quá xưởng trưởng để ý, bởi vì hắn cảm thấy, cho dù giết mấy cái này heo thông minh theo thời gian trôi qua, sớm muộn còn sẽ có khác heo thông minh thức tỉnh ý thức. Thế là hắn không có chém tận giết tuyệt, mà là cố ý thả chạy mấy cái heo thông minh, thậm chí còn ở trong đó sắp xếp một cái đi theo, liền xưng hô hắn là heo thân tín đi. Xưởng trưởng nghĩ đến một cái tuyệt diệu ý tưởng, hắn để heo thân tín chủ động đi mời chào những cái kia sắp thức tỉnh ý thức heo thông minh, thậm chí ở trong đó chọn lựa một cái tốt khống chế heo thông minh để cử hắn trở thành heo lãnh đạo. Hắn cố ý cho cái này heo lãnh đạo chế tạo dựng nên uy tín cơ hội, đem hắn nuôi trắng trắng mập mập, tại một đám heo thông minh bên trong rất có uy tín. Sau đó thường cách một đoạn thời gian, heo thân tín liền giật dây heo lãnh đạo mang theo đã hội tụ thành quy mô heo thông minh trùng kích hàng rào, nhưng mà mỗi lần chờ đợi bọn hắn đều là đồ tể đã mài đến bóng loáng đao mổ heo. Dạng này một đám lại một đám, mặc dù thường cách một đoạn thời gian nông trại nuôi heo đều sẽ phát sinh một lần lớn bạo động, nhưng mỗi lần đều có thể cấp tốc đạt được lắng lại, mà lại mỗi lần heo thông minh thức tỉnh số lượng đều có thể đạt được khống chế, sẽ không tác động đến toàn bộ nông trại nuôi heo. Sưởng trưởng cũng có thể tiếp tục an tâm chăn heo, dùng da sinh ra tươi đẹp thịt heo cùng phía ngoài hộ khách trao đổi các loại lợi ích. Như vậy Thomas Hòa tiên sinh, ngươi bây giờ nói cho ta biết, ngươi cảm thấy ai là heo thông minh, ai là heo lãnh đạo, ai lại là heo thân tín đâu? Cô thần phát ra mỗi một cái âm tiết đều giống như tử thần đùa đòi mạng, gõ vào Thomas Hòa cùng trồng rau tiếng lòng. Trồng rau sắc mặt như giấy bình thường trắng, bờ môi run rẩy, trong ánh mắt lộ ra thật sâu sợ hãi. Cô thần tiếp tục không chút lưu tình bạch trần lấy đấm máu hiện thực, giết không chết nhân vật chính, tránh né hoàng kim giai truy sát. Cho cười, đó là Ivan vệ trộm một mực tại nuôi ngươi, chuẩn bị đem ngươi nuôi cho mập rồi làm thịt. Hắn ở trong lòng yên lặng bổ sung một câu, trốn qua hoàng kim giai truy sát coi như thiên mệnh chi tử. Cho cười. Thomas Hòa thân thể chấn động mạnh một cái, tựa như là bị một đạo vô hình thiểm điện đánh trúng. Cặp kia vĩnh viễn lóe ra tự tin quang mang con mắt, lúc này tràn ngập mở mịt cùng kinh dị. Lông mày rậm cao cao giơ lên, thu kịch hữu lực hai tay run nhẹ nhẹ, giống như là đã mất đi khống chế. Khuôn mặt anh tuấn, huyết sắc một chút xíu rút đi, bị hoàn toàn trắng bệnh thay thế, cả người phảng phất tại trong nháy mắt rút đi tất cả tinh khí thần. Cô thân giảng cố sự đối với hắn tâm thần lực trùng kích cực kỳ to lớn, không chút lưu tình kích phá hắn cho tới nay tôn nghiêm cùng tiêu ngạo. Bên cạnh trồng rau vẫn lắc đầu, bờ môi run rẩy, thân là nông hội cố vấn hắn lúc này tựa như một cái ngâm nước tiểu hải nhi, khắp khuôn mặt là bất lực cùng tuyệt vọng. Thomas chậm rãi chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía trồng rau gần từng chữ hỏi, trưởng quản chúng ta tất cả lực lượng vũ trang đội trưởng đồng chí, theo mấy đời người lãnh đạo. Trồng rau toàn thân run rẩy như run rẩy, đứt quãng nói hắn là lần đầu tiên đại cách mạng sau khi thất bại người sống sót, đời thứ hai người lãnh đạo chính là hắn đề cử. Tính cả ngài, đã theo đời bốn người lãnh đạo, một cái đã trải qua lúc mới thành lập kỳ lao cách mạng, vẫn là lịch đại người lãnh đạo thân tín, người như vậy trưởng quản tổ chức trọng yếu nhất lực lượng vũ trang, mặc cho ai cũng sẽ không có ý kiến phản đối. Không cần nói nhiều, ai là heo thông minh, ai là heo lãnh đạo, ai là heo thân tín, đáp án đã miêu tả sinh động. Cô thần giọng niệm ai nói, bất quá ngươi cái này heo lãnh đạo ngược lại là ngoài Ivan vệ chỗ dự kiến. Nhờ vào ngươi thông đồng quý phụ bản sự, để nông dân hiệp hội lớn mạnh tốc độ rất nhanh, vượt ra khỏi trồng trọt liên hiệp xã ngoài ý liệu, làm cho Ivan vệ chỗ không thể không chỉ thị các ngươi vị tia đội trưởng một năm sau liền bắt đầu bạo động. Thomas Hòa lúc này đã khôi phục tỉnh táo, chỉ có thật sâu lửa giận cùng hận ý tích xúc tại lồng ngực ở trong. Hắn khàn khàn hỏi cố hận, vậy còn ngươi đến tuột cùng có mục đích gì? Nếu như ngươi là một cái khác xưởng trưởng lời nói, ta tình nguyện đi đường đường chính chính chết tại bạo động. Cô hận cười nhạt nói, ta đối với chăn heo bộ kia đồ chơi không có hứng thú, nói trắng ra là, các ngươi coi là trọng yếu cỡ nào đồ vật trong mắt ta cũng liền chuyện như vậy. Lựa chọn thành phố Cún Tỷ Vạ Tổ chỉ là bởi vì nó vị trí địa lý tương đối đặc thù. Còn những cái khác, chỉ cần các ngươi có thể đúng hạn cho ta cung cấp sung túc lương thực tài nguyên, cung cấp nuôi dưỡng quân đội của ta, ai cầm quyền với ta mà nói không có ý nghĩa quá lớn. Thomas Hòa ánh mắt sáng lên, mặc dù chân tướng đã kích đối với hắn rất lớn, nhưng lúc này có cổ hẩn tỏ thái độ, hắn lại lần nữa dấy lên lòng tin. Nếu hắn tự xưng là phù thủy đặc sứ, cái kia làm việc dù sao cũng nên có chút ranh giới cuối cùng. Hiện tại Thomas Hòa chỉ có thể lựa chọn kiên trì tin tưởng cổ hẩn lời nói. Dù sao cũng so cùng trước đó cái kia mấy đời người lãnh đạo mang theo các huynh đệ chịu chết mạnh. Thomas Hòa nói ý của ngươi là có thể đem thành bang giao cho chúng ta khống chế. Cô hân cười nhạo một tiếng, nói lao huynh, ngươi có phải hay không còn không có đem trong đầu huyễn tưởng ném sạch sẽ? Ta phí lớn như vậy tình chẳng lẽ là vì làm cho ngươi chuyện tốt? Thomas Hòa trên mặt lộ ra lung túng dáng tươi cười, hỏi, còn xin ngài nói cho rõ ràng, chỉ cần điều kiện phù hợp, chúng ta nguyện ý nghe theo mệnh lệnh của ngài. Cô hân nói ra điều kiện của mình, lật đổ Ivan vệ chỗ sau, ta cùng lúc giải tán trồng trọt liên hiệp xã cùng nông dân hiệp hội, ngược lại thành lập một cái hội đồng nghị viện, dựa theo người bình thường, nhất giai, nhị giai, tam giai, tứ giai thẳng đến lục giai, mỗi một cấp bậc tuyển ra 10 tên đại biểu. Cái này 70 người đều là cái này hội đồng nghị viện nghị viên. Mỗi vị nghị viên quyền lực bình đẳng, đối với thành bang chương trình nghị sự có bỏ phiếu quyền biểu quyết. Mặt khác sẽ trở thành lập một vị thành chủ phủ, thiết nghiêm hai bộ. Hai vị phó thành chủ có thể hướng hội đồng nghị viện đưa ra liên quan tới trong thành bang lớn nhỏ hành chính sự vụ chương trình nghị sự tiến hành biểu quyết, nhiều hơn phân nửa thông qua sau liền có thể áp dụng. Bất quá thành chủ đối với hội đồng nghị viện quyết nghị có một phiếu quyền phủ quyết, mặt khác, tất cả thế lực vũ trang đều do thành chủ một người trực thuộc. Thomas Hòa suy nghĩ tỉ mỉ cổ hần nói lên phương án này, trầm mặc sau một hồi nói ra, thành chủ này do ngài đảm nhiệm sao? Cổ hần trực tiếp lắc đầu nói, ta không có hứng thú gì, bất quá ta một vị nữ nhân sẽ đảm nhiệm thành chủ, về phần hai vị phó thành chủ, các ngươi đều bằng bản sự đi. Thomas Hòa cùng chồng giao liếc nhau, hai người đồng thời thở dài. Bọn hắn hiện tại không tiếp nhận cũng phải tiếp nhận, lực lượng vũ trang bị Ivan vệ chỗ thân tín khống chế, cổ hần nói lên phương án này là bọn hắn nông dân hiệp hội đường sống duy nhất. Nếu là thật có thể theo cái này thực hành, đối với thành bang nông dân cùng canh giả bọn họ cũng là không phải một chuyện xấu. Nghe được cái này không có cái gì ngoài ý muốn đáp án, cô thần vua tay phát ra tiếng, nói người thông minh. sau đó ta nói cho các ngươi biết nên làm như thế nào mới có thể đem đám kia mỗi một cái lỗ chân lông đều chảy xuống máu cùng bẩn thỉu đám địa chủ treo ở trên đèn đường hung hăng quất. Chương 123, trưởng công chúa Giá Lâm. 1. Chương 123, trưởng công chúa Giá Lâm. 1. Nghe xong Cổ Hẩn kế hoạch, Thomas Hòa cùng trồng rau đồng thời ngây ngẩn cả người. Trồng rau nhịn không được hỏi, ngài mang tới nhân thủ ta cũng không hiểu rõ. Mặc dù có hoàng kim giai, có thể Ivan cũng là hoàng kim giai. Dựa vào các nàng, thật có thể đối kháng Ivan vệ chỗ thế lực sao? Dưới tay hắn trừ 5 vị nông nghiệp học gia còn có 2 cái lục giai đỉnh phong siêu phẩm giả. Còn có được một chi có thể so với thông thường cấp sức chiến đấu 5000 tên bảo an quân. Nếu như ngài tin tưởng chúng ta, ta có thể cùng ngài cùng đi tập kích phụ chấp chính. Cô Ân lắc đầu nói, ngươi không đi lời nói đối phương sẽ không mắc lửa. Yên tâm, ta có việc quân, không có niềm tin tuyệt đối ta cũng sẽ không đi chịu chết. Nhiệm vụ của các ngươi chính là làm tốt mồi nhử, đem Ivan vệ trô bảo an quân một mực kiểm chế ở ngoài thành, về phần trong thành sự tình, ngươi cũng không cần quản. Hai người nửa tin nửa ngờ gật gật đầu, sự tình đến một bước này, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn vô điều kiện tin tưởng cô Hân. Cuối cùng, cô Hân lại hỏi một câu, trồng rau tiên sinh, ta lần thứ nhất khi thấy ngươi, vị kia mặc trường bào màu xám tiệm tạp hóa tiểu nhị, là người của ngươi sao? Cô Hân nói người này chính là lúc đó nói tới phù thủy lúc, biểu hiện có dị thường người. Cô Hân kỳ thật vẫn luôn hoài nghi, nguyên rủa phù thủy bẹn mọt tỷ và Nhi A sẽ không chân chính đối với thành phố Cún tỷ và tổ tình huống không quan tâm. Hắn hoài nghi nữ nhân này không chỉ có nhân thủ ở trồng trọt liên hiệp xã nằm vùng, nông dân hiệp hội cũng sẽ không bỏ qua. Từ khi lúc trước phát hiện cái này trường bảo tiểu nhị dị thường, hắn liền âm thầm lưu tâm. Những ngày này phái biển xô đeo theo dõi qua cái kia trường bảo tiểu nhị, phát hiện người này quả thật có chút không quá bình thường. Vô luận là bình thường ăn mặc chi phí hay là phương thức làm việc, hoàn toàn không giống một cái xã hội tầng dưới chốt tiệm tạp hóa tiểu nhị. Cô Thần khi biết tình huống này sau cũng không có giống chống thua chiêng, tại không có điều tra rõ người này chân thực lai lịch trước, cô Thần hay là trước lựa chọn án binh bất động. Thomas Hòa cùng trồng rau nghe thấy cô Thần câu này tra hỏi, đồng thời sững sờ. Trồng rau trực tiếp mở miệng nói, nhân viên cửa hàng không phải là người của trồng trọt liên hiệp xã. Cha mẹ của hắn đều là chết tại Ivan vệ chỗ thủ hạng, đây là ta tận mắt nhìn thấy. Mà lại người này cũng là ta tự mình phát triển, không có khả năng làm phản. Là thế này phải không? Không phải người của trồng trọt liên hiệp xã đó chính là ngoại bộ thế lực nào đó mà thám. Không phải phù thủy sinh mệnh nhạc viên, đoán chừng chính là mặt khác mấy cái ốc đảo thế lực. Có một người như thế ở tại không coi vào đâu, làm việc thật đúng là không tiện. Cô Thần ánh mắt khẽ nhúc nhích, vừa cười vừa nói, ngài hiểu lầm, ta chưa hề nói hắn là phản đồ ý tứ. Nhân viên cửa hàng đúng không? Ta cảm thấy người này có chút ý tứ, vừa vặn chúng ta hai phe cần liên lạc viên, liền hắn đi, tiệm tạp hóa tiểu nhị cũng sẽ không để người chú ý, thế nào? Nghe cô Hân lời nói, hai người nhẹ nhàng thở ra, nếu là người bên cạnh đều là phản đồ, bọn hắn thật đúng là không biết nên tin tưởng người nào. Gặp cô Hân nói như vậy, hai người cũng không có phản đối, liền do vị này danh hiệu nhân viên cửa hàng áo bảo cho tiểu nhị làm hai phe người liên lạc. Một ngày này, cô Hân bọn người ở lại trong biệt thự tới một vị khách không mời mà đến, một cái rất có mị lực nữ nhân thành thục, một đầu tóc dài như ngọn lửa chói mắt tùy ý quăn xoắn lấy, như là thác nước rủ xuống eo thon ở giữa. Xanh biết hai con ngươi giống như sâu không thấy đáy thần bí hồ nước, lộ ra câu người tâm hồn ma lực, chỉ cần nhẹ nhàng thoáng nhìn, liền có thể để cho người ta trầm luân trong đó không cách nào tự kiềm chế. Da thịt tuyết trắng tản ra mê người quan trạch, sóng mũi cao cùng hơi vểnh bờ môi giống như tạo hình tỉ mỉ tác phẩm nghệ thuật, mỗi một chỗ đường cong đều vừa đúng, tràn ngập kinh tâm động phách dụ hoặc. Nữ nhân lặng lặng ngồi ngay ngắn ở trong phòng, tựa như nơi này nữ chủ nhân, không có chút nào bất luận cái gì câu thúc xa lạ dáng vẻ, ưu nhã nấu lấy hồng trà. Ngồi đối diện hai lớn hai nhỏ bốn vị mỹ nữ, thân sắc khác nhau mà nhìn chằm chằm vào vị này bỗng nhiên xuất hiện đại mỹ nữ. Huyền số đeo phát ra vài tiếng hàm nghĩa không rõ tiếng cười, nói Neftis, nhanh đi đem tiên sinh nhà người hô trở về, nhìn xem có phải hay không ở bên ngoài trêu chọc cái gì nợ tình, tới cửa đến đòi thuyết pháp. Neftis trừng mắt nhìn, mở miệng hỏi, ngươi là cái kia viết thư cho ta sao? Vợ dạ sở dừng lại trong tay động tác, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, nói khẽ, ngươi nhất định là Neftis tiểu thư đi. Neftis gật gật đầu. Vợ dạ sở khuôn mặt trồi lên động lòng người dáng tươi cười, ánh mắt tại một đám cô nương trên thân quét mắt một vòng, nói các ngươi đều là cái kia. Ân. Bóng đen chi chủ gia quyến. Tư thế hiên ngang nữ kỵ sĩ, tươi đẹp động lòng người và y nệ, còn có hai vị xinh xắn đáng yêu thuật sĩ tiểu thư. Ta nhìn hắn còn không bằng đổi tên gọi phong lưu chi chủ càng chuẩn xác chút. Nettis rất nói mau tiểu thư hiểu lầm, chúng ta đều là tiên sinh đoàn viên. Vợ dạ sở bưng bít lấy môi đỏ khẽ cười nói, đoàn viên. Cái gì đoàn? Là hậu cung đoàn sao? Trưởng công chúa điện hạ, là vô tận chi nhận mạo hiểm đoàn. Một đạo mang theo bất đắc dĩ thanh âm từ bên ngoài vang lên. Cô ân đẩy cửa đi đến, vợ dạ sở mỹ mạo để trong mắt của hắn hiện lên một tia kinh diễm. Loại này thành thục, bị hoặc ngự tỷ khí chất, là ngay cả vương hậu cũng không có đủ. Hắn rất tốt che giấu dư thừa tâm tư, vươn tay, nghe qua không bằng gặp mặt, trưởng công chúa điện hạ so du ngâm thi nhân trong miệng ngâm sướng còn muốn mỹ mạo rất nhiều. Vợ dạ sở thoải mái cầm đi lên, cười một tiếng, chắc không được có thể đem tiểu ý xa mê đến thần hồn điên đảo, cái này ton hót nữ nhân bản sự cũng không yếu. Cô thần khẽ nhíu mày, bình tĩnh nói ra, điện hạ tự thân lên cửa cũng không nói trước chào hỏi sao? Nghe được cô hần cùng vợ dạ sở ở giữa nói chuyện, tất cả mọi người là lấy làm kinh hãi. Huyền số đeo nhìn chằm chằm gương mặt của vợ dạ sở nhìn rất lâu, chậm rãi nói, đâu bực đế quốc trưởng công chúa. Chắc không được mọc ra một thân câu dẫn nam nhân công phu, nguyên lai là chỉ tiểu sục cú bất. Vợ dạ sờ môi đỏ câu lên một tia nguy hiểm độ cong, nói ôi ôi ôi, hỏa khí lớn như vậy, ta câu dẫn nam nhân của ngươi. Huyền sổ đeo đứng bật dậy, lạnh lùng nhìn chằm chằm vợ dạ sờ. Cô thần chợt cảm thấy đau cả đầu, vội vàng đi vào giữa hai người, giới thiệu nói, vị này là Đông Vực Đế Quốc trưởng công chúa điện hạ, Gở Dạ Sở Tang, mọi người biết nhau một chút. Vị này là Y Nệ tộc vương tộc quý nữ, Uyển Sô Đeo Uyển Mắt Cơ tiểu thư. Mấy vị này theo thứ tự là Asuna Iliad, Nemtis Doben, Phật Dạ Constin, đều là thành viên của Vô Tận Chi Nhận. Mọi người về sau muốn cùng một chỗ liên hệ, lẫn nhau làm quen một chút. Uyển Sô Đeo hay là biết nặng nhẹ, âm thầm cho Cổ Hần một cái lạnh thấu xương ánh mắt, liền không lại cùng Gở Dạ Sở so đo. Gở Dạ Sở cũng không có vừa lên đến liền cùng trong đoàn đội người mạnh nhất náo mâu thuẫn dự định. Nàng nhuận miệng cười, hào quang động lòng người, cùng mấy người thân thiết chào hỏi. Còn tiện tay cho mỗi người đưa một kiện có giá trị không nhỏ tiểu lễ vật, liền ngay cả Uyển Sô Đeo cũng có phần. Thấy Cổ Hần tấm tắc lấy làm kỳ lạ, quả nhiên là đại gia nhiều tiền, vừa ra tay chính là một người một kiện hoàng kim giai ma lực trang sức. Chương 123, trưởng công chúa Giá Lâm. 2, chương 123, trưởng công chúa Giá Lâm. 2, gặp bầu không khí hòa hoãn, Cổ Hần nói với mọi người nói trưởng công chúa điện hạ sau đó một đoạn thời gian sẽ cùng chúng ta đợi cùng một chỗ, mọi người phải chú ý giữ bí mật, không cần tiết lộ thân phận của điện hạ. Khách sáo hàn huyên qua đi, Gở Dạ Sở ngước mắt nhìn chằm chằm Cổ Hần, nhướng nhướng lông mi. Cổ Hần muốn nói lại thôi, nhìn một chút chung quanh cô nương. Mấy người cũng đều rất thức thời, đều tự tìm lấy cớ rời đi, độc lưu hai người trong phòng. Gở Dạ Sở nhắm lại hai mắt, nói tiểu ỷ xạ đều đem ngươi khen lên trời, hôm nay thấy một lần, cũng là bình thường. Trừ một tay thông đồng cô nương xinh đẹp bản sự, khác tạm thời còn không có nhìn ra có cái gì đặc thủ. Cô Hần ôn hòa cười nói, ta nghe nói tại trong phố xá mua thức ăn khôn khéo phụ nhân, đều am hiểu trước rèm pha hàng hóa, lại hung hăng ép giá. Không nghĩ tới thân ở hoàng cung quý viện công chúa điện hạ cũng am hiểu sâu đạo này. Gở Dạ Sở âm thầm nhíu môi, nói tốt, bản cung đích thân đến, ngoại trừ ngươi trước đó nói những cái kia, còn có cái gì điều kiện? Duy nhất một lần nói xong, Cô Hần hơi suy nghĩ, nói ra, trước đó nói những vật kia ngược lại là tạm thời không đổi, trong vòng một năm có thể gom góp là được. Hiện tại trọng yếu nhất chính là dòng tiền mặt, ta cần. Ân, 1 triệu, 500.000 đi, 500.000 tiền vàng. Cô Hần không có ý tứ mở lớn như vậy miệng. Gở Dạ Sở giữa lông mày giống như cười mà không phải cười, không biết từ chỗ nào kẹp ra một tấm kim quang lóng lánh tấm thẻ, tại mảnh khảnh trong ngón tay vớt vớt, nói ra, trong này có 1 triệu, duy nhất một lần thanh toán tiền. Cô Hần sửng sốt một chút, trong lòng âm thầm cảm thán, thật sự là phú bà nha, 1 triệu móc ra mắt cũng không chớp cái nào. Đã sớm nghe nói trên đại lục xa xỉ lớn nhất phẩm công ty môi đỏ như liệt diễm phía sau có Đông Vực Đế Quốc trưởng công chúa, Gở Dạ Sở tang cái bóng, nhìn như vậy đến truyền ngôn không phải hư nha. Như thế ngang tàng kim chủ thế nhưng là không thấy nhiều, nhất định phải đem nàng một mực cột vào chính mình trên chiến xa. Gở Dạ Sở không chút nào biết Cổ Hần đã đem chủ ý đánh tới trên thân nàng, tiếp tục nói, về phần trước ngươi nói những tài liệu kia, ngươi là chuẩn bị bố trí pháp trận hay là tu bổ vũ khí gì trang bị? Cổ Hần ánh mắt khẽ nhúc nhích, lúc trước hắn là đem tu bổ thời không chi thư vật liệu danh sách cho Gở Dạ Sở một bộ phận. Không nghĩ tới đối phương thế mà có thể căn cứ danh sách này đoán được 89/10. Cô Hần gật đầu nói, là chuẩn bị bố trí một cái thượng cổ pháp trận, bởi vậy cần vật liệu tương đối chân quý. Gở Dạ Sở nói, trong vòng một năm ta sẽ gom góp, ngươi đáp ứng điều kiện ta đều hoàn thành. Ngươi đây, có thành ý gì trước hết để cho ta xem một chút. Cô Hần khép cười một tiếng, trong tay thời không chi thư ấn ký lấp lóe, một đầu to lớn nhuyễn trùng xuất hiện tại trong phòng. Gở Dạ Sở tay huy động, bị cô Hần phong ấn tại thời không chi thư bên trong minh nguyên nhuyễn yêu liền bị nàng chế trụ. Quan sát một lát, Gở Dạ Sở trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nói minh nguyên nhuyễn yêu. Đến từ minh giới vực sâu sinh vật, ngươi lại có loại vật này. Cô Hần trong tay ấn ký lấp lóe, một lần nữa đem nhuyễn yêu thu hồi, nói ta tại địa ngục quan hệ rất sâu, lựa chọn đầu tư cho ta là một bút tuyệt đối sẽ không lô vốn sinh ý. Gở Dạ Sở xinh đẹp trên gương mặt ngưng tụ lại vẻ trịnh trọng, đâu ra đấy nói, ta tin tưởng ngươi, bất quá chúng ta ở giữa hợp tác can hệ trọng đại, làm ơn tất yếu giữ bí mật. Ta hy vọng cho dù là đối mặt với ngươi người thân cận nhất, cũng muốn bảo trì im miệng không nói. Cô Hần chậm rãi gật đầu, ta minh bạch ngươi cố kỵ, yên tâm đi. Trầm ngâm một lát, cô Hần đuôi lông mày khẽ động, nảy ra ý hay, nghĩ đến một cá biệt đối phương kéo đến trận doanh mình ý kiến hay. Hắn mở miệng nói ra, không bằng chúng ta ký kết một cái chúng thần chứng kiến khế ước, lẫn nhau ước thúc đối phương, nhất định phải đối với lẫn nhau bất cứ chuyện gì giữ yên lặng, thế nào? Gở Dạ Sở mắt sáng lên, đối phương loại công chuyện này việc công phong cách hành sự để nàng rất hài lòng. Ký kết một cái khế ước, để phòng bất nhất, cũng coi là một cái làm cho lẫn nhau yên tâm cảnh giới thủ đoạn. Tương lai muốn cộng đồng tiến vào địa ngục bị diện, nếu như lẫn nhau lòng đề phòng quá nặng, bất lợi cho giữa hai người hợp tác. Gở Dạ Sở không nhiều cân nhắc liền gật đầu đồng ý, Cổ Hận trực tiếp xuất ra một phần thượng cổ tinh linh khế ước, đây là trước đó cùng Asuna, ạt nổn ký kết khế ước lúc còn lại chống không khế ước. Tại Gở Dạ Sở chứng kiến bên dưới, đem khế ước nội dung viết đi lên. Ước thúc nội dung 10 phần đơn giản, song phương đối với lẫn nhau bất cứ chuyện gì đều muốn làm đến đối với người thứ ba tuyệt đối giữ bí mật, thẳng đến song phương cộng đồng quyết định hủy bỏ khế ước này mới thôi. Khế ước định ra hoàn tất, Cổ Hận trực tiếp đâm rách ngón tay, vung ra một giọt máu tươi xuyên vào khế ước. Gở Dạ Sở nhíu mày hỏi, vì cái gì không ký tên, phải dùng như vậy máu tanh phương thức? Cô Hần thẳng thắn nói, thân phận của ta không có khả năng công khai, cho nên ta không có khả năng ký tên. Gở Dạ Sở nhếch miệng, nói hai ta khế ước đều ký, còn sợ ta bại lộ thân phận của ngươi sao? Ngươi thân phận có thể có gì đặc biệt hơn người? Cô Hần không có phản ứng, đem khế ước đưa tới. Gở Dạ Sở hừ nhẹ một tiếng, duỗi ra xanh nhạt ngón tay, một tia tơ hồng thổi qua, máu tươi nhỏ tại trên khế ước. Khế ước lập tức tản mát ra thần bí quang mang, linh hồn hai người chỗ sâu đồng thời xuất hiện một đạo phù văn. Gở Dạ Sở kinh ngạc nói, thượng cổ tinh linh phù văn? Có thể a, loại vật này ngươi cũng có thể làm ra? Gặp khế ước thành công ký kết, cô ẩn thở ra một hơi. Có vật này trói buộc, có một số việc cũng có thể cùng vị trưởng công chúa này điện hạ nói. Lớn như vậy một cái kim chủ, chính mình cũng không thể tùy tiện buông tha. Hắn khẽ cười nói, trên người ta đồ tốt còn nhiều nữa, điện hạ muốn hay không mở mang kiến thức một chút. Vợ dạ sở cảm thấy hứng thú, hỏi, thì như. Cô ẩn đem ạ xù nạ kêu tới, ra hiệu đối phương đem khế ước rồng của nàng triệu hoán đi ra. Mặc dù ạ xù nạ thỉnh thoảng sẽ cùng cô ẩn trộn lẫn cãi nhau, nhưng ở ngoại nhân trước mặt, nàng cho tới bây giờ đều là cẩn thận chấp hành cô ẩn bất luận cái gì chỉ thị. Nhìn thấy đầu kia tản ra nhàn nhạt uy áp đồng, vợ dạ sờ nhịn không được có chút mở ra môi đỏ, hai con ngươi trợ to, mảnh khảnh liễu mi giơ lên, duyên dáng cứ gọi to nói rồng. Ngươi không phải đem trứng rồng cho ỷ xa sao? Cô ẩn không có trả lời vợ dạ sờ nghi vấn, chậm rãi nói, các ngươi đông ngực đế quốc liên tiếp long cốc, hẳn phải biết một đầu khế ước rồng đối với một chi quân đội tầm quan trọng. A Su Nạ là người hầu kỵ sĩ của ta, ta nói những này là hướng ngươi chứng minh, ta có thể vì ngươi cung cấp trợ lực xa xa không chỉ một cái địa ngục dẫn đường đơn giản như vậy. Vợ dạ sở rất nhanh bình phục cảm xúc, có chút phức tạp nhìn xem cô hận, ngươi thật sự làm ta thật bất ngờ, vị này ạ xù nạ tiểu thư tiền đồ bất khả hà lượng. Ta từ huyết mạch của nàng chỗ sâu cảm nhận được dòng uy áp, nàng là long duệ đi. Cô hận gật gật đầu, tiếp tục nói, ta ở ngoài thành cái kia 3.000 quân đội ngươi thấy được sao? Vợ dạ sở đối với cô hận phi tốc chuyển đổi chủ đề có chút không thích ứng, nhưng vẫn là gật đầu nói, vào thành thời điểm đi quan sát một chút, không sai, sát thực rất có khí thế, cũng đã đến thông thường cấp sức chiến đấu. Đang muốn hỏi ngươi, ngươi là từ đâu lấy tới nhiều như vậy hung hãn binh sĩ? Từng cái cao lớn thu kịch, lưng hùm vai gấu, như thế chất lượng tốt nguồn mộ lính, có thể hay không lộ ra một chút? Cô ẩn không chậm không nhanh nói ra một cái lệnh trưởng công chúa điện hạ càng thêm khiếp sợ sự thật, bọn hắn đều là óc. Chương 124, Kim chủ Aji kéo vào đoàn. 1. Chương 124, Kim chủ Aji kéo vào đoàn. 1. Mắt gỡ dạ sơ lấp kín không thể tưởng tượng nổi, khẽ nhếch lấy môi đỏ, nói ngươi đang nói đùa chứ? Đám kia đầu óc cùng tứ chi không có cùng một chỗ tiến hóa học làm sao có thể tổ kiến ra một chi 3000 người quân đội? Cô ẩn đối với gờ dạ sở phản ứng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, học năng lực kém cùng lỏng lẻo ở trên đại lục xâm nhập lòng người, hắn chậm rãi nói, ta không có lừa gạt ngươi tất yếu, nếu như ngươi muốn chứng thực lời nói, ngày mai là có thể đi binh doanh nhìn xem lời nói của ta là thật hay không. Ta đã nói rồi, ta có thể cung cấp cho ngươi trợ lực so trong tưởng tượng của ngươi phải lớn hơn nhiều. Chỉ là một cái địa ngục dẫn đường. Nếu như không phải xem ở ỷ xa bỡ là mặt mũi, ta còn thực sự không muốn tiếp việc này. Nhìn xem không núp đích, cứ thế sững sờ nguyên chỗ gờ dạ sở. Cô ẩn không khỏi hoán thầm, ta nói đều nói như thế minh bạch, chẳng lẽ ngươi còn không có hiểu ý của ta không? Tiếp tục đuổi thêm đầu tư hoa phu bà. Giống ta người như vậy năng lực xuất chúng, tiềm lực cực lớn cổ phiếu chất lượng tốt, ngươi đốt đèn lồng cũng khó khăn tìm. Vợ dạ sở chậm rãi bình phục khiếp sợ trong lòng, nàng rất nhanh liền bắt lấy mấu chốt của vấn đề, nói ngươi là thế nào làm được? Là chỉ có cái này 3000 tên học có thể, hay là tất cả học đều có thể giống bọn hắn như thế, huấn luyện thành quân đội? Vợ dạ sở tăng từ nhỏ tiếp nhận cũng là hoàng gia giáo dục, đối với phương diện quân sự cũng có đọc lướt qua. Nàng tự nhiên rõ ràng óc cá thể sức chiến đấu cường hãn. Sinh ra tới tố chất thân thể của bọn hắn liền không kém gì siêu phàm giả. Nếu quả thật có thể đem bọn hắn tổ kiến thành quân đội, đó chính là từng nhánh không thể ngăn cản dã thú dòng lũ. Đó mới xem như chân chính có cùng xưa dù ổ đối kháng vô liếng. Nàng ánh mắt nóng bỏng nhìn qua cái này so với chính mình nhỏ nhanh 20 tuổi nam nhân, xinh đẹp gương mặt tràn đầy chờ mong. Nếu là hắn thật có thể phục chế cái này 3000 người kỳ tích, cái kia dựa vào bản thân tài lực, âm thầm thu mua mấy bạn học tuyệt đối không là vấn đề. Vậy nếu là xuất lĩnh hàng ngàn hàng vạn tương đương với siêu phàm giả tạo thành quân đội, Vợ dạ sở cảm giác toàn thân một cỗ khí tức cực nóng phun trào, độ ấm thân thể tại kéo lên. Cô ẩn tại vợ dạ sở trong ánh mắt mong chờ chậm rãi gật đầu, chính như điện hạ suy nghĩ như thế, chỉ cần tiền vốn sung túc, hậu cần có bảo hộ, ta có thể đem toàn bộ đại lục góc đều biến thành quân đội của ta. Cô ẩn tại tiền vốn cùng quân đội của ta hai nơi này nhấn mạnh. Hắn biết đối phương có thể nghe hiểu ám hiệu của mình. Quả nhiên, vợ dạ sở cơ hồ đều không có làm sao do dự, trực tiếp mở miệng nói ra, chỉ cần ngươi có thể đưa ra ta đầy đủ chứng cứ chứng minh, tiền vốn không là vấn đề. Ta có thể cung cấp cho ngươi không cách nào tưởng tượng tiền vốn duy trì. Bất quá quân đội quyền lãnh đạo gờ dạ sờ dừng lại một chút, ánh mắt sâu kín nhìn qua cô hận, tiếp tục nói, quân sự quyền đều giao cho ngươi, vạn nhất ngươi muốn tạo ta phản, ta nên làm cái gì? Cô hận đã sớm chuẩn bị, thầm nghĩ liền chờ ngươi nói câu nói này. Hắn lại từ trên thân lật ra một cái trống không thượng cổ tinh linh khế ước, hướng dẫn từng bước nói trưởng công chúa điện hạ, ta vô tận chi nhận mạo hiểm đoàn còn thiếu một vị. Ân, hậu cần đại tổng quản. Nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể đem chức vị này lưu cho ngươi. Gờ dạ sờ lập tức nghe được cô hận nói bóng gió, hỏi vấn đề mấu chốt, vậy chúng ta về sau tổ kiến, huấn luyện tất cả quân đội. Có phải hay không đều thuộc về vô tận chi nhận mạo hiểm đoàn tất cả? Ta hậu cần đại tổng quản chức vị, có phải hay không mang ý nghĩa có thể trưởng quản tất cả quân đội hậu cần? Cô ẩn tán thưởng gật gật đầu, rất thông minh, công chúa điện hạ của ta, ngài nói hết sức chính xác, chỉ cần ký phần này lẫn nhau tuyên thệ vĩnh viễn hiệu chung khế ước. Tại có thể tiên đoán tương lai, trong tay của ngài đem nắm giữ đủ để tả hữu toàn bộ đại lục thế cục cân bằng lực lượng quân sự. Về phần ngươi là lựa chọn chờ ngươi phụ hoàng băng hà sau thuận lý thành chương tiếp ban, hay là trực tiếp mang binh vào kinh hướng đông hoàng, chu sát xưa rủ ổ phản địch, sớm đăng cơ. Đều tại ngài một ý niệm. Vợ dạ sở đoán trách nhìn cô hận một chút, nói tốt, chỉ cần ngươi có thể cho ta chứng cứ chứng minh ngươi nói đều là thật, ta liền gia nhập đoàn đội của ngươi. Rất nhanh, nàng lại bổ sung, trước đó tuyên bố, ngươi cái kia mạo hiểm đoàn tốt nhất hẳn là cái gì hậu cung đoàn. Ngươi đừng ỷ vào chính mình là đoàn trưởng đối với ta lên cái gì khác tâm tư. Cô hận trên mặt trồi lên một tia hắc tuyến, nói ngươi yên tâm, ta thế nhưng là nam nhân có gia đình. Rốt cục lật về một thành, Gở Dạ Sở đắc ý cười khanh khách cười. Thành công đem một vị lớn như vậy kim chủ Aji kéo đến chính mình mạo hiểm đoàn, cô ẩn tâm tình thật tốt, gọi tới còn lại đoàn viên, hướng mọi người công bố tin tức này. Huỳnh Sô đeo che miệng cười nói, "Ấy nha nha, đoàn trưởng chúng ta tiên sinh chọn lựa đoàn viên ánh mắt vẫn là trước sau như một ổn định. Người nơi này là không phải đều có thể làm một cái đại lục tuyệt sắc bảng xếp hạng." Cô ẩn đối với Huỳnh Sô đeo trong lời móc câu không thèm để ý chút nào. Neptis trong mắt lóe ánh sáng, nói tiên sinh thật là lợi hại, thế mà có thể thuyết phục đế quốc trưởng công chúa điện hạ gia nhập chúng ta. Gở Dạ Sở vội vàng mở miệng nói, "Còn không có gia nhập đâu. Hết thể phải chờ ta nhìn các ngươi chi kêu học quân đội sau này hay nói. À Su Nạ không có vấn đề nói, vậy cùng gia nhập khác nhau ở chỗ nào, ngày mai ta dẫn ngươi đi xem nhìn ngươi sẽ biết. Cô thần gật đầu nói, tốt, à Su Nạ, nhiệm vụ này liền giao cho ngươi. Mặt khác, vừa vặn Gở Dạ Sở hôm nay mới đến, ta lại đem chúng ta ngày kia kế hoạch cùng mọi người một lần nữa nói một lần. Gở Dạ Sở có chút nhướng mày, hỏi, còn phải hỏi ngươi, ngươi thật chuẩn bị cầm xuống thành phố Cún Tỷ Vạ Tổ sao? Như thế một cái cấp thấp thành bang, giống như không phải rất phù hợp dạ tâm của ngươi nha. Cô thần thừa nước đục thả câu, nói ngươi về sau liền biết tòa thành thị này đối với chúng ta trọng yếu bao nhiêu. Đêm khuya, dưới ánh đèn lờ mờ, nông dân trải qua dài dằng dặc một ngày vất vả lao động vây tụ tại một nhà bán gạo thô thương hội trước. Trên mặt của mỗi người đều mang chết lặng cùng thật sâu mọi mệt, tràn đầy dấu vết tháng năm cùng sinh hoạt gian khổ. Thành phố Cún Tỷ Vạ Tổ quy định, tất cả nông dân trồng trọt ruộng đồng thu hoạch lương thực đều không được một mình giữ lại, muốn toàn bộ nộp lên cho trồng trọt liên hiệp xã. Liên hiệp xã cho đám nông dân cấp cho tiền lương, dùng để mua sắm các loại sinh hoạt cần thiết vật dụng. Bởi vậy phần lớn người mặc dù tại vùng đồng ruộng làm cả một đời việc nhà nông, lại không chiếm được một hạt lương thực. Kết quả là vẫn là phải cầm lấy tiền đi cửa hàng gạo mua sắm. Chương 124, Kim chủ Aji kéo vào đoàn. 2, chương 124, Kim chủ Aji kéo vào đoàn. 2, tại mọi người chờ đợi ánh mắt, thương hội cửa lớn một tiếng cọt kẹt bị đẩy ra, một cái mập lùn quản lý bụng phệ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Quản lý mặc lộng lẫy tơ chất trường bào, khuôn mặt nghiêm túc, trong ánh mắt lộ ra không thể nghi ngờ quyền uy. Sau lưng có mấy cái tiểu nhị đem từng giỏ màu nâu đen gạo thô chuyển ra bên ngoài. Nhìn xem sọt gạo phía sau dựng thẳng lên từng khối tấm ván gỗ, vây tụ nông dân nhao nhao biến sắc. Một cái nông dân lớn tuổi run rẩy mà hỏi thăm, quản lý lao ra, gạo này giá tại sao lại tăng? Chúng ta điểm ấy keo kiệt thu nhập, chỗ nào còn có thể mua được a? Người bên cạnh cũng mồm năm miệng mười mở miệng oán trách lời tương tự. Quản lý lạnh lùng trả lời, năm nay thu hoạch không tốt, các ngươi cũng không phải không biết. Trong giọng nói của hắn lộ ra một tia không kiên nhẫn, nói thật cho các ngươi biết đi, bởi vì hội nông dân đám kia thổ phỉ khắp nơi gây chuyện duyên cớ, rất nhiều ruộng tốt đều bị bọn hắn hư hại. Lương thực sản lượng giảm bớt đi nhiều, chúng ta cũng là bất đắc dĩ mới để cao giá. Đám nông dân nghe vậy, nhao nhao mặt lộ vẻ khó xử, bọn hắn túi đầu nhìn một chút cột vào bên hông túi tiền. Ở bên trong là bọn hắn tân tân khổ khổ để giành được tiền mồ hôi nước mắt, bây giờ lại ngay cả một túi gạo cũng mua không được. Đám người thật sâu thở dài, bắt đầu xếp hàng mua gạo, dù là đắt đi nữa, bao nhiêu cũng cần mua một chút về, người trong nhà đều chỉ vào những vật này sinh tồn đâu. Xếp tại trước nhất nông dân nắm một cái vừa mới mua xong, cất vào chính mình túi gạo gạo nói trong này làm sao trộn lẫn nhiều như vậy hạt cát, liền xem như gạo thô, cũng không nên dạng này à, cái này khiến chúng ta làm sao ăn. Quản lý nghe vậy, giữa lông mày đột nhiên trồi lên lanh ý, nói không muốn mua thì thôi, đem tiền trả lại cho hắn, không bán. Người kia vội vàng bưng chặt túi gạo, cũng không kịp rời đi. Những người còn lại thấy thế, cho dù trong lòng có oán khí, cũng không dám phát tiết ra đến. Từng cái thành thành thật thật đem vất vả hơn nửa năm kiếm tới ít đòi tiền lương giao cho thương hội, đổi lấy một chút thô ráp không chịu nổi gạo thô. Bóng đêm dần dần sâu, đám nông dân nhao nhao tán đi, bóng đêm thâm thúy đem bọn hắn cô độc cô đơn bóng lưng hoàn toàn tối vệ, tựa như là không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào cùng quang minh tương lai. Mà ở thành bang trung tâm, đứng sừng sững lấy một tòa tráng lệ trang viên biệt thự, dày đặc như mực bóng đêm lại không chút nào đối với nó sinh ra bất kỳ quấy nhiễu nào. Ngoài trang viên tu kiến có hai tòa to lớn đèn, rực rỡ màu vàng ánh đèn như dung kim giống như chút xuống mà vào, cùng trong trang viên xen vào nhau tinh tế ánh nến lẫn nhau đáp lại, đem toàn bộ trang viên trang trí đến vàng son lộng lẫy. Ivan vệ chỗ thân mang hoa lệ gấm trường bào, bên người là quản lý lúa mạch, lúa mì sản khu bạ giờ, quản lý lúa nước sản khu giải sơ, quản lý cây bắp sản khu còn nghèo, ba vị đắc lực trung tâm cấp dưới, còn có hai vị lục giai siêu phàm, là hắn giá cao thuê bảo tiêu, một vị thuẫn chiến sĩ, một vị thương chiến sĩ. Mấy người ngồi vây quanh tại một tấm bàn dài phủ lên tinh mỹ tơ lụa, trên mặt tràn đầy thỏa mãn cùng hưởng thụ thân sắc. Trên bàn dài, từng đạo tỉ mỉ xào nấu món ngon tựa như tác phẩm nghệ thuật giống như trưng bày, một cái gà nướng kim hoàng xúc giòn, hương khí bốn phía bày ở chính giữa, bên cạnh là chồng gấp chỉnh tề tề bò bít tết, tản ra mê người quan trạch, mỗi một phiến đều độ dày vừa phải, chất thịt tươi non nhiều chất lỏng. Hai bên trưng bày từ biển kỳ tích chỗ sâu vớt đi lên hải sản bản ép, đỏ tươi tôm hùm, màu mỡ so biển, chân mềm bảo ngư. Mặc dù khoảng cách biển kỳ tích ngàn dặm xa, mỗi một loại hải sản cũng đều phảng phất mới từ trong biển bớt ra, còn mang theo nước biển mặn hương. Mấy người trong tay thỉnh thoảng có mỹ mạo thị nữ không ngừng thay đổi lấy nhiều loại đồ ngọt bánh ngọt, chocolate, tiramisu, hoa quả, sắc thái lộng lẫy, để cho người ta không kịp nhìn. Trong đại sảnh, một máy đàn dương cầm lặng lặng đứng lặng tại nơi hẻo lánh, một người nữ sĩ mặc hoa lệ váy dài, hát xa che mặt, đường cong động lòng người ngồi ngay ngắn ở trước dương cầm, ngón tay tại trên phím đàn nhẹ nhàng nhảy nhót, chảy ra một khúc khúc du dương dễ nghe giai điệu. Ivan vệ trộn dùng khăn ăn ưu nhã lau chùi một chút miệng, bưng lên ly đế cao. Màu đỏ tươi tiểu dịch tại bóng ánh sáng long lanh trong chén nhẹ nhàng lay động, đối với mọi người nói, vì ngày mai tốt đẹp cả ly. Cả ly. Quản lý lúa mạch, lúa mì sản khu bạ giờ là cái khuôn mặt hơi có vẻ che lấp nam tử, hắn phảng phất là từ Ivan trong những lời này đạt được cái gì ám chỉ, tại mọi người đặt chén rượu xuống sau, chậm rãi nói, ngày mai tốt đẹp. Đáng tiếc, rất nhanh liền có người muốn đến phá hư chúng ta ngày mai. Mấy người quăng tới ánh mắt. Bạ giờ nói, xã trưởng ngôi đầu kia heo gần nhất có chút không yên ổn. Vị kia tính tình nóng nảy thương chiến sĩ lúc đầu đang mục quang lửa nóng mà nhìn chằm chằm vào nơi xa đánh đàn dương cầm nữ sĩ, lúc này nghe chút bạ giờ lời nói, cười ha ha nói, là hội nông dân đám kia heo sao? Có phải hay không lại đến muốn cắt một đám thời điểm? Ngồi ngay ngắn ở trên chủ tọa Ivan nhẹ nhàng gật đầu, nói thế hệ này người lãnh đạo cái kia Thomas Hoa, có chút môn đạo. Hội nông dân ở trong tay của hắn phát triển so trước đó mấy đời thực sự nhanh hơn nhiều. Chúng ta nội tuyến truyền về tin tức, bọn hắn có thể muốn sớm động thủ. Thương chiến sĩ nhẹ nhàng dắt lấy tay của thị nữ tiểu thư, ánh mắt nhưng lại bị lệch đến trên thân cái kia đánh đàn dương cầm nữ sĩ. Ánh mắt phảng phất bị một tầng thật mỏng sương mù dày đặc bao phủ, toát ra khó mà che giấu khát vọng cùng tham lam. Hắn mở miệng nói, xã trưởng không cần lo lắng, bọn hắn đám người kia tối đa cũng liền 2-3 cái lục giai, còn lại đều là một đám ô hợp. Hai huynh đệ chúng ta thu ngươi tiền, tự nhiên sẽ hảo hảo thay ngươi làm việc. Ivan trên mặt dâng lên dáng tươi cười, nói ra, vậy là tốt rồi. Chỉ bất quá cái kia đánh đàn dương cầm tiểu thư là thành bang từ bên ngoài đến, bối cảnh không kém thương chiến sĩ thu tầm mắt lại, cười ha ha, nói đúng rồi, ta hôm trước vào thành thời điểm, ở trên đường đụng phải một cái tinh linh. Nghe nói là xã trưởng quý khách, không biết nàng là lai lịch gì. Nói đến chỗ này thời điểm, thương chiến sĩ con ngươi có chút phóng đại, lóe ra dị dạng quan mang. Hôm trước nhìn thoáng qua, chỉ là trông thấy vị kia tinh linh tiểu thư bóng lưng, liền để trong lòng của hắn tựa như bớt mèo cả một dạng. Như thế cực phẩm nữ tử, thật đúng là chưa bao giờ thấy qua. Chỉ bất quá nghe nói là Ivan quý khách, cho nên hắn không có trực tiếp ra tay. Ivan khỏe miệng hơi lộ ra một tia không dễ dàng phát giác chán ghét, bình tĩnh nói, nàng là người của phù thủy. Dừng một chút, hắn lại bổ sung một câu, à, đúng rồi, nàng là một vị thất giai siêu phẩm giả, khí tức trên thân liền ngay cả ta cũng có chút không kịp. Thương chiến sĩ trong ánh mắt sắc dục lập tức quét sạch sành sanh, phía sau lập tức toát ra một tia mồ hôi lạnh. Một vị hoàng kim giai tinh linh, hay là người của phù thủy, có tốt lúc đó không có bị sát tâm che đậy, xúc động nhất thời, nếu không hậu quả khó mà lường được. Huynh đệ bọn họ khi tiến vào thất lạc chi địa trước đều là trọng phạm bị ngũ đại đế quốc liên thủ truy nã, không có biện pháp mới đầu phục Ivan. Tự nhiên biết rõ người nào nên gây, người nào không nên dây vào. Tiệc tối tiến hành đến không sai biệt lắm, Ivan có chút phất tay, ra hiệu tất cả thị nữ cùng người hầu rút lui. Kỳ quái là vị kia đàn tấu đàn dương cầm nữ sĩ ngược lại vẫn như cũ lưu tại nguyên địa, chỉ là không còn đánh đàn, lặng lặng ngồi ngay ngắn tại chỗ đó. Đám người gặp Ivan không có lên tiếng, cũng liền chấp nhận nữ nhân tồn tại. Đại sảnh an tĩnh về sau, Ivan không chậm không nhanh hướng đám người công bố kế hoạch của mình. Ta được đến tình báo, nông dân hiệp hội sẽ tại ngày kia trong đêm tiến hành đại bạo động. Bọn hắn binh tướng phân 4 đường, trong đó chủ yếu nhất lực lượng vũ trang ở ngoài thành, do người lãnh đạo tự mình dẫn đầu, sẽ ở trong đêm 12 giờ tiến đánh cửa tây. Một đường khác do danh hiệu trồng rau cũng chính là hội nông dân cố vấn dẫn đầu. Bọn hắn ở trong thành nhận nút có ước chừng khoảng 300 tên thanh đồng siêu phàm, trong đó còn có 2 tên ngũ giai, tăng thêm bản thân hắn lục giai thực lực, cùng nhau tiến công chúng ta phụ chấp chính. Bên trong phụ chấp chính cũng có bọn hắn mật thám, đến lúc đó bọn hắn trong hội ứng bên ngoài hợp. Thứ ba đường mục tiêu là trong thành trọng yếu cơ sở công trình. Bọn hắn sẽ tổ chức kích động nông dân cùng một chút thủ công nghệ người đi trùng kích chúng ta kho lương, quân doanh, võ khố, đồn cảnh sát cùng khu nhà giàu. Phá hư chúng ta khẩn cấp phòng bị biện pháp. Cuối cùng một đường là hội nông dân liên lạc một chút thành bang phía ngoài thổ phỉ đạo tặc, bọn hắn sẽ thừa dịp loạn đi cướp đoạt trong thành quý tộc cùng nhà giàu, tiến công bọn hắn trang viên cùng biệt thự, ở trong thành tạo ra hỗn loạn. Mấy người sắc mặt nghiêm trọng, cái này 4 đường tế phát, chiêu chiêu chí mạng. Nếu như không phải sớm đạt được kỹ càng tình báo, bọn hắn khả năng thật muốn trở tay không kịp, bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Quản lý lúa nước sản khu Giải Sở cảm thán nói, những lớp người quê mùa này cũng không thể khinh thường, cái kia Thomas Hoa cũng so trước đó mấy đời người lãnh đạo không kém nhiều. Thế mà đều học xong đi tìm ngoại viện. Ivan nhẹ nhàng gật đầu, Thomas Hoa trưởng thành tốc độ cũng vượt quá dự liệu của ta, bất quá hết thảy còn tại phạm vi có thể khống chế. Phía dưới ta nói cho chư vị sứ mệnh cùng nhiệm vụ,